Chương 23, đồng hành cạnh tranh chương 23, đồng hành cạnh tranh ngày kế tiếp lăng sáng sớm, Cao Lâm cùng Phạm Nhị vạch lên tên thuyền nhỏ xuất phát. Cao Lâm ngồi ở mũi thuyền ngáp một cái, cảm thán mình thật sự là cần cù. Trước kia hắn chỉ có tại cờ tờ vờ tìm âm nhạc lao sư lúc mới có thể tại cái giờ này tỉnh dậy. Thuyền gỗ ung dung mở ra mặt nước, mặt trời mới mọc đem nước sông nhuộm thành kim hồng sắc. Cùng ngày xưa, ngư thị khẩu sớm xếp thành hàng dài. Phạm Nhị nhìn qua hôm qua bị cướp chiếm vị trí nói, nhị gia, bây giờ người kia không đến, bọn hắn thường bày quầy bán hàng địa phương lại trống không. Cao Lâm cười nhạt một tiếng không có lên tiếng, hắn rõ ràng những cái kia chủ quán sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hai người nhanh nhẹn chống lên sạp hàng, Phạm Nhị hóa đơn, Cao Lâm làm bánh. Hơn nửa giờ đi qua, giỏ trúc bên trong trứng gà bán một nửa, vẫn có người đuổi theo hỏi, còn có phiếu sao? Cuối hàng đại gia thẳng lắc đầu, không có, ngày mai lại đến đi. Sau đó người chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Đang nói, hôm qua đoạt quầy hàng nam nhân đẩy xe ba gác tới, xe trên bảng trứng gà dính lấy bùn bẩn, nhôm trong nồi hồ dàn tới lui. Hắn ở bên cạnh chống lên bảng đen, phấn viết chữ siêu siêu vẹo vẹo viết, trứng gà bánh hai lông, hai lượng lương phiếu, không ít người lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, đứng tại Cao Lâm trước mặt thực khách mở miệng, tiểu đồng chí, đây là tới đoạt ngươi làm ăn. Cao Lâm xem xét mắt đối phương trong giỏ sách bẩn thỉu trứng gà, cười lắc đầu, đều là bằng tay nghề ăn cơm, không có gì đoạt không cướp. Phạm Nhị tại đám người sau nhìn thấy tình cảnh này, đội vã chạy tới muốn nói chuyện, đã thấy Cao Lâm một mặt không quan trọng, liền đem nói nuốt trở vào. Sát vách quầy hàng lập tức gào to bắt đầu, trứng gà bánh, hai lông một cái, không có xếp tới hào thực khách hứng thú, nhao nhao vây đi qua. Nam nhân gặp người nhiều, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Một thực khách tiến lên dò xét lập tức hỏi, ngươi cái này trứng gà bánh chính tông không? Cái gì gọi chính tông? Chính tông chính là ngươi cái thứ nhất nếm đến cái này đồ ăn hương vị. Mà bây giờ trứng gà bánh chính tông quyền trên tay Cao Lâm. Nam nhân nghe xong, đội vàng đáp, chính tông. Ta cùng lão sư phó học tay nghề, chính tông nhất. Cao Lâm nghe kém chút cười ra tiếng. Hắn cũng không nhớ kỹ thu qua dạng này đồ đệ. Hắn rõ ràng nam nhân này là thụ cái khác bán hàng rong sai sự, xem ra những người này vì đuổi đi hắn xuống không ít công phu. Thực khách nghe nói như thế, từ trong túi móc ra 2 mao tiền cùng 2 lượng lương phiếu đưa tới. Nam nhân cười tiếp nhận, vội vàng bắt đầu hắn biểu diễn, thỉnh thoảng hắn còn liếc trộm Cao Lâm một chút. Hắn múc ra mặt dán đổ vào chảo bên trên, kết quả tay run một cái, hồ dán thuận chảo vùng bèn tư tư địa chảy xuôi, hắn cuốn quýt dùng trúc phiến nổi lên hâm lại. Bỏ tiền thực khách thấy thế nhíu mày. Hắn đã bắt đầu đau lòng mình lương phiếu cùng 2 mao tiền. Nam nhân thủ bận bịu chân loạn cầm lấy cái dính lấy cất gà trứng gà gõ mở, trứng dịch còn không có ngưng kết liền nhào bột mì dán quấy làm một đoàn. Mang phân vỏ trứng lạch cạch rơi vào hồ dán bên trong. Vỏ trứng rơi vào. Thực khách nâng cao giọng. Nam nhân xấu hổ cười một tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Hắn bóng nhảy tay vươn vào hồ dán bên trong chọc vỏ trứng, móng tay khe hở bùn đen hòa với mặt tương nổi lên trong ngâm. Một cử động kia để thực khách khỏe mắt chực nhảy, không kiên nhẫn nâng cổ tay nhìn biểu, có thể hay không nhanh lên. Nam nhân dùng thấp kém trong chóng che lật bánh, kết quả bánh bị hoạch đến hiếm nát, giống khối rẻ rách dính tại chảo bên trên. Thực khách triệt để không có kiên nhẫn, ngươi đến cùng có thể hay không làm a? Nam nhân con vịt chết mạnh miệng, biết. Ngày đầu tiên bày quầy bán hàng không thuần thục, ta một lần nữa làm. Tâm hắn đau điệu cạo nát bánh, một lần nữa ngược lại hồ dán, cuối cùng làm ra cái bánh dạng, chỉ là bề ngoài cùng Cao Lâm làm so ra, đơn giản ngày đêm khác biệt. Hắn dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng đưa cho đối diện thực khách. Thực khách nhìn xem trong tay trứng gà bánh, nướng cháy ra mặt, biến thành màu đen hành thái, giấy dầu bên trên còn có chủ quán đen như mực thủ ấn. Đông cảm giác một trận buồn nôn, nhưng hắn nghĩ đến đây là mình hoa 2 mao tiền cùng 2 lượng phiếu mua. Kiên trì cắn một cái. Vị khét sen lẫn một cỗ trứng gà mùi tanh tại hắn trong miệng mạnh mẽ đâm tới, khó mà nuốt xuống, trong bụng nước chua lập tức bắt đầu cuộn cuộn. Phi phi phi. Ngươi cái này làm chính là cái gì đồ vật? Căn bản không thể ngậm ăn. Kia thực khách tức giận đem trứng gà bánh hướng trước mặt nam nhân một đập. Sóng mẹ ngươi, trả lại tiền. Nam nhân cứng cổ, không được. Là ngươi miệng kén ăn. Đồ vật đã bán cho ngươi, không có khả năng trả lại tiền. Sóng chết ngươi mẹ ruột. Xung đột bất khởi. Cao Lâm ở một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát đến, đối Phạm Nhị hô, nhị tử, đi quên đủ. Phạm Nhị mặc dù ước gì đối phương bị đánh, nhưng vẫn là nghe lời tiến lên quên can. Thực khách gặp có người ngăn đón, nói với Phạm Nhị, tiểu đồng chí, ngươi nhìn người này hôm qua cái đoạt các ngươi quầy hàng, bây giờ đoạt các ngươi sinh ý, sẽ không làm bánh còn gạt người. Cao Lâm cười hô, đại ca đừng nóng nổi, ta lưu lại cái trứng gà, vốn định giữa trưa cơm, đợi chút nữa làm cho ngươi, ngươi không nóng nảy thì chờ một chút. Thực khách lập tức nguôi giận, vui vẻ nói, thật, ừm, cuối cùng nhất làm cho ngươi. Thực khách cười liên tục gật đầu, không nổi, không nổi. Hắn đứng ở cuối hàng, xếp hàng người nhìn thấy một màn này nhao nhao khích lệ. Cái này tiểu đồng chí tâm thật thiện, người ta đoạt hắn sinh ý cũng không tới khí. Nông thôn hải tử chính là thành thật. Các thực khách đối Cao Lâm độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Mà cái này chính là Cao Lâm muốn xem đến, hắn muốn rèn đúc chính là thân dân, thiện lương người thiết. Đầu năm nay, người tốt chuyện tốt truyền miệng uy lực không thể khinh thường. Dần dần, đội ngũ đám người càng ngày càng ít. Sát vách bán hàng rong kinh lịch vừa mới kia vừa ra nháo kịch, tự biết không tiếp tục chờ được nữa, xám xịt tu dọn đồ đạc chạy. Rời đi quá trình bên trong, còn thụ không ít ánh mắt khinh bỉ, đầu hắn cũng không dám nâng. Đến phiên vừa mới sinh ra tranh chấp thực khách lúc, người kia đau lòng đưa tới 2 lông 5. Cao Lâm đem tiền đẩy trở về, khách khí, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hôm nay cái này bỗng nhiên xem như ta mời. Kia thực khách trong lòng vui mừng, kia thế nào đi? Ngươi bảy bảy bán hàng cũng không dễ dàng a. Mời ngươi nếm cái tươi, thứ nay về sau thưởng đến là được. Nghe được Cao Lâm kia chân thành ngữ khí, vị này trong thực khách tâm một trận cảm động. Tiểu đồng chí, ngươi thật là một cái người tốt ta. Cao Lâm cười đem cuối cùng nhất một trái trứng bánh làm tốt, đưa cho đối phương. Kia thực khách không kịp chờ đợi cầm lấy trứng gà bánh cắn một cái, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây mới là trứng gà bánh. Đây mới gọi là mỹ vị, vừa mới ăn kia là cái gì đồ bẩn nha. Thu quán thì Phạm Nhị nhìn chằm chằm không sọt lẩm bẩm, nhị ra, hôm nay thế nào làm cái mua bán lô vốn a. Cao Lâm dập tắt lò than, bây giờ tiện hắn một cái bánh, từ nay về sau hắn mỗi ngày đến mua, cái này chẳng phải kiếm về rồi. Phạm Nhị cái hiểu cái không gật đầu, cho nên chúng ta là dùng một cái bánh đổi hơn mấy chục cái bánh. Ừm, khai thiếu. Đang nói, thu vệ sinh phí mấy người trẻ tuổi tới, lưu loát quét dọn xong quầy hàng, còn giúp lấy đem lò nâng lên trên thuyền. Lúc gần đi mấy người xoa xoa tay hỏi, tiểu đồng chí, chúng ta lúc nào đăng lên báo a? Đang nói, đột nhiên nghe thấy quen thuộc la lên, Cao Lâm đồng chí. Mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Khương Tiểu Vĩ cưỡi xe đạp chạy đến, Thái Dương còn mang theo mồ hôi. A, hôm nay thế nào tới như thế chế? Cao Lâm cười chào hỏi. Khương Tiểu Vĩ dừng lại xe đạp, liếc qua mấy người trẻ tuổi kia sau nói ra, hôm qua cái đuổi bản thảo, ngủ được trễ chút, chỉ là có một tin tức tốt nói cho ngươi. Bản thảo qua. Cao Lâm cười tủm tỉm mà nói, thật sự là không thể gạt được ngươi, chủ nhiệm chúng ta nói lần này nội dung cũng tệ, ngày mai liền có thể đăng báo. Những người trẻ tuổi kia lập tức hoan hô lên, vội vàng cùng Cao Lâm cáo biệt. Trong bọn họ tâm đã không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này nói cho người trong nhà. Phạm Nhị giờ phút này chính kích động địa đi qua đi lại, miệng bên trong còn tại nhắc tới. Đăng lên báo, nhị gia muốn thành danh người. Cao Lâm chỉ là khẽ gật đầu, lộ ra mỉm cười. Khương Tiểu Vĩ nhìn thấy Cao Lâm bình tĩnh bộ dáng thẳng buồn bực, ngươi thế nào không có chút nào kích động à? Người bình thường đăng báo tuyệt đối là một kiện vui mừng hớn hở đại sự, trái lại, Cao Lâm tỉnh táo không giống người bình thường. Khương Tiểu Vĩ thế nào sẽ biết, đừng nói đăng báo. Hậu thế Cao Lâm ánh sáng ban tổ chức đều lên qua nhiều lần, hắn chủ trì mỹ thực tống nghệ tiết mục cũng là tại cả nước nhỉ bá. Chỉ là Cao Lâm vẫn là cười nói, đây chính là chuyện đại hỷ sự, phải hào hào chúc mừng một chút. Đi, đi quốc doanh tiệm cơm ăn trực một bữa. Chương 24, mua xe đạp phương pháp, chỉ điểm Trương Khánh Quốc. Chương 24, mua xe đạp phương pháp, chỉ điểm Trương Khánh Quốc. Cao Lâm một nhóm ba người cười nói rào bước tiến lên quốc doanh tiệm cơm đại môn, ngày hàng sau phục vụ viên nâng mắt liền cười. Nha, tiểu Cao đồng chí tới rồi. Cao Lâm gật đầu thăm hỏi, Khương Thiệu Vĩ cầm tuổi trò đụng chút hắn, ngươi thường đến. Ngẫu nhiên, ba người mới vừa ở gần cửa sổ không vị ngồi xuống, sau chủ liền chuyển đến cái nồi va chạm giòn vang. Trương Khánh Quốc vung lấy tràn đầy giọt nước sôi từ tạp dề chạy đến, mũ trắng nghiêng tại một bên. Tiểu Cao bây giờ lại tới chỉ đạo ta công việc nha. Trương Khánh Quốc cười chào hỏi, chợt nhìn thấy Khương Tiểu Vĩ, vị này là Trương ca, đây là Diêm phụ văn báo phóng viên Khương Tiểu Vĩ đồng chí. Cao Lâm giới thiệu nói. Khương Tiểu Vĩ nhìn qua Trương Khánh Quốc cái này áo liền quần, lập tức nhận ra đối phương. Đây không phải quốc doanh tiệm cơm đầu bếp. Hán vội vàng đứng dậy, chiếc ghế phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Hành ngộ hành ngộ, ngài là Trương sư phó à? Chúng ta đơn vị đoan ngọ tụ hội thì gặp qua ngài. Ai ai? Nhớ lại, tiểu Khương đồng chí tốt. Trương Khánh Quốc vỗ xuống đùi, quay đầu hỏi Cao Lâm. Bây giờ, mình tay cầm môi vẫn là chỉ điểm ta hai tay. Cao Lâm hướng trên ghế dựa khẽ dựa, Trương ca biệt hẳn sầm ta, ngài nhìn xem làm, ta cùng Khương ca trò chuyện. Trương Khánh Quốc xoa xoa tay đáp, tốt. Bây giờ để ngươi nếm thử ta giữ nhà tay nghề. Nói xong vui vẻ chạy về sau chủ. Khương Tiểu Vĩ ngồi xuống lần nữa đem chén trà hướng phía trước đẩy, ngươi thế mà nhận biết quốc doanh tiệm cơm đầu bếp. Cao Lâm rót cho mình chén nước sôi, hơi nước nào mặt mũi tràn đầy, ngẫu nhiên giao lưu chủ nghệ thôi. Ngươi sẽ còn nấu đồ ăn. Khương Tiểu Vĩ nhíu mày lại. Hắn càng phát ra nhìn không thấu người trước mắt này, tâm tư trầm ổn tinh tế tỉ mỉ, không chỉ có thể nghiên cứu ra trứng gà bánh dạng này đầu đường mỹ thực, bây giờ lại vẫn có thể cùng quốc doanh tiệm cơm đầu bếp xương huynh gọi đệ. Nhất là vừa rồi Trương Khánh Quốc trong lời nói, rõ ràng lộ ra muốn hướng Cao Lâm lĩnh giáo ý tứ. Chẳng lẽ lại, Cao Lâm chủ nghệ so quốc doanh tiệm cơm đầu bếp còn lợi hại hơn? Cao Lâm nghe vậy cười nói, trước kia làm qua một hồi, học chút gia lông. Phạm Nhị ở một bên nhíu môi, nói thầm trong lòng, nhị gia nếu là chỉ hiểu gia lông, kia toàn bộ Diêm Độc đầu bếp đều nên ném đi giao phay. Cao Lâm nhìn qua ngoài cửa sổ Khương Thiệu Vĩ xe đạp, đột nhiên hỏi, Khương ca, có thể lấy được xe đạp phiếu sao? Xe đạp phiếu? Khương Thiệu Vĩ đem miệng bên trong lá trà cặn bã phun ra, đơn vị điểm này phiếu, sớm bị người sắp xếp xong. Ngươi muốn mua cái gì bảng hiệu phiếu? Còn phân bảng hiệu? Cao Lâm ngẩn người, hắn chỉ biết là một phiếu, cái nào hiểu được đầu năm nay còn có phân nhãn hiệu giảng cứu. Khương Thiệu Vĩ dùng đũa trên bàn phủi đi, chúng ta cái này Phượng Hoàng, vĩnh cửu hai cái bảng hiệu thường thấy nhất. Chim bổ câu ít, mà lại đến thêm tiền. Cái này nhưng đâm trúng Cao Lâm chi thức điểm mù. Vĩnh cửu 28 lớn đòn kiếm đâu? Hắn chỉ nhớ rõ cái này. 150, đến tối một tấm chuyên dụng phiếu, 30 tấm công nghiệp khoán. Cao Lâm nhíu mày lại, tiền ngược lại là có, nhưng phiếu cùng công nghiệp khoán từ chỗ nào đến? Khương ca có phương pháp sao? Khương Thiệu Vĩ ngắm nhìn một phía, đầu cơ trục lợi ngân phiếu định mức là phạm pháp. Ngươi nếu là dùng xa gấp, ta đề nghị mua hai tay. Tại sao? Cao Lâm càng muốn mua hơn mới. Phải đợi a. Ngươi hôm nay đi xếp hàng, không sai biệt lắm đến sang năm lúc này mới có thể cầm tới xe. Khương Thiệu Vĩ kiên nhẫn giải thích, mà lại coi như đi chợ đen mua vé, giá cả cũng không rẻ. Một tấm phiếu không sai biệt lắm 60 khối, công nghiệp khoán 5 khối tiền một tấm. Cao Lâm yên lặng tính sổ, không có phiếu, mua chiếc xe đến hoa gần 400 khối, trọng điểm là còn phải chờ một năm. Hắn lập tức bỏ đi mua xe mới suy nghĩ, hai tay đây này. Ta đồng sự đang định ra tay một cỗ Phượng Hoàng 28 đoạt kiêng, dây xích mới vừa lên dầu, chính là xe điêu bù đắp cao su lưu hóa. Ta trở về giúp ngươi hỏi một chút. Khương Thiệu Vĩ hạ giọng, chỉ là hai tay giá cũng không rẻ, khẳng định so xe mới còn cao. Cao Lâm gật gật đầu, vậy phiền phức Khương ca giúp ta hỏi một chút. Khách khí với ta cái gì? Khương Thiệu Vĩ nhìn xem Cao Lâm, nhịn không được hỏi, ngươi bày quầy bán hàng một ngày có thể kiếm nhiều ít? Mua xe đạp ngay cả mắt cũng không nháy. Một cỗ hai tay xe đạp nói ít 200 khối, phổ thông nông thôn gia đình nếu không phải kết hôn, căn bản không nỡ mua. Nhưng hắn vừa rồi nhìn Cao Lâm nghe xe mới giá cả lúc, trên mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất căn bản không đau lòng tiền. Cao Lâm cười nhạt, dãy mấy cái vất vả tiền, muốn mua chiếc xe sau này vào thành cũng thuận tiện. Khương Thiệu Vĩ gật gật đầu, trong lòng lại phạm lên nói thầm. Tiền trinh là nhiều ít. Trong lòng tính toán lên chừng đến, hắn biết Cao Lâm mỗi ngày bán 150 phần trứng gà bánh, 120 phần gạo nếp hoa quế ngó sen. Đột nhiên, tính ra 61 khối năm tiêu thụ ngạch, kém chút đem chén trà đụng ngược lại. Hắn mỗi tháng cũng mới cầm 50 khối. Cao Lâm một ngày này tiền trướng, đủ hắn tích lũy hơn một tháng. Mà lại coi như chi phí lại cao hơn, Cao Lâm một ngày chí ít cũng có thể kiếm 5 khối, một tháng chính là 150 khối. Càng tính càng khiếp sợ hơn, hắn thậm chí có chút hâm mộ. Cái này đến tiền tốc độ, hắn đơn giản nghĩ từ trước bảy quầy bán hàng. Nhưng Khương Thiệu Vĩ không biết, hắn tính sai. Khấu trừ Phạm Nhị 2 khối tiền, Cao Lâm một ngày chỉ toàn thu nhập chừng 35 nguyên. Chiếu tốc độ này, Cao Lâm không cần một năm liền có thể thành vạn nguyên hộ, huống chi tôn các loại, chờ, sản phẩm mới còn không có đẩy ra, thực tế tốc độ kiếm tiền sẽ chỉ càng nhanh. Xe đạp chuyện thỏa đàm, hai người nói chuyện phiếm bắt đầu. Đang nói, phục vụ viên bưng đồ ăn lên bàn. Ba người thấy rõ món ăn lúc, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sứ trắng trong mâm gạo nếp ngó sen cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, màu hổ phách đường nước bọc lấy mấy đóa hoa quế, gạo nếp từ ngó sen lô bên trong có chút xuất hiện. Chính là quốc doanh tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, hoa quế gạo nếp ngó sen. Khương Thiệu Vĩ cười xấu hổ cười, nếm thử nhìn. Cổng vào đầu tiên là ngọt, ngọt đến phát dính, đường phèn mùi khét lấn át ngó sen hương. Khương Thiệu Vĩ nếm thử một miếng liền để đua xuống. Không đối so liền không có tổn thương, nếm qua Cao Lâm làm hoa quế gạo nếp ngó sen, quốc doanh tiệm cơm ngó sen chỉ làm cho hắn cảm thấy ngọt đến phát hầu. Liền ngay cả thích ăn nhất đường Phạm Nhị, cũng nhíu mày, nhị ra, quá ngọt. Cao Lâm chậm rãi nhai lấy ngó sen phiến, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó, đạo thứ hai đồ ăn lên bàn. Nồi đất cái nắp sốc lên lúc, tương màu đỏ nhiệt khí phốc mà dâng lên đến, bọc lấy bát rắc cùng tây quế hương. Đúng là thịt kho tàu có bảng. Trương Khánh Quốc sát tay từ sau chủ ra, vui tươi hớn hở địa đi vào Cao Lâm bên người, đến nếm thử, cái này hai đạo đều là ta sở trường nhất đồ ăn. Hắn nói chuyện lúc, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cao Lâm bữa. Chân giò lợn hầm đến thoát xương, đũa kẹp lấy liền run rẩy. Cao Lâm nếm thử một miếng, đầu lưỡi vừa chạm đến da thịt, Trương Khánh Quốc hầu kết liền lên xuống dưới bông núc ních qua một cái. Bộ dáng kia, trái ngược với cái chờ lấy lao sư phê làm việc học sinh. Ra sao? Có vấn đề hay không? Gia vị vẫn là chuẩn. Cao Lâm để đũa xuống, đốt ngón tay gõ gõ bát xôi heo, chính là cái này mùi tanh. Trương Khánh Quốc lập tức tiến lên trước. Khương Thiệu Vĩ ở một bên nghe, kẹp khối chân giò lợn, chỉ cảm thấy tương hương nồng đến tan không ra, thịt quá xấu hé miệng liền hóa. Đang muốn khen hai câu, đông nhiên nếm điểm sau vị, quả nhiên cùng Cao Lâm nói tới, có cố mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, mùi vị kia quá nhẹ, quá nhạt. Nếu là không có Cao Lâm nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không chú ý, nhưng không nghĩ tới Cao Lâm chỉ là đếm thử một miếng liền có thể lập tức bắt được cái này một tia mùi vị khác thường. Vị này cảm giác thế mà như vậy nhạy cảm. Phạm Nhị gặp hai người đều lộ bữa, không kịp chờ đợi bắt đầu gặm bó bàng. Hắn đếm không ra mùi tanh, thậm chí ngay cả bó bàng nguyên bản cái gì vị đều không có nếm ra. Cao Lâm đang cùng Trương Khánh Quốc giảng giải khứ trừ mùi tanh biện pháp. Trương Khánh Quốc ngồi xổm ở bên cạnh bàn, cùng phục vụ viên muốn tới giấy bút nhớ kỹ. Hoa tiêu nước thấm, lao hoàng rượu chắc nước. Hắn ngòi bút trên giấy sàn sạt bang, đột nhiên nâng đầu cười, khó trách ta chúng đi không sạch, nguyên lai là thiếu đi thấm công phu. Cao Lâm nói xong cuối cùng nhất một câu, Trương Khánh Quốc đem giấy nhét vào trong túi, đột nhiên bắt hắn lại tay lung lay. Bây giờ bữa cơm này ta mời. Chương 25, hợp nhất Triệu gia bốn huynh đệ chương 25, hợp nhất Triệu gia bốn huynh đệ. Trương Khánh Quốc cười tủm tỉm đem người đưa đến tiệm cơm cổng, mũ trắng lệch qua trên đầu thẳng lắc. Tiểu Cao hay, suy nghĩ lại một chút. Sao chủ một táo vị trí, còn trống không chờ ngươi đấy. Cao Lâm từ chối đối phương thỉnh cầu, nhưng cũng đáp ứng ước định, chỉ cần rảnh rỗi, chuẩn đến cùng ngài giao lưu chủ nghệ. Quyển sách từ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên Trương Khánh Quốc lúc này mới cười buông tay ra. Khương Thiệu Vĩ lấy ra hộp thuốc lá, diêm đánh bóng lúc, lực cài lấy bút máy lấp lóe, trong lòng của hắn chính suy nghĩ, mở lớn chủ còn không biết Cao Lâm bản sự chờ ngày mai báo chí đăng xuất đến liền biết rồi. Bất quá hắn cũng đang cảm thán, không nghĩ tới mở lớn chủ đối Cao Lâm như vậy coi trọng, chủ động mời khách ăn cơm, hắn cũng là dính ánh sáng. Cao Lâm cùng hai người cáo biệt, mang theo Phạm Nhị hướng bến tàu đi, thuyền gỗ nhỏ thoảng qua ngư thị khẩu lúc, hắn chợt thấy thuyền đánh cá bên trên ánh sáng màu vàng lấp lóe. Phu cận xem xét, giỏ trúc bên trong bay nhảy lấy cá ướp đầu to. Thân cá chỉ là dài 10 cm, kim hoàng thân thể hơi mở, nhức đầu đuôi nhỏ, tại diêm độc địa giới gọi ngân con toi. Con cá này hấp nhất ơi, hỏa hầu đem không tốt, có thể non giống đậu hũ. Cao Lâm để Phạm Nhị đem thuyền ngang nhiên xông qua, cuối cùng lấy một mao ngũ một cân giá mua 5 cân. Phạm Nhị thấy thế, mái chèo sức mạnh đều nhiều thêm mấy phần. Hắn hiểu được, đêm nay chuẩn có thức ăn ngon. Hơn 1 giờ chiều về thôn, Cao Lâm trước mang theo cá về nhà, cái này cá ướp đầu to ăn chính là cái tươi, chỉ hoan không được. Phạm Nhị thì theo hắn nhắc nhở, hướng quân doanh thôn đi. Nhiệm vụ của hắn chính là hợp nhất kia 4 cái tiểu hòa tử. Quân doanh thôn bờ ruộng bên trên, Triệu Quân Chính cầm khăn mặt lau mồ hôi, trên mặt 3 đạo vết cào bị mồ hôi ướt đến đau nhức. 4 con trai giống Bảo Tiêu giống như canh giữ ở bên cạnh, phòng ngừa Lưu Mộc Tú toàn ra tùy thời trả thù. Hôm qua cái đại đội bí thư đến điều giải, hai nhà cắt chịu 30 đại bản. Triệu Quân không nghĩ ra, mình chỉ là nói vài câu lời công đạo, Lưu Mộc Tú nhà liền cùng như bị điên. Cũng may nhi tử nhiều, không phải sợ là phải bị thua thiệt. Hắn lén lén liếc mắt lão đại mài hỏng giày vải, lại nhìn nhìn lão nhị miếng vá chồng chất miếng vá ống tay áo, trong lòng than thở. Nhi tử nhiều người trắng đinh, thế nhưng là kết hôn ngược lại thành hạng nhất việc khó, muốn tiền thật sự là quá nhiều. Dầm dầm, đang nghĩ ngợi, thuyền mái chèo bảy nước tiếng vang truyền đến. Phạm Nhị nhảy lên mở, Triệu Quân bốn con trai lập tức thần kinh căng thẳng, thấy là cái lạ mặt gầy hắc kỷ, mới thở phào nhẹ nhõm. Bà bá, đội bằng đâu? Phạm Nhị cười chào hỏi. Triệu Quân nhận ra Phạm Nhị, cái này không phải liền là hôm qua cái thu trứng gà nhỏ nhị từ sao? Triệu Quân chống nông cụ dò xét hắn, nhỏ nhị tử nha, tìm ta cái gì chuyện a? Phạm Nhị chỉ phía sau bốn cái tiểu hòa tử, lại cảnh giác quét mắt bốn phía, lặng lẽ meo meo điểm nói, tìm nhà ngươi các tiểu tử có việc, chuyện tốt. Triệu Quân bốn con trai buồn bực gãi gãi đầu, bọn hắn cũng không nhận ra Phạm Nhị, có chuyện tốt gì? Phạm Nhị thì mười phần như quen thuộc lôi kéo mấy người đi một chút, chuyển sang nơi khác đàm. Một đoàn người đi tới Triệu gia sân phơi nắng bên trên. Triệu Quân gấp đến độ truy vấn, nhị tử ngươi nói vùng, cái gì chuyện nhà? Phạm Nhị từ trong ngực lấy ra bốn khối tiền lung lay, nhà ta nhị gia nghĩ mời ngươi nhi tử hỗ trợ, một người một ngày một khối tiền. Sân phơi nắng bên trên thoáng chốc không có tiếng vang. Triệu Quân nuốt ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nô. Hắn nhớ tới bà nương hôm qua cái còn tại dưới ngọn đèn nạp đế dày, lẩm bẩm, lão đại làm mai đến thêm giường mới chăn mền, lao tứ lại trước nhảy dựng lên, lưng quần bên trên miếng vá theo động tác lắc lư, cha, một ngày một khối tiền đâu? Hoảng cái gì? Lão đại níu lại đệ cánh tay, trong lòng lại tại nhanh chóng tính toán. Một tháng 30 khối, đủ cho lão nhị giao sơ trung học lại phí hết. Triệu Quân mặc dù vui mừng nhướng mày, lại vẫn vững vàng hỏi, làm cái gì việc? Hắn nhìn chằm chằm Phạm Nhị ống tay áo miếng vá, trong lòng lẩm bẩm, tiểu lâm tử thế nào đột nhiên muốn mướn người? Chẳng lẽ đầu cơ trục lợi? Nghĩ đến cái này Triệu Quân trong lòng không khỏi một trận bối rối. Phạm Nhị gãi gãi đầu, cụ thể để bọn hắn theo ta hỏi nhị ra đi, ngài hay nói có đi hay không? Đi. Lao tam thoát ra, lại bị Triệu Quân một tiếng quát lớn cấm âm thanh. Lão nhị đẩy trượt đến chót mũi kính mắt, kia là nhặt được đồ cũ, thấu kính rách ra đường may. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Nhị trong tay tiền giấy, trong lòng tính toán, trong nhà đều nhanh nói, dù sao cũng phải thử một chút. Hắn xông đại ca gật gật đầu, Triệu gia lão đại thấy thế vội vàng nói, cha, để chúng ta đi trước xem một chút đi, nếu như không hợp quy củ, chúng ta không làm chính là. Triệu Quân gặp nhà mình nhi tử đều có đi ý nguyện, liền gật gật đầu. Nếu quả như thật làm, một tháng có thể cho trong nhà mang đến 120 nguyên ngoài định mức thu nhập. Chơi lên một năm, đại nhi tử hôn sự liền có thể xong rồi. Bốn người đi theo Phạm Nhị rời đi sân phơi nắng. Hướng Cao Lâm nhà đi trên đường, Triệu gia lão đại cười hỏi Phạm Nhị, ngươi gọi cái gì tên? Phạm Nhị, gọi ta nhị ca là được. Ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn đâu? Các ngươi không hiểu, ta trước cùng nhị gia lẫn bảo, bối phận so với các ngươi lớn. Lão tứ nghe đến mê mẩn, đáy lòng đơn thuần hắn, cảm thấy Phạm Nhị nói rất đúng, giòn tan hô câu. Nhị ca. Ai? Phạm Nhị nên được phá lệ vang dội. Đến Cao Lâm nhà, Phạm Nhị nhảy xuống thuyền hô, nhị gia, người ta mang đến. Cao Lâm từ trụ trong phòng thăm dò, lau lau tay đi ra chủ phòng. Bốn cái tiểu hòa tử gặp vị này nhị gia chỉ là 20 tuổi bộ dáng, đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn một mực nghe Phạm Nhị xưng hô nhị gia, còn tưởng rằng cái này đối phương cùng lao tử nhà mình số tuổi không sai biệt lắm đâu, không nghĩ tới thế mà như thế tuổi trẻ. Phạm Nhị vỗ lao tứ đầu, thất thần làm cái gì, gọi nhị gia. Lao tứ rụt cổ một cái nhẹ giọng hô, nhị gia. Cao Lâm cười chào hỏi mấy người đi vào nhà chính ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Muốn cho các ngươi giúp ta thu trứng gà, từ nay về sau còn muốn bắt tôm hùm, bắt cá, tài giỏi không? Lao Tam nhìn chằm chằm trên bàn dầu hỏa đèn, lén lút tự đủ, bắt tôm hùm. Vật kia bẩn không kém mấy, có thể bán lấy tiền. Lao tứ lại lặng lẽ kéo hắn góc áo, trong mắt loe ánh sáng, có tiền cầm là được. Lao đại lại nhíu mày lại, đây không phải công nhân làm thuê sao? Hắn nhớ tới đầu thôn đại đội bộ bên trên viết màu đỏ quảng cáo, đã kích đầu cơ trục lợi. Đi qua công nhân làm thuê là phạm pháp, điển hình chính là đồ đần hạt dưa. Chỉ là 81 năm cả tháng 7 ra khỏi mới quy định. Cho phép cá thể kinh doanh hộ mời một tới hai cái giúp đỡ, tính kỹ thuật khá mạnh có lẽ có đặc thù kỹ nghệ, có thể mang 2-3 cái nhiều nhất không cao hơn 5 cái học đồ. Chuyện này Cao Lâm ngược lại là rõ ràng, thế là liền giảng cho bốn người nghe. Nếu là có người hỏi, các ngươi liền nói là đồ đệ của ta. Triệu gia lão đại nhìn nhị đệ, phát hiện đối phương gật đầu, thế là liền nhẹ nhàng thở ra. Cao Lâm nhìn ra bọn hắn lo lắng, từ trong túi lấy ra 4 khối tiền, bày ở trên bàn bắt tiên. Ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, nghĩ làm xế chiều hôm nay liền theo nhị tử đi hỗ trợ, đây là hôm nay tiền công. Bốn người nhìn qua trên bàn tiền, Triệu gia lão đại nói ra, chúng ta thương lượng một chút. Cao Lâm nhàn nhạt gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Lão Tam, ca, một ngày một khối tiền a? Khẳng định làm a? Lão tứ vội vàng gật đầu. Lão nhị trầm mặc không nói, nếu mày suy tư. Triệu gia lão đại thì đưa ánh mắt về phía nhị đệ, lão nhị ngươi thế nào nghĩ? Trong nhà liền lão nhị thông minh nhất, thế nhưng là trải qua sơ chung người. Lão nhị chậm rãi gật đầu, làm. Không phải ngươi lễ hỏi tiền, lúc nào có thể tích lũy đủ. Câu nói này nói đến lão đại trong tâm khảm, không chỉ là mình lễ hỏi tiền, còn có nhị đệ học phí, sau này các minh đệ đều phải cưới vợ, cái này đều phải dùng tiền. Lão tử nhà mình liền hai cái đùi, căn bản góp không ra số tiền này tới. Huynh đệ bốn người thống nhất ý kiến, quay đầu nhìn về phía Cao Lâm. Cuối cùng lão đại cắn răng nói, chúng ta làm. Cao Lâm cười đứng dậy, buổi chiều dẫn bọn hắn đi thu nhiều chút trứng gà trở về, ngoại trừ Lưu Một Tú nhà. Phạm Nhị ứng thanh, xông bốn huynh đệ vung tay lên, đi, nhị ca mang các ngươi thu trứng gà đi. Chương 26, mập mờ chương 26, Mập mờ hai cái lò than bên trên khói xanh lắc lắc cong đi lên bốc lên, Cao Lâm đem cá ướp đầu to mã tiến bốn cái thô mâm sứ bên trong. Thân cá lợi tức hoàng kim hoàng, nhức đầu đuôi nhỏ, bày ở trong mâm giống bốn đóa vừa tràn ra kim cúc. Mỗi bên cạnh trong nồi bày hai bàn, dùng đũa trúc gác ở bàn ở giữa. Hấp cá ướp đầu to tại Diêm Độc là đồ ăn thường ngày, giảng cứu chính là cái tươi chữ, hỏa hầu vừa đến, thịt cá so đậu hũ còn non. Các loại, chờ, cá trưng, hắn ngồi xổm ở bờ sông trên thềm đá gọt ngó sen ra, trời chiều đem nước sông nhuộm thành màu mật ong. Đột nhiên Cao Lâm nhìn thấy khe đá bên cạnh nước bùn bên trong có cái gì núp nhích, là chỉ tôm, phần bụng đen sì, giống lao tầng nổi cho. Bây giờ thứ này trong thôn tính côn trùng có hại vết xe bên trong chui đạt được chỗ là, người trong thôn đều lấy nó cho heo ăn cho ăn bịt. Cao Lâm nắm nuốt tôm hùm sợi dâu nhìn, lúc này tôm không so được hậu thế lớn, nhưng cũng dương nhanh muốn nuốt. Các loại, chờ, dùng hoa tiêu đại liêu nướng bên trên một nướng, lại vùng đem xanh đỏ quả ớt, vật nhỏ này cũng có thể lên bàn tiệc. Chỉ là đầu tiên trước tiên cần phải phá tôm có độc thành kiến. Tôm ném vào trong sông lúc, mặt nước ba mà bước lên cái ngâm. Cao Lâm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tôm món ăn này phẩm về sau sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ, đương nhiên đây là sau bảo. Nôm nắp nổi tử bị hơi nước đính đến ầm vang. Cao Lâm trong tay ngó sen xử lý không sai biệt lắm, bước nhanh đi hướng chủ phòng. Để lộ nắp nổi lúc, nhiệt khí bọc lấy mùi cá nhào mặt mũi tràn đầy, cá ướp đầu to kim lân tại hơi nước bên trong lập lòe tỏa sáng. Hắn dùng đũa trúc nâng lên mâm sứ, dải lên cắt đến tinh tế hành sợi gừng, suối bên trên điều tốt nước tương, rồi lên đi thì ầm một tiếng, hành hương lập tức khắp mở. Hắn lại lấy ra giỏ trúc, đem một bát cá để vào trong đó. Dẫn theo rổ từ nay về sau phòng chạy, vừa rẽ ngoặt liền đụng vào trở về phụ mẫu. Thương Hồng Anh trong tay mang theo nông cụ trách cứ, gấp gáp bận bịu hoảng làm cái gì a? Đông Nhiên nhìn thấy giỏ trúc liền cười ra khỏi nếp may, lại cho người ta cô nương đưa ăn ngon. Mẹ, trong nồi còn có đồ ăn, Phạm Nhị bọn hắn trở về trước hết ăn. Cao Lâm nghiêng người vòng qua mẫu thân, dây vải nội tỉnh trên đất bùn cọ đến nhanh chóng, đảo mắt liền chạy qua sân phơi nắng. Thương Hồng Anh nhìn qua nhi tử bóng lưng, dùng tui trỏ đụng chút Cao Hoài Nhân, nếu không, đi theo nhìn sang. Xen vào chuyện bao đồng. Cao Hoài Nhân chừng nàng một chút. Thương Hồng Anh cũng không giận, vẻ mặt tươi cười. Cao Lâm hướng Tiểu Câm nhấc nhà đi, ánh nắng chiều đỏ tràn qua ruộng lúa, chim nước bịch bịch lướt qua bờ ruộng, cánh nhọn dính lấy chút nước. Hắn dẫm trên đất bùn, nghe phía sau cỏ lau sàn sạt vàng, trong lòng ấm áp dễ chịu. Tiểu Câm điếc, còn chưa tới cổng đâu, hắn liền rắc cuống họng hô. Tiểu Câm điếc chính ngồi xổm ở trước lò quạt gió, nghe thấy Cao Lâm thanh âm, đống nhiên nâng đầu, trời chiều phản chiếu gò má nàng đỏ bừng. Trông thấy Cao Lâm trong tay dẫn theo cái giỏ trúc, đạp trên hào quang đi tới. Ánh mắt của nàng sáng long lanh, khoe miệng khẽ cong, hai má lún đồng tiền bên trong giống được mật. Sân phơi nắng bên trên bám lấy nhỏ lô bên trên, nôn trong nồi ừng ực vang. Cao Lâm ngắm nhìn bên trong nấu đồ vật. Nước sạch bên trong trôi mấy hạt gạo, nước dùng quả nước. Ban đêm liền ăn cái này. Tiểu Câm Niếc cuống quýt chạy vào nhà chính, mang sang cái khe đĩa, bên trong còn lại lấy mấy khối hoa quế gạo nếp ngó sen. Cao Lâm đem giỏ trúc đưa tới, "À, ban đêm ăn cái này, trong cháo nhiều thả chút gạo, bây giờ tại nhà ngươi ăn cơm." Tiểu Câm Niếc nhìn xem mâm sứ bên trong bày chỉnh chỉnh tề tề cá ướp đầu to, kim lân lập lòe, cực đẹp. Nàng không giống thường ngày như thế quát tay, chạy chậm đến đem đồ ăn bắt đầu vào phòng, lại từ trong thùng gạo múc ra cuối cùng nhất một điểm gạo. Múc non nửa bầu, bị Cao Lâm vỗ xuống đầu, đủ rồi, ngươi làm cho heo ăn đâu?" Nàng hắc hắc cười âm thanh, mang hai phiếm hồng, bưng chậu gỗ đi bờ sông vo gạo. Gió thổi qua bờ sông cỏ lau, sàn sạt mà băng lên. Cao Lâm vừa hỏi, "Mẹ ngươi thân thể ra sao?" Đông phòng liền truyền đến thanh âm. "Tiểu Lâm tử." Cao Lâm nghe xong mẹ vợ đang gọi mình, vội vàng chạy tới. Lần này tiến vào Đông phòng liền không có hôm qua như vậy khẩn trương, tâm tình hoàn toàn không giống. Hắn bén rèm cửa lên đi vào, Lý Quả Phụ tựa ở đầu giường, khí sắc so hôm qua cái tốt hơn chút nào, hốc mắt không có như vậy hăm sâu. Có lẽ là tối hôm qua giải quyết trong lòng đại sự nguyên nhân đi. Nhìn thấy Cao Lâm, nàng hướng ngoài phòng ngắm nhìn chính vo gạo nữ nhi, lại nghe thấy nhà chính bên trong bay tới mùi cá, khỏe miệng liền mang theo cười, "Chu Quy làm phiền ngươi." Cao Lâm cười khoát khoát tay, "Hôm qua cái không phải đã nói nhà, từ nay về sau thời gian, bữa ăn vấn đề liền giao cho ta." Lý Quả Phụ cười gật gật đầu, đầy mắt hiền lành. "A Di, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi chút nữa ăn cơm bảo ngươi." Dứt lời, Cao Lâm đi ra phòng. Tiểu Câm Niếc vừa đem gạo giặt tốt, đổ vào trong nồi, tiếp xuống kiên nhận chờ đợi là được. Trời chiều chìm đến khúc sông bên trong lúc, Cao Lâm chính cùng Tiểu Câm Niếc ngồi tại bến tàu trên thềm đá. "Ngày mai ta muốn lên báo chí." Hắn đá lây trong nước cục đá, chấn động tới từng vòng gợn sóng. Tiểu Câm Niếc ngồi ở bên cạnh, bím tóc rũ xuống trên đầu gối. Dây vải để ở một bên, kia một đôi phấn nộn chân nhỏ ngâm mình ở trong nước lắc lư. Nghe vậy quay đầu, con mắt vụ sáng vụ sáng. Nàng không hiểu đăng lên báo là bao lớn chuyện, chỉ nhìn thấy Cao Lâm lúc nói chuyện, trời chiều chính chiếu vào hắn lông mi bên trên. "Ta hai ngày nữa biết mua cái xe đạp, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi trong thành xem phim." Cao Lâm nắm chặt nắm đấm, "Thiếu Lâm tự biết không? Đánh võ phiến." Hoắc hoắc hoắc. Nói ra dáng khoa tay hai lần, lại trước tiên đem mình chọc cười. Chỉ có giờ phút này, hắn mới phát giác được mình là 20 tuổi thanh niên, thì ra là tuổi trẻ liền có thể làm cái này ở trong mắt người ngoài có vẻ hơi ngây thơ chuyện. Tiểu Câm Niếc nhìn thấy hắn khoa tay múa chân bộ dáng, khỏe miệng đi theo đi lên bật lên, lại tranh thủ thời gian nhấp ở, vụ trộm hướng Đông phòng liếc mắt. Nàng rất muốn đi, nhưng là không yên lòng mẫu thân. Cao Lâm nhìn ra nàng lo lắng, "Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta ban đêm đi." Tiểu Câm Niếc cắn môi, sắc mặt thường đỏ gật đầu. "Ngươi nhìn bên kia." Cao Lâm chỉ vào khúc sông cái khác đất trống. "Từ nay về sau ta muốn tại kia đóng một tòa hai tầng phòng gạch ngói, trong nội viện loại khỏa hoa quế tây, lại nuôi con chó vàng, tốt nhất lại nuôi một con mèo." Hắn bỗng nhiên xích lại gần chút, nuôi chỉ cùng ngươi con mắt đồng dạng xinh đẹp nhỏ con. Tiểu Câm nhấc nhịp tim phút chốc nhanh, nàng nhìn chằm chằm Cao Lâm bị trời chiều độ thành viền vàng bên mặt, nghe hắn kể phòng gạch nói hướng, hoa quế cây chủng loại. Không khỏi nhớ tới năm nay trong thôn kết hôn hình tượng, tân nương tử mặc xinh đẹp quần áo đỏ, ngồi xe đạp sau tỏa cột lụa đỏ tử. Tiểu Câm nhấc hai tay quần tại ngực, cảm thụ được kịch liệt nhịp tim. Đang nghĩ ngợi, Thái Dương bỗng nhiên rơi xuống nhỏ nước lạnh. Cao Lâm đạn lấy đầu ngón tay giọt nước cười, nghĩ cái gì đâu. Tiểu Câm nhấc cuống quýt lắc đầu, lại nâng đầu thì nàng cùng Cao Lâm ánh mắt đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau lúc, đùi cỏ lau bên trong côn trùng kêu vang một trận cao hơn một trận. Cao Lâm có thể nghe được trên người nàng xả phong hương, hắn nhìn chằm chằm cặp kia ngập nước mắt to. Thân thể lại không tự chủ nghiêng về phía trước. Tiểu Câm nhấc lông mi run rẩy, như gió bên trong cỏ lau tuệ. Đông, đông, đông. Hai người đều có thể rõ ràng nghe thấy đối phương nhịp tim, tay của hắn vừa vòng qua nàng sau gáy, đầu ngón tay chạm đến ấm áp làn da. Hai người chóp mũi cách ba ngón rộng khoảng cách, Cao Lâm có thể trông thấy nàng lông mi bên trên dính lấy nhỏ bé lông tơ, tại nắng chiều bên trong có chút phát run. Tiểu Câm điếc hô hấp phun tại hắn trên cằm, đột nhiên trở nên gấp rút, bộ ngực cách vải thô y phục nhẹ nhàng chập trùng. Nàng nắm chặt góc áo ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, y phục bị nào nặn ra thật sâu nếp may. Khúc sông bên trong côn trùng kêu vang chẳng biết lúc nào ngừng, chỉ có bụi cỏ lau trong gió sàn sạt vang. Tiểu Câm điếc con mắt có chút đóng lại, đôi mắt lại lộ ra xóa son phấn giống như đỏ, từ khóe mắt một mực tràn đến bình hai. Môi của nàng run rẩy, giống như là muốn phun ra cái gì lời nói, lại bị gió nhu thoái, chỉ còn lại yếu ớt dây tóc khí âm. Cao Lâm chóp mũi cọ qua trán của nàng, nghe được trong tóc dính lấy mùi hoa quế. Trời chiều chìm đến trong bụi lau sậy, cuối cùng nhất một sợi ánh sáng vừa lúc rơi vào hai người trùng điệp cái bóng bên trên. Hai đạo hô hấp đụng vào nhau, ngay tại hai môi sắp dán lên lúc, nơi xa bờ ruộng chuyển đến tiếng kêu to. Nhị ra. Kinh bay chim nước bịch bịch lướt qua mặt sông, bụi cỏ lau xoạt rung động. Tiểu Câm điếc đằng địa đứng lên, bím tóc đảo qua Cao Lâm đầu gối, vội vàng hấp tấp hướng trong phòng chạy. Cao Lâm bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Phạm Nhị vạch lên tên thuyền tới, Triệu ra bốn cái tiểu hỏa tử mang theo giỏ trúc tại bờ ruộng bên trên chạy. Trong nháy mắt Cao Lâm quyền đầu cứng. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phạm Nhị, huyệt thái dương càng không ngừng nhảy lên. Phạm Nhị thuyền dừng sát ở Cao Lâm trước người, hắn nhìn xem Cao Lâm cái kia bất thiện ánh mắt, vội vàng rụt cổ một cái, bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi. Nhị ra, ngươi cùng Tiểu Câm điếc vừa mới đang ăn đồ vật sao? Cao Lâm khỏe mắt nhảy lên. Ăn em gái ngươi. A, ta không có muội muội a. Chương 27, đêm thu ruộng lúa bắt tôm chương 27, đêm thu ruộng lúa bắt tôm đông phòng ngọn đèn mờ nhạt, Tiểu Câm điếc dùng thìa múc nước cháo, đưa tới mâu thân bên miệng lúc, cổ tay chợt run lên một cái. Lý quả phụ mím môi cười. Thế nào rồi? Tiểu Câm điếc không có lên tiếng âm thanh, mang hai lại đỏ lên. Vừa rồi tại bến tàu một bên, Cao Lâm đầu ngón tay chạm đến sau gáy ấm áp còn giữ, kia cô nóng giống như là chuyển vào trong lòng, ấm áp dễ chịu. Nhà chính bên trong chuyển đến hút cháo tiếng vang. Xô xoạt hòa với thìa thổi qua đáy chén thanh âm. Cao Lâm ăn đến gấp, hắn nghĩ đến trong nhà không cùng hồ gián, không có xử lý cụ sen, đua hướng bát xôi theo vừa để xuống liền sốc màn cửa. Ta đi trước. Hắn đứng tại cổng, cái bóng bị ngọn đèn kéo đến rất dài, rơi vào Tiểu Câm điếc bên chân. Tiểu Câm điếc đỏ bừng mặt không dám nhìn hắn, đứng dậy từ cuối giường lấy ra kiện vải xanh áo choàng ngắn. Ống tay áo lộ rách bổ đến cùng nhau dòng dã. Đường may tinh mịn giống sắp xếp con kiến nhỏ, còn lộ ra Tiểu Câm điếc trên thân đặc hữu mùi thơm. Cao Lâm tiếp nhận áo choàng ngắn hướng trên vai một dựng túi đầu cười cười, "Cảm ơn." Đi ra cửa lúc, đông phòng bên trong truyền đến Lý quả phụ thanh âm, "Không đi đưa tiễn sao?" Tiểu Câm điếc không có ứng thanh, nhưng Cao Lâm nghe thấy vải bông ma sát tiếng sột soạt vang. Hắn quay đầu ngắm nhìn, giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy cái bóng mơ hồ, chính đem mặt xích lại gần cửa sổ khe hở nhìn lén. Bụi cỏ lao tại trong gió đêm sàn sạt vang, áo choàng ngắn bên trên chảy ra mùi thơm bọc lấy hắn. Cao Lâm đem áo choàng ngắn hướng trong ngực nắm thật chặt, giống như là đem dưới trời chiều bên tàu. Cô đương nóng lên vành hai, toàn bộ túi tại trong vạt áo. Cao Lâm lúc về đến nhà, Phạm Nhị cùng Triệu gia bốn huynh đệ ngồi vây quanh tại bàn nhỏ bên cạnh, mỗi người bưng lấy non nửa chén cháo, bị tư tư ăn thô mâm sứ bên trong cá ướp đầu to. Thịt cá dưới ánh trăng hiện ra kim hồng, đũa đầu đâm một cái liền run dậy, đưa vào miệng không cần ngay, nhấp một chút liền hóa tại trên đầu lưỡi. Vị tươi bay thẳng cái lưỡi. Kiểu gì? Không có dỗ các người à? Phạm Nhị quay hàm cổ động, lúc nói chuyện xương cá còn treo tại khoe miệng. Nhị gia con cá này hấp hơi, tươi đến đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Triệu gia lão tam gặm xong cuối cùng nhất một khối cá. Ngay cả xương cốt đều đặt ở miệng bên trong ngay, răng rắc vang. Xương kia xốp giòn giống xào qua gạo hoa. Lão tứ bưng lấy đĩa liếm nước tương, hắn đời này liền chưa ăn qua như thế tươi cá. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân ngồi ở một bên hút cháo, cười nhìn bàn này tiểu hòa tử. Phạm Nhị sớm đem bốn người thân phận nói cho cặp vợ chồng già, gặp nhi tử có thể sai khiến như thế chút tráng lao lực, trong lòng trực nhạc ca đang nói, Phạm Nhị nhìn thấy Cao Lâm. Nhị ra. Phạm Nhị hô một tiếng bốn huynh đệ đồng loạt đứng lên, lão tứ cũng đi theo kêu lên, Nhị ra. Cao Lâm cười nói, ăn đâu? Đêm nay chậm một chút đi đợi lát nữa giúp ta làm chút sống. Bốn người trong ngực cất Cao Lâm cho một khối tiền, đừng nói chế đi, coi như chịu suốt đêm đều vui lòng, lao tứ bội bội vàng vàng gật đầu. Cao Lâm đi vào chủ phòng, nhìn thấy hôm nay thu lại trứng gà đã bị tắm đến sạch sành xanh. Liền ngay cả ngó sen đều có xong, chỉnh tề bày ở án trên đài. Không cần nghĩ, khẳng định là Phạm Nhị tiểu tử này chỉ huy đám người làm. Cao Lâm lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà nghe được con trai mình đợi chút nữa còn muốn ra ngoài, Thương Hồng Anh đau lòng căng dặn, Lâm tử à, ngươi lên được sớm, đừng chịu quá muộn. Hiểu được nha. Cao Lâm đầu cũng không nâng. Phạm Nhị lúc này chính thúc giục bốn huynh đệ, mau ăn. Trải qua chuyện xế chiều hôm nay, mấy người sớm thân quen. bọn hắn hai ba miếng uống xong cháo liền tiến đến Cao Lâm bên người. "Nhị gia, chúng ta ăn xong." Cao Lâm từ nóc tủ lấy ra đèn tin lúc, đèn sắc bên trên cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Hắn đôi ống thân thổi một khí, sám sợi thô tại dầu hỏa trong ngọn đèn xoay chuyển, lộ ra Thượng Hải chế tạo dấu chăn nổi, thứ này một mực ném ở tủ sừng hít bụi. Đè xuống chốt mở, cột sáng ở trên tường đâm ra cái điểm sáng, sáng do Phạm Nhị nheo lại mắt, "Nhị gia, muốn đèn tin làm gì?" "Bắt tôm hùm." Thương Hồng Anh chính dọn dẹp bát đũa nghi hoặc địa hỏi, "Bắt tôm hùm? Vật kia lại không thể ăn." Cao Lâm mang theo mấy người đi ra phòng nói, "Mẹ, có nhiều chỗ đã sớm sau khi ăn xong, sư phụ ta dạy qua ta cách làm, yên tâm." Thương Hồng Anh nghe xong hắn là Cao Lâm sư phụ dạy, liền không hỏi thêm nữa. Đèn tin cầm tay cổ sáng tại bờ ruộng bên trên lắc lư, Phạm Nhị sớm đem dạy vải lắc tại bờ ruộng bên trên, chân trần dẫm vào ruộng lúa bên trong, bùn loãng không có qua mắt cá chân. Hắn bỗng nhiên xoay người nắm lên một con tôm, tôm kìm tại dưới ánh đèn đỏ đến giống sắt gì, nhị ra. "Chỗ này có cái lớn." Triệu gia lão đại ngồi xổm ở trong nước, hai tay tại trong bùn chậm rãi tìm đòi, giống tại đáy vàng. Hắn ống tay áo sắn lên cao, trên cánh tay dính lấy bông lúa. Đống nhiên ngón tay siết chặt, lấy ra chỉ bỏ lưng phát lam lão tôm. "Lão tứ, thùng đưa qua." Lão tứ dẫn theo thùng gỗ lên lấy bùn dày chạy tới, thùng ngọn nguồn đã tích tầng vũng nước đục, tôm ở bên trong bay nhảy đến loảng xoảng vang. Lão nhị nhất cơ linh, không biết từ chỗ nào sở tới cái phá trúc rổ, trong nước phủi đi vài vòng lại để lên, trên rổ treo 7-8 cái tôm, xúc tu còn tại loạn lác. Hắn đem tôm run tiến trong thùng, dùng tay áo lau vệt mồ hôi, phương pháp kia so tay bắt nhanh hơn. Lời còn chưa dứt, một con tôm leo ra, cái kìm kẹp lấy hắn ống quần. Lão tam là cái tính tình nóng nảy, trực tiếp ghé vào bờ ruộng trên hướng xuống đủ, lưng quần đều ngâm ở trong nước. Hắn bắt được chỉ đoạn mất kìm tôm, giơ lên hô, "Cái này thiếu cánh tay cụt chân muốn hay không?" Cao Lâm cầm đèn tin chiếu chiếu, "Muốn, chỉ cần thịt không ít là được." Lão tam liền cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong thùng. Gió đêm bọc lấy cây lúa hoa vị thổi qua đến, đem Phạm Nhị gào to âm thanh đưa đến thật xa, "Nhị gia, ta bắt nhiều nhất." Hắn ống quần bên trên dán đầy bùn, mỗi đi một bước đều mang ra xuyên bùn ngâm. Triệu gia lão đại ngồi xổm ở trong nước không lên tiếng, tay cũng không dừng lại, chỉ chốc lát sau liền lấy ra non nửa thùng. Trong thùng tôm chen lấn chồng chất bắt đầu, vỏ cứng ma sát phát ra sàn sạt vang. Cao Lâm đứng tại bờ ruộng bên trên đánh đèn, cột sáng đảo qua mặt nước lúc, có thể trông thấy nước bùn bên trong núp nhích hình ảnh. Đột nhiên nghe thấy bịch một tiếng, nguyên lai là lão tứ truy tôm thì dẫm trượt, đặt mông ngồi trong nước, trêu đến đám người cười vang. Hắn lau trên mặt bùn, cười hắc hắc nhặt lên con kia tôm, bỏ vào trong thùng thì còn nói với Phạm Nhị, "Nhị ca ngươi nhìn, cái này so ngươi vừa rồi bắt còn lớn hơn." Tôm hùm thứ này nông thôn hải tử đều năm qua, mỗi năm cắm ước lúc, chính là tôm tràn lan mùa, khi đó trong đất, bùn bã lũ ở trên đều là xa xa nhìn lại một mảnh đỏ thắm. Mọi người lo lắng tôm ăn hoa màu sẽ chủ động bắt giữ, sau đó lấy thêm đi làm thành đồ ăn. Cao Lâm trong trí nhớ nguyên chủ trước kia cũng đã từng làm việc này, một cái ban ngày liền có thể bắt cái 5-60 cân. Bất quá bây giờ đã là tháng 9 phần, tôm hùm kém xa trước đó như vậy nhiều, nhưng ở ruộng lúa bên trong tốt hơn theo chỗ có thể thấy được. Thùng gỗ dần dần chìm, Cao Lâm nhìn xem bên trong tôm hùm, hướng phía Cao Lâm kêu lên, "Đủ rồi." Mấy người lúc này mới nâng người lên, bùn thuận ống quần hướng xuống trôi. Phạm Nhị cầm lên thùng gỗ lung lay, tiếng nước rầm rầm. "Nhị gia, không sai biệt lắm có mười mấy cân đâu." Cao Lâm dùng chân đá đá vách thùng, tôm quần lập khắc rối loạn lên, đỏ vỏ bọc đâm đến vách thùng 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 vang. Cao Lâm ngồi xổm ở bến tàu trên thềm đá, cái kéo trong tay huy động. Trước cắt đi tôm kìm, răng rác hai tiếng, lớn ngao rơi xuống, lại cắt tôm đầu. Hắn nắm chặt tôm hùm cái đuôi ở giữa kia phiến vây cá, lòng bàn tay vân vê co lại, đen xỉ tôm tuyến bị lôi ra ngoài. Ngay sau đó là bóc vỏ, hắn dùng ngón cái chống đỡ tôm bụng, đống nhiên vén lên, vỏ cứng ba đất nứt mở, cây vải thịt giống như tôm thịt liền lộ ra, trong trắng tấu phấn, còn dính lấy điểm nước sạch. Triệu gia lão đại góp đến gần, thịt này nhìn xem cùng sông tôm một cái dạng. Ngày mai bắt xong tôm hùm sau liền theo phương pháp kia xử lý. Triệu gia nhìn qua kia thịt tôm hùm hỏi, "Muốn bao nhiêu?" Cao Lâm nói, "Mỗi ngày ít nhất 100 cân tôm hùm." "100 cân?" Lão tứ giật nảy mình. Lão nhị sờ lên cái cằm, "Thứ này nhiều, hai người một ngày liền có thể bắt được 100 cân." Cao Lâm tại trong sông rửa tay một cái, đối bốn huynh đệ nói, "Cái này thùng tôm hùm các ngươi mang về luyện từ tay, xử lý là cái thuần thủ công." Bốn người liền vội vàng gật đầu nâng lấy thùng đi rời đi. Phạm Nhị đứng ở một bên nhìn chằm chằm kia tôm thịt nuốt nước miếng, "Nhị gia, thứ này thật có thể ăn sao?" Cao Lâm cười nói, "Đương nhiên, ăn ngon cực kỳ." Phạm Nhị gãi gãi đầu, "Chúng ta vì sao không bắt sông tôm?" Cao Lâm hướng phía nhà phương hướng đi đến, "Ngươi một ngày có thể làm nhiều ít sông tôm?" Phạm Nhị hắn nhớ tới trước kia cùng lão tử nhà mình đi sờ sông tôm, ngồi xổm đến chân tê dại mới sờ soạng hai lượng. Đầu năm nay, sông tôm thế nhưng là hàng bán chạy, cá ngăn bên trong đều bán được một khối tiền một cân, nhưng tôm hùm lúc này giá thu mua cũng liền 5 phần tiền một cân. Trọng điểm không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, đánh bắt sông tôm độ khó lớn, tốn thời gian phí sức, sản lượng thấp. Chương 28, đăng báo, Văn Minh lễ phép nguyệt. Chương 28, đăng báo, Văn Minh lễ phép nguyệt. Trời mới vừa tờ mở sáng, thành thị còn ngâm ở trong sương mù đầu. Người phát thơ xe đạp linh đang đinh linh linh vang lên, một bó báo chí bị phanh một tiếng nhét vào bọc cổng. Soạt, tiệm bán báo cửa gỗ mở ra. Lao Trương xoay người ôm lấy báo chí, nhìn thấy người phát thư cưới xe đi xa bóng lưng nhíu môi, không biết được điểm nhẹ à. Ngoài miệng oán trách, ngón tay lại dính nước bọn, nhanh nhẹn địa hủy đi dây gai. Lúc này truyền đến xe đạp dây xích kéo kẹt âm thanh, "Lão Trương, bây giờ báo chí đến chưa?" Lão Trương xoay người liền cười, "Tiểu tử nha, vừa vặn, vừa mới đến." Hắn rút ra một phần báo chí đưa tới, "Ngươi lên được thật sớm, lại đi quốc doanh tiệm cơm ăn điểm tâm." Từ Chí Cường từ trong ngực lấy ra tiền lẻ, ừm đâu, 3 giờ cổng liền xếp hàng, đi trễ không có ăn. Không lưu ngươi, mau đi đi. Lao Trương phất phất tay. Từ Chí Cường đem báo chí hướng xe sau tòa để ép, đạp xe đi quốc doanh tiệm cơm đi. Còn chưa tới cổng, chỉ thấy lồng hấp trắng hơi bốc thẳng lên, ven đường đậu đầy xe đạp, đội ngũ sắp xếp rất dài. Hắn tranh thủ thời gian dừng xe xong xếp hàng, nhàn rỗi không chuyện gì, liền tiệm cơm cửa sổ lộ ra ánh đèn xem báo chí. Đầu thập niên 80 TV tỷ lệ phổ cấp thấp, báo chí vẫn là mọi người nhìn tin tức chủ yếu phương thức. Từ ánh mắt đông nhiên góc chăn rơi một tấm hình hút vào, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đưa ra một cái bánh, tiếp bánh người cười đến con mắt đều nheo lại. Tiêu đề viết nông dân trí tuệ mỹ thực, trứng gà bánh. Hắn hướng bên cửa sổ đụng đụng, mượn ánh sáng mảnh đọc, trứng gà bánh. Phóng viên viết thật thèm người, trong câu chữ giống như đều tung bay bánh hương. Từ Chí Cường nuốt ngụm nước bọt, không khỏi tò mò, cái này bị khen lên trời trứng gà bánh, đến cùng là cái gì vị? Hắn lại đi xuống nhìn, gặp văn chương cuối cùng để câu. Ngư thị khẩu có 7 người trẻ tuổi nghĩa vụ giúp chủ quán quét dọn, trứng gà bánh chủ quán Cao Lâm đồng chí cố ý viết phong cảm tạ tin. Dưới đây còn phụ tin nguyên văn. Từ Chí Cường đọc thư kiện nguyên bản, cười lắc đầu, cái này nông thôn tới tiểu hòa tử, lời nói được chân thực tại. Từ Chí Cường nhìn nhập thần, đột nhiên có mấy người chen ngang đứng ở hắn đằng trước. Hắn nâng đầu nhìn lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện những người kia liếc mắt nhìn chằm chằm hắn. Thấy đối phương người đông thế mạnh, hắn cũng không dám nói chút cái gì, lập tức cũng mất ăn cơm tâm tình. Trong đầu lại vừa đi vừa về quay trở ra trứng gà bánh ba chữ. Hắn nhìn trên cổ tay cũ đồng hồ, theo kịp. Đã bắt nguồn từ chạy liền hướng Ngư thị khẩu chạy. Nhưng đến Ngư thị khẩu, xa xa chỉ thấy bên kia cũng xếp hàng. Quái, trên báo chí không phải nói 7 giờ mới ra quay sao? Hắn dừng xe xong, chen đến đội ngũ đằng trước nhìn. Đằng trước trống rỗng, cái gì sạp hàng đều không có. Đồng chí, nơi này chính là làm trứng gà bánh địa phương sao? Đằng trước rút ư hán tử nôn cái vòng khói, ừm, đến phía sau xếp hàng đi. Đây không phải người còn chưa tới sao? Hán tử đem ư đầu giẫm diệt tại đế dày, người tới, nhưng là không còn có ăn. Xin ý như thế được không? Này, ngươi đầu trở về a. Hán tử nét miệng cười, kia tiểu hỏa tử một ngày liền làm 150 cái bánh, trước kia hơn 6 giờ xếp hàng, hiện tại ngược lại tốt, 5 điểm đã có người tới chờ. Từ Chí Cường tại trên báo chí thấy qua việc này, hắn nhịn không được hỏi, thật có như vậy ăn ngon? Cái kia còn là giả. Ta mỗi ngày tới. Hán tử vỗ đùi, kia bánh hương đến có thể phiêu 8 dặm địa, còn có hắn làm hoa quế gạo nếp ngó sen, so quốc doanh tiệm cường còn tốt ăn. Từ Chí Cường nghe được con mắt tỏa sáng, trong lòng điểm này thèm chuẩn bị câu đến xoay quanh. Làm Cao Lâm cùng Phạm Nhị đem thuyền dừng sát ở bến tàu lúc, liền nhìn thấy người bên bờ bầy bạo động, xếp hàng người nhao nhao quay đầu nhìn sang. Mà trước đây thu vệ sinh phí mấy người trẻ tuổi, hôm nay đổi lại sợi tổng hợp áo sơ mi, ống tay áo quyển đến chỉnh tề, hình người dáng người đứng tại đội ngũ bên cạnh chỉ huy. Hiển nhiên thời đại mới thanh niên bộ dáng. Đồng chí, muốn mấy cái bánh? Trước ghi danh số lượng mắt, ngân phiếu định mức lấy được, bằng phiếu lấy bánh, không muốn chen ngang. Phía sau đồng chí tản đi đi, bây giờ 150 cái bánh bị dự định hết. Ngày mai đổi sớm a. Cao Lâm nhìn qua những cái kia tiếp nối lắc đầu tán đi người, rõ ràng so với hôm qua nhiều hơn không ít. Hiển nhiên là đăng báo sau, để rất nhiều người biết nơi này có một cái tên là trứng gà bánh mỹ thực. Phạm Nhị khiêng lọ sững sờ nhìn xem mấy cái kia bận rộn người trẻ tuổi, nhị ra bọn hắn đem ta sự tình đều đoạn. Cao Lâm lại cười nhạt một tiếng, dẫn theo chảo hướng đất chống đi. Mấy người trẻ tuổi kia thấy thế, cũng biết tiến lên tiếp nhận đồ vật. Sáng lên cũng học hô, vì nhân dân phục vụ. Sợ mọi người xung quanh nghe không được. Từ Chí Cường chen trong đám người, sớm đem trên báo chí ảnh chụp cùng chân nhân đối mặt hảo. Cao Lâm đối chiếu phiến bên trên trả hết nợ tuấn, tay áo kéo lộ ra cánh tay, phơi đỏ thấm lại rắn chắc. Một hồi, chảo trống lên đến, tờ thứ nhất bánh liền rơi xuống nồi, trứng dịch tại nóng sắt bên trên ầm mở ra, hành thái nát tại trứng dịch bên trong tràn ra, mùi thơm thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Từ Chí Cường hầu kết nhấp nô, bụng cục làm cho văn rội. Cuối cùng đến phiên hắn lúc, hắn bận bịu đưa lên tiền cùng tờ giấy. Nhìn xem Cao Lâm động tác nước chảy mây trôi, lại bình tĩnh lại lúc, vàng nóng ánh trứng gà bánh đã đến trong tay. Bóng loáng xiển sáng bánh ra bọc lấy trứng hương, bỗng đến hắn thẳng đổi tay. Lại muốn khối gạo nếp ngó sen. Hắn nhìn chằm chằm nôm trong nồi đỏ đến trong suốt ngó sen, đường hoa quế ở phía trên ngưng mật. Phạm Nhị lập tức gói kỹ đưa tới. Đồ vật tiếp vào tay, Từ Chí Cường không kịp chờ đợi cắn miệng trứng gà bánh, kia mùi thơm trong nháy mắt chinh phục hắn vị giác. Mềm nu sướng miệng, tương vị mặn ngọt vừa phải, hành thái mùi thơm ngát thẳng hướng cái lưỡi chui. Hắn chưa từng nếm qua như thế nồi bánh, trong lòng thẳng may mắn nhìn báo chí. Biết được cái này ẩn tàng đầu đường mỹ thực. Hắn đem gạo nếp ngó sen bị cẩn thận thu vào trong bọc, dự định giữ lại giữa trưa ăn. Hắn đạp xe đạp đến đơn vị dưới lầu, lối vào còn mang theo nền trắng chữ màu đen bằng hiệu. Diêm Độc Công Thương chỗ vừa mới tiến cao ốc liền bị đồng sự gọi lại, "Từ Chí Cường, khoa trưởng tìm ngươi đây." Hắn cuống quýt chạy đến khoa trưởng văn phòng, đẩy cửa liền nhìn thấy, màu nâu đậm bàn làm việc sau trung niên nhân chính thổi chén sứ bên trong lá trà mạn. "Đi đâu?" "Bên trên mau bạc." Khoa trưởng gật gật đầu, quăng ra một phần văn kiện. "Quốc Khánh trước muốn Bình Văn Minh lễ phép nguyệt ngươi cùng Vương Minh Hiên phối hợp cái khác mấy cái bộ môn, cuối tuần đột kích kiểm tra các đường đi, trọng điểm xét xử những cái kia không chứng tiểu thương." Từ Chí Cường ngón tay nắm nuốt văn kiện sừng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thời điểm nào bắt đầu? "Cuối tuần." Khoa trưởng nhấp một ngụm trà, đem đầu lưỡi la trà mạt nôn về trong chén. Nhiệm vụ này quan trọng, biểu hiện tốt một chút. Đi ra văn phòng, Từ Chí Cường nhìn xem trên văn kiện mấy cái hợp tác đơn vị tên, đầu cơ trục lợi xử lý, thị quán sẽ, yêu vệ xử lý, đường đi cách ủy hội. Hắn biết rõ những ngành này đồng thời ra tay, những cái kia quán nhỏ phiến kết cục chẳng tốt đẹp gì, tịch thu công cụ, tiền phạt đây đều là nhẹ, nghiêm trọng có thể muốn bị trộm tới ngồi tù. Hắn thở dài một tiếng, lại sờ lên trong bọc còn có dư ôn gạo nếp ngó sen. Trong thoáng chốc lại trông thấy Cao Lâm đưa bánh thì cười, nhớ tới trên báo chí kia phong ngôn ngữ chất phát cảm tạ tin. Vậy chỉ bất quá là một cái muốn trợ giúp gia đình thoát ly nghèo khó nông thôn thanh niên, mà hắn rất có thể sẽ đứng trước lao ngục hai hương. Từ Chí Cường nhìn qua ngoài hành lang chói mắt ánh nắng, đột nhiên cảm giác được văn kiện trong tay phá lệ nặng nề, giống khối đặt ở trong lòng tảng đá, buồn bực đến hắn không thở nổi. Lúc này Cao Lâm cũng không biết một trận quét sạch toàn thành quán nhỏ phiến nguy cơ sắp đến, hắn đang cùng Phạm Nhị trên thuyền vui vẻ điểm tiền mặt đâu. Đang nói, bên bờ truyền đến đinh linh linh chung xe âm thanh. Khương Thiệu Vĩ đẩy đôi tám đòn khiêng xe đạp dựa nghiêng ở dưới cây liễu, tay lái bên trên treo nhôn hộp cơm xô ra thanh thúy thanh vang. Như thế gấp gáp trở về a? Bây giờ cũng không có cho ngươi lưu trứng gà a? Lần sau ta sớm một chút đến, đi, lên mở. Cao Lâm bỗng nhiên nâng đầu, xe đạp có hy vọng rồi. Khương Thiệu Vĩ đẩy kính mắt, ừ đâu, trước mang ngươi nghiệm một chút xe, hài lòng bàn lại giá cả. Cao Lâm trong lòng vui mừng, lôi kéo Phạm Nhị liền chạy lên mở, đi. Chương 29, xe đạp tới tay. Chương 29, xe đạp tới tay. Khương Thiệu Vĩ đẩy xe đạp đi ở phía trước, xe dây xích dưới ánh mặt trời cơ bóng loáng. Cao Lâm cùng Phạm Nhị dẫm lên bóng cây đi theo phía sau, xây quân lộ đường nhựa mặt bị phơi như nhũ ra, bên đường cây ngô đồng lá cây sàn sạt mà run lên. Giang tỉnh đại bộ phận thành thị đều yêu cắm cây này. Chỉ là Cao Lâm nghe không quen nó tràn ra hương vị, tựa như là nước bọt làm mùi thối. Ba người tại trong bóng cây đi tới, đến trung chữ tháp hướng nam rẽ ngang, lộ diện liền từ hắc ín đổi thành xi măng. Đi không bao xa lại trở thành bùn bã lũ, khắp nơi đều là vết bánh xe ấn. Xa xa liền trông thấy trèo lên thắng cầu trên cầu người đi đường như dệt, đòn gánh trọn đồ ăn dọ lão nông cùng mặc quần ống loa người trẻ tuổi sượt qua người. Trên cầu có cái bán đồng băng lão đầu, xe đạp sau tòa cột bọn biển dương, che kín khối trắng bạc đông. Trên cái dương kia sơn hồng biết kem hai chữ đã nhân mở. Kem, kem. Lão đầu rắc cuống họng hô. Ba người đi ngang qua lúc, Phạm Nhị hầu kết nhấp đồ, trong mắt dính tại trên cái dương, bị Cao Lâm vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới cánh tay mới lấy lại tinh thần. Không bao lâu, Thương Thiệu Vĩ chỉ vào bên tay phải một tòa bốn tầng nhà ngang nói, đến. Cao Lâm nâng đầu nhìn, mặt tường pha tạp đến kịch liệt, lộ ra dưới đáy đỏ sẫm tấm gạch, lục sắc cửa gỗ khung lớp sơn cuốn thành vảy cá hình, cửa sổ thủy tinh bên trên được lớp bụi. Đi vào nhà ngang chính diện, đầu bậc thang có một cánh cửa sắt khóa lại. Thương Thiệu Vĩ lấy ra đem đồng theo chìa khóa, răng miệng quấn vòng băng dính, hướng cửa sắt trong lỗ khóa đâm một cái kẹt kẹt một tiếng. Dì sắt vị hòa với trong hành lang rau mới cái bình chua xót bừng lên. Hắn nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ, tới trước nhà ta ngồi một chút. Nói linh Cao Lâm cùng Phạm Nhị bò lên trên lầu ba, trong hành lang chất đống cao cỡ nửa người than tổ ong, ướp rau cải cái bình bày chỉnh chỉnh tề tề. Khương Thiệu Vĩ nhà không lớn, cũng liền chừng 30 mét vuông, một phòng khách một nằm. Trong phòng khách bày biện trương rơi sơn bàn làm việc, góc tường bám lấy cái lò than, ghế sofa được khối tắm đến trắng bệnh băng gạc, xem xét liền thiếu đi có người ngồi. Cao Lâm nhìn thấy ngoài cửa sổ phơi lấy quần áo, trên bàn còn đặt vào cái bên ương trà bình. Khương Thiệu Vĩ rót hai chén tung bay lá trà mặt nước, chào hỏi hai người ngồi xuống, đơn sơ một chút, các ngươi ngồi trước một lát, ta đi gọi hắn. Dứt lời liền đi ra cửa. Phạm Nhị tò mò đánh giá bài biện trong phòng, không nhịn được cô. Nhị gia, cái này còn không có nhà ta lớn đâu, người trong thành liền ở như thế cái dám lớn một chút địa sao? Cao Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng. Nhưng đảo mắt lại nhìn thấy góc phòng TV, cất cao giọng hô. Nhị gia, TV. Tại nông thôn cái nào gặp qua cái đồ chơi này, nhà ai có cái radio liền có lượng. Trong thôn pha lên nhà máy có đài radio. Mỗi ngày thả nhạc phi chuyện không thiếu nông hộ nhàn rỗi thì an vị tại cửa hàng miệng nghe. Cao Lâm không uống trà, hướng cứng rắn chất gỗ trên ghế salon khẽ nghiêng, ghế sofa cấn đến người hoảng, hắn liền ngồi lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát công phu, Khương Thiệu Vĩ thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Cao Lâm. Cao Lâm cấp tốc đứng dậy, mang theo Phạm Nhị bước nhanh xuống lầu. Khương Thiệu Vĩ cùng một cái đẩy vĩnh cửu bài xe đạp trung niên nhân đứng chung một chỗ. Kia xe đạp sơn nước mới tinh, dưới ánh mặt trời hiện ra đen nhánh ánh sáng. Lão Vương, đây chính là ta nói Cao Lâm. Khương Thiệu Vĩ cười dẫn tiến. Trung niên nhân vội vàng đưa tay, hành ngộ hành ngộ. Hàn huyên hai câu, Khương Thiệu Vĩ liền chỉ vào xe nói, trước nghiệm một chút xe, hài lòng chúng ta bàn lại giá cả. Cao Lâm đi đến trước xe, trái sở phải nhìn, lại nhìn không ra tốt xấu tới. Hắn đối với mình chạy thật không hiểu rõ, cười đến nhiều nhất chính là lệnh ra cầm cùng hưởng xe đạp. Khương Thiệu Vĩ nhìn ra hắn có quép, nghiệm xe giảng cứu hai bóp nhất chuyển, bóp trước sát sau sát, nhìn nền móng đinh tán, lại tra bánh xe biến hình. Hắn cưỡi lên xe, tại cửa ra vào lượn một vòng, theo sau lưu loát địa dừng xe, xe chống đỡ két cạch một tiếng chi ở, ta hôm qua cái liền giúp ngươi nghiệm qua, không có gì vấn đề. Ta tin Khương ca. Cao Lâm vừa dứt lời, Lão Vương đã xoa xoa tay mở miệng. Vậy chúng ta nói chuyện giá cả. Mở miệng 230, Cao Lâm lắc đầu. Xe này chất lượng sát thực so nhà mình đại ca cái kia mới, nhưng 280 tuyệt đúng là cao. Phạm Nhị ở bên nghe được liễu lưỡi, vạch lên đầu ngón tay tính sổ. Hơn 200 khối hắn đến tích lũy hơn 100 ngày tiền. Trải qua cò kè mặc cả, giá xe đã định tại 215 nguyên. Cao Lâm lấy ra trong ngực bán điểm tâm có được 61 khối năm, đây coi như là tiền thế chấp. Ngày mai ta mang tiền tới lấy xe. Cao Lâm hôm nay đi ra ngoài không mang như vậy nhiều tiền. Chủ yếu là không nghĩ tới Khương Thiệu Vĩ hiệu suất như thế nhanh. Đang nói, Khương Thiệu Vĩ đột nhiên chen vào nói, chờ ngày mai làm gì, bây giờ liền đem xa kỵ trở về đi. Gặp ba người sửng sốt, hắn cười vỗ ngực, lão Vương, đây là ta tiểu huynh đệ, ta tin được hắn, ta đảm bảo. Cao Lâm trong lòng ấm áp, phải biết hơn 150 khối ở thời điểm này cũng không phải tiền trinh. Hắn cùng Khương Thiệu Vĩ chỉ là mới nhận biết mấy ngày mà thôi. Lão Vương trầm ngâm một lát, tiếp nhận tiền lẻ điểm một cái, có tiểu Khương đảm bảo là được, xe kia ta liền thả cái này. Tốt, Lão Vương ngươi đi làm việc trước đi. Đợi Lão Vương cất tiền đi xa, Cao Lâm trêu ghẹo nói, ngươi liền không sợ ta chạy? Ngươi sạp hàng sinh ý như vậy tốt, ngươi bỏ được chạy? Liền thế đa tạ Khương ca. Muốn tạ, ngày mai mời ta đi Quốc Doanh tiệm cơm ăn trực một bữa, để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi. Khương Thiệu Vĩ nhưng nhớ kỹ hôm qua cái mở lớn chủ kia khiêm tốn bộ dáng, trong lòng đã sớm chờ mong Cao Lâm tay nghề. Phạm Nhị sớm tiến đến bên cạnh xe, đưa thay sờ sờ xe tỏa, lại méo méo chung xe. Từ hôm nay trở đi, Nhị gia cũng là có xe nhất tộc. Cao Lâm cưỡi trên xe, chân đạp nhất chuyển, bánh xe liền nhẹ nhàng hướng trước đi vòng quanh. Khương Thiệu Vĩ nhìn qua hắn thành thạo kỹ thuật lái xe, kinh ngạc nói, nha, cười đến không tệ, trước kia học qua. Hắn còn nhớ rõ mình vừa cầm tới xe đạp thì nhưng rơi không nhẹ. Cao Lâm bóp háp dừng xe, xăm lốp cùng mặt đất cọ sát ra đạo hăng ấn, anh ta có một cỗ. Khương Thiệu Vĩ cười gật gật đầu, nhưng Phạm Nhị lại buồn bực, diễn tử đại gia xe không phải năm ngoái mới mua sao? Khi đó Nhị gia liền suốt ngày cùng hắn hướng ở xa chạy, làm sao có thời giờ sở xe? A Khương Thiệu Vĩ mắt nhìn đồng hồ, đợi chút nữa đơn vị còn muốn triển khai cuộc họp, sẽ không tiễn các ngươi. Cao Lâm vô vỗ sau tòa, đi nhị tử. Phạm Nhị hưng phấn địa hướng xe chỗ ngồi nhảy lên, lại ôi một tiếng nhảy xuống tới. Xe sau tòa cấn đến hắn cái mông đau nhức. Cao Lâm cười đạp động bàn đạp, bánh xe ép qua trong viện rêu xanh, hướng phía nơi xa chạy tới. Phạm Nhị ngồi tại xe sau chỗ ngồi, gió vẩy lấy tóc của hắn, mừng rỡ đập thẳng Cao Lâm lưng, nhị ra, thì ra là ngồi trên xe là cảm giác này à, thật mát mẻ. Cao Lâm đem xe cưới đến bến tàu, đem lò cho ta. Đợi chút nữa ngươi trước chèo thuyền trở về, nhớ kỹ đừng quên mua ngó sen. Phạm Nhị còn đắm chìm trong mua xe đạp trong vui sướng, liên tục gật đầu, yên tâm đi nhị ra, không thể quên được. Nói hắn ra sức hoạt động thuyền nhỏ, rời đi bên bờ. Cao Lâm cột chắc lò than sau, hướng phía Quốc Doanh tiệm cơm cưới đi. Xe đạp đứng tại Quốc Doanh tiệm cơm cổng, bên trong lau bàn phục vụ viên nhìn thấy, cất giọng cười nói, đại danh nhân đến rồi. Cao Lâm cười, đem lò than tử gỡ xuống, bỏ vào trước đó đã nói xong dàn tạm vật bên trong. Tỷ, lò ta liền thả kia, phiền phức hỗ trợ chăm sóc một chút. Yên tâm đi, không mất được. Đang nói, Trương Khánh Quốc buộc lên trắng tạp dề từ sau chủ ra, trong tay còn mang theo đem cái nồi. Tiểu tử ngươi, có việc cũng không nói cho các ca, đăng lên báo mới biết được ngươi tại Ngư Thị khẩu bảy quầy bán hàng. Theo sau hắn lặng lẽ meo meo nói, dạy đến không ít đi, trách không được không nguyện ý đến ta cái này đâu. Cao Lâm cười, dạy cái vất vả tiền. Trương Khánh Quốc đông nhiên nhìn thấy cổng xe đạp, nhíu mày cười nói, nha à, mua xe rồi, đây là dự định kết hôn. Dùng thay đi bộ, đối Trương đại ca, ngươi cái này có bột ngũ vị hương sao? Cao Lâm đổi chủ đề. Trương Khánh Quốc nghe xong gật gật đầu, có, muốn bao nhiêu? Trở về làm đồ ăn. Cao Lâm đem hắn kéo đến một bên, lượng rất lớn, nghĩ bảy quẩy bán hàng bán ngũ vị hương tôm thịt. Cụ thể nhiều ít? Mỗi ngày ít nhất ra nổi 20 cân tôm thịt. Nghe vậy Trương Khánh Quốc giật mình, 20 cân tôm thịt, kia gia vị có thể dùng không ít. Một lượng đống nhiên ta có thể đưa, cái này lượng quá lớn, tài vụ kia không tiện bàn giao. Trương Khánh Quốc có chút do dự. Cao Lâm tự nhiên biết hắn khó xử, Trương ca, ngươi nói cho ta chỗ nào có thể mua được là được. Trương Khánh Quốc mắt nhìn phía sau thấp giọng nói, song nguyên đường có người bán, nhưng là giá cả hơi đắt. Được, ta ngược lại thật ra đi trước nhìn xem. Lúc gần đi, Trương Khánh Quốc đưa tới một bọc nhỏ bột ngũ vị hương. Làm xong trước hết để cho ta nếm thử. Cao Lâm cười tiếp nhận bột ngũ vị hương, không có vấn đề. Vừa cưỡi lên xe đạp chuẩn bị rời đi, lại nghe được Trương Khánh Quốc nói, "Tiểu Cao, làm ca quên ngươi, việc này không chắc chắn, tốt nhất đi làm cái giấy chứng nhận, cấp trên tra được gốc, danh tiếng từng trận." Cao Lâm nghe được đối phương trong lời nói thiện ý, gật gật đầu, "Tạ ơn Trương ca nhắc nhở, ta ngày mai làm xong liền đi hỏi một chút." Chương 30, mang tiểu Câm điên hóng mát. Chương 30, mang tiểu Câm điên hóng mát. Cao Lâm cưỡi xe trải qua tiệm bán báo lúc, tay hướng trong túi sờ lên, bên trong xẹp xẹp, đành phải xông bán báo lao đầu cười cười. Thứ Ngư Thị khẩu cưỡi xe tốt, muốn hơn một giờ. Cao Lâm cưỡi đến không nhanh, xe dây xích phát ra nhỏ vụn két cạch âm thanh đê hai bên bờ liêu thụ lá cây hoàn tấu, gió thổi qua, lá cây liền đánh lấy xoáy rơi xuống, có lọt vào xe rổ, có tung bay ở trên mặt sông, đi theo sóng nước dập dờn. Ven đường thôn phần lớn là cỏ tranh đỉnh gạch một phòng, chợt có gạch xanh nhà ngói, trên tường dùng sơn hồng biết quảng cáo cởi thành thổ hoàng sắc. Quyển sách từ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên thanh phong quất vào mặt, trong gió cây lúa hương hòa với sông bùn hơi ẩm. Cao Lâm hít một hơi thật sâu, cảm thấy ống thở đều giãn ra. Trước kia trong thành quen thuộc nhanh tiết tấu sinh hoạt, mở mắt công việc, nhắm mắt đi ngủ. Đến thời đại này mới phát hiện thời gian có thể đi được như thế chậm, ngay cả Vân Thải đều chẳng muốn động. Bánh xe ép qua đá vụn, phát ra kéo kẹt vang, giống như là cho cái này chậm lại thời gian đánh nhịp. Cười đến nửa sau trình, đùi bụng bắt đầu mỏi nhừ. Cũng may xa xa trông thấy quân doanh thôn đầu lão hoại thụ, chặt cây bên trên còn mang theo năm ngoái trung thu phá đèn lồng, lụa đỏ tử để mưa tới đến tới sắc. Hắn bây giờ cố ý đường vòng từ phía nam bờ sông đi, liền muốn nhìn một cái anh em nhà họ Triệu mấy cái làm ra sao. Lão tứ, có bao nhiêu cân đâu? Triệu gia lão đại nâng người lên, tay tại ống quần bên trên cọ sát, đúng náo tại vải thô ống quần bên trên nhân ra sâu hạt dấu. Lão tứ dắt lấy hai cái thùng gỗ tại bờ ruộng bên trên kéo, thùng gỗ ngọn nguồn cọ lấy trên mặt đất phát ra kéo kẹt vang, bên trong tôn hùm đâm đến vách thùng 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 chực nhảy, ca, khẳng định đủ 100 cân. Hắn ngẩng mặt lên, trên chóp mũi treo bùn ý tưởng. Lão nhị nâng đỡ trượt đến chóp mũi kính mắt, trên tấm kính dán lên bùn não, nhìn đồ vật đều được tầng hoàng đế lao tam càng giống cái bùn khỉ, trên tóc treo râm rạng, lưng quần ngâm ở trong nước bùn, đi trên đường thẳng hướng xuống dưới tích thủy. Lão đại lắc lắc trên tay bùn, đi trước tắm một cái, đợi chút nữa trở về lộ tôm. Bờ ruộng trôi thoáng mát tụ lấy chút lười biếng nông hộ, quốc nghiêng dựa vào bên cạnh. Có người xông Triệu ra bốn huynh đệ hô, nhìn các ngươi suy nghĩ cả đường này, bắt vật này làm cái gì? Bây giờ còn chưa tan ca, mọi người đều còn tại trong ruộng, chỉ là ít có mấy người đang làm việc, đại bộ phận đều đang lười biếng. Dù sao làm nhiều làm ít đều là nhớ như vậy điểm công, bọn hắn đã sớm không có động lực. Lão tứ vừa muốn mở miệng, lão nhị tay mắt lanh lẹ che miệng hắn, hướng bên kia cười, cho trong đội làm đồ ăn. Cái này có thể tính mấy cái công điểm. Bắt tôm cho đại đội bên trong xem như trừ hại trùng, có thể tính công điểm. Lão nhị đẩy kính mắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nơi xa ruộng lúa bên trong, Lưu Mộc Tú đứng tại mương nước một bên, nàng thái dương dàn khối bẩn băng gạc, chính là mấy ngày trước đây cùng Triệu lão tứ lôi kéo thì đụng. Nghe thấy Triệu lão nhị, nàng cắn răng nói ra, toàn ra bệnh tâm thần. Gió thổi qua, đỉnh đầu nàng mấy chỗ chọc ban lộ ra, đây là Triệu lão tứ lôi ra ngoài. Đột nhiên bờ ruộng đầu kia truyền đến xe đạp linh đang vang. Đinh linh linh giòn vang kinh bay trong bụi lao sậy chìm nước. Đám người nhao nhao nâng người lên trông đi qua. Chỉ gặp cái mặc đồ trắng áo sơ mi tiểu hỏa tử cưỡi chiếc mới xe đạp thoảng qua đến, xe đạp sơn nước mới tinh, dưới ánh mặt trời hiện ra đen nhánh ánh sáng. Nhìn qua quen mặt a, nhà ai tiểu tử? A, tựa như là Cao Hoài Nhân nhà nhi tử. Ơ, thật sự là Tiểu Lâm tử. Nghe nói trong thành bán trứng gà đâu tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Có phụ nữ con mắt tỏa sáng, cưỡi xe mới trở về. Đây là muốn tìm bà nương đi. Cô nương nhà ta chính đơn đây. Tiểu Lâm tử bộ dáng tuấn thiếu, nàng nhìn qua đều vui vẻ. Hơn nữa còn mua xe đạp nói rõ điều kiện gia đình không kém. Triệu gia bốn huynh đệ cũng nâng đầu nhìn, lão đại trong tay tôm ba điệu ngã xuống nước. Hôm qua cái gặp Cao Lâm còn đi bộ đâu, bây giờ liền mua xe đạp. Lão tứ sớm nhảy đến bờ ruộng bên trên, giật ra cuống họng hô, nhị gia, ngươi mua xe đạp á? Xe đạp tại trên mặt đất trước dừng lại, Cao Lâm chống lên xe chống đỡ, bánh xe bên trên còn dính lấy đê đá vụn. Lão tam đưa tay muốn sờ tay lái, lại sợ dính bùn, tay tại giữa không trung dừng, trà sát mới dám đụng, nhị gia, xe này thật tốt mấy trăm khối à? Lão đại lão nhị, bọn hắn so Cao Lâm lớn tuổi chút, không tốt đi theo đệ hô nhị gia. Lão nhị đẩy kính mắt, trong thanh âm mang theo hâm mộ, Lâm tử, xe này thật là sáng sủa. Lão đại nhìn chằm chằm cỗ xe bên trên vĩnh cửu tiêu nhìn, trong lòng âm thầm tính toán, lúc mình kết hôn cũng cần mua cái này bằng hiệu. Hắn biết thứ này không rẻ, hết lần này tới lần khác hiện tại kết hôn còn không thể thiếu đi nó. Cao Lâm nhìn trong thùng gỗ bỏ loạn tôm hùm, tôm sắc đỏ đến giống lửa. Không tệ, bắt không ít đi. Lão nhị đá vết thùng, thứ này trong bùn nhiều đây, giẫm một cước có thể toát ra 3-4. Cao Lâm gật đầu, đợi chút nữa Phạm nhị trở về, các ngươi ra hai người cùng hắn đi mua đồ vật. Ban đêm đến nhà ta đi ăn cơm. Lão đại cuốn quýt khoát tay, ngươi đưa tiền lại nuôi cơm, cái này sao đi? Chúng ta ở nhà ăn liền tốt. Nghe ta là được. Cao Lâm nói. Lão đại vừa định mở miệng, lại bị lão nhị thọc eo. Lão nhị tiến lên cười nói, đi đâu? Gặp lão nhị đáp ứng, hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì. Cao Lâm cười cười, tại mọi người hâm mộ bên trong ánh mắt bên trong cưới xe rời đi. Đầu năm nay, một cái xe đạp chính là cắm ở bờ ruộng bên trên cờ, gió thổi qua, khắp thôn đều biết nhà ai thời gian vượng. Lưu Mộc Tú nhìn chằm chằm chiếc kia sáng long lanh xe đạp biến mất tại bờ ruộng chỗ ngặt, sắc mặt so bờ ruộng bên trên bùn nhão còn đen hơn. Ruộng lúa bên trong côn trùng kêu vang đột nhiên vang đến chói tai. Mẫu thân của nàng Vương Thúy Hoa móng tay ấn vào giỏ trúc nan bên trong, khoe khoang cái gì? Không phải liền là cái cục sắt sao? Ta liền nói ngày đó không thích hợp. Lưu Mộc Tú đột nhiên cất cao giọng, Triệu ra mấy tiểu tử kia cùng Cao Lâm xưng huynh gọi đệ, ngày đó khẳng định là Cao Lâm cái này tuyệt bát đại chỉ điểm. Đệ đệ của nàng Lưu Căn Sinh đang tại mương nước bên cạnh rửa chân, nghe vậy cơ lấy đòn gánh liền hướng bờ ruộng xông lên. Bước dạng, khẳng định là hắn ở bên trong chân ngòi. Cái này âm thanh giận mắng theo cơn gió bay tới anh em nhà họ Triệu trong hai. Lão tứ trên mặt Tiếu Văn trong nháy mắt san bằng, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệnh. Lão nhị đẩy kính mắt động tác dừng lại, thấu kính sau con mắt híp lại thành khe hở. Lão đại đưa trong tay tôm hùm chậm rãi bỏ vào thùng gỗ, mặt nước đẩy ra gợn sóng từng vòng quyết tán. Lão tam ngồi xổm ở thùng gỗ một bên, nguyên bản đùa tôm hùm ngón tay dừng ở giữa không trung, hắn chậm rãi quay đầu lại. Bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lưu Mộc Tú một nhà, ánh mắt băng lãnh. Lưu Căn Sinh vừa bước ra hai bước, liền bị những ánh mắt này đính tại chỗ, đòn gánh rơi trên mặt đất, người không tự chủ được hướng tỉ phía sau co lại. Người sợ cái trứng? Lưu Mộc Tú trở tay một bàn tay phiến tại đệ sau gáy, thanh âm tại ruộng lúa bên trong nổ tung. Nàng trừng mắt anh em nhà họ Triệu phương hướng, nước bọt ở tại trước mặt cây lúa lá bên trên, lại không dám lại dịch chuyển về phía trước một bước. Ngày chính phơi bờ ruộng nóng lên, nhưng kia bốn ánh mắt so nước giếng còn lạnh, lạnh cho nàng sau sống lưng ứa ra hàn khí. Cao Lâm cưỡi xe trở lại Cao Phạm thôn lúc, chính là tan ca điểm, bờ ruộng bên trên tốt 5 tốt 3 hướng nhà đi người thấy hắn, quốc hướng trên vai một khiêng liền hô, "Tiểu Lâm tử, ngươi mua xe mới từ á?" "Từ đâu?" Bờ ruộng bên trên liền lên một mảnh chợt chợt âm thanh. "Tiểu Lâm tử lấy ở đâu tiền mua?" "Khẳng định hoài nhân cặp vợ chồng cho tôi, Tiểu Lâm tử có cái dám tiền." Hắn cặp vợ chồng thật có thể chịu khổ đâu, năm ngoái cho đại nhi tử tìm bà đường, hiện tại lại lấy tiền cho tiểu nhi tử mua xe đạp. Kia nếu không ít tiền a, hơn mấy trăm khối đâu. Xe đạp ép bên trên tấm ván gỗ cầu lúc, cầu tấm phát ra kéo dài kẹt kẹt. Đảo mắt liền tới đến tiểu Câm nhà. Cao Lâm méo méo chung xe, thanh âm kia cùng thôn bộ lão điện thoại giống như. Đinh linh giòn vang kinh bay trụ cầu dưới chìm nước. Tiểu Câm nhất từ trong nhà chạy đến, mày níu lại, trên mặt thở phì phò, muốn nhìn một chút là ai đang náo. Nhưng một chút trông thấy Cao Lâm, lông mày liền buông lỏng ra, đáy mắt tức giận hóa thành tinh quang. Nàng há to miệng không có lên tiếng, ánh mắt lại một mực dính trên người Cao Lâm, liền thân bên cạnh xiển sáng xe đạp đều thành bối cảnh tấm, thẳng đến góc áo bị gió vẩy vẩy, mới nhìn mắt xe đạp. Nhưng rất nhanh, tầm mắt của nàng lại trở lại Cao Lâm trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy không giấu được vui vẻ. Cao Lâm vô vỗ xe tỏa, "Đi, ta mang ngươi hóng mắt đi." Tiểu Câm liếc mặt bá một cái đỏ đấu, giống chín muồi quả hồng. Nàng vô ý thức nhắm hướng đông phòng nhìn thoáng qua, do dự không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, mẫu thân giọng ôn hòa truyền đến, "Đi thôi." Đạt được đáp ứng, Tiểu Câm nhếch khóe miệng cao cao cong lên, bước chân nhẹ nhàng đi hướng Cao Lâm. Nàng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào xe đạp, đầu ngón tay tại tay lái, xe chỗ ngồi nhẹ nhàng sẽ qua, đầy mắt đều là mới lạ. Nàng chỉ biết là thứ này đáng quý, nàng cùng mẫu thân một năm khẩu phần lương thực phí đều không đổi được một cỗ. Đột nhiên, nàng to mò đè xuống linh đang, đinh linh một thanh âm vang lên, nàng dọa đến từ nay về sau rụt rụt, vành tai đỏ đến giống lao son phấn đồng dạng. Cao Lâm thấy thế, cười bước bước tóc nàng, lên xe. Nàng cắn môi gật đầu, nàng nhớ tới trong thôn có người ta kết hôn lúc, tân lương tử chính là như thế ngồi tại xe đạp sau tòa, liền học bộ dáng kia, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Vừa ngồi lên xe, trong lòng liền thùng thùng nhảy. Cao Lâm cưỡi lên xe, phát giác được Tiểu Câm niết tay treo ở sau người, chậm chạp không dám đụng vào mình, liền đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng, nhẹ nhàng đặt ở bên hông mình. Tiểu Câm niết giống như là bị bỏng đến, cuống quýt muốn rút tay về. "Vị chắc, không phải ngươi rơi xuống làm sao đây?" Cao Lâm cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong giọng nói lại cất giấu ý cười. Tiểu Câm niết lúc này mới nhút nhát nắm lấy Cao Lâm bên hông quần áo, nhưng ngón tay chỉ là hư dựng, không dám dùng sức. Ai ngờ Cao Lâm đột nhiên đem xe đem nghiêng một cái, Tiểu Câm niết ai nha một tiếng, vô ý thức ôm eo của hắn. Cao Lâm cười ha ha, hơi nhún chân đạp một cái, xe đạp liền xông về phía trước. Gió hô hô điệu thổi, đem tóc của nàng thổi tới Cao Lâm sau gáy bên trên, ngứa một chút. Tiểu Câm niết dán Cao Lâm sau lưng, cảm thụ được thân thể của hắn truyền đến nhiệt độ, nguyên bản lòng khẩn trương dần dần an định lại. Trong lòng ấm áp. Theo xe đạp sốc này, nàng đem mặt lại đi trên lưng hắn cọ sát, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên tới. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có người trước mắt. Chương 31, giữa trưa ánh nắng phơi bến tàu phiến đá nóng lên, Phạm Nhị thuyền nhỏ dừng sát ở Cao Lâm nhà bến tàu. Hắn mang theo xuyên mang bùn cụ sen hướng sân phơi nắng đi, ngó sen tiết bên trên còn mang theo đáy sông rêu xanh. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân cũng vừa tới nhà, nghe thấy động tĩnh thăm dò nhìn lại. Lâm Tử về. A, Nhị Tử a, ngươi nhị ra đâu? Phạm Nhị đem cụ sen hướng trên mặt đất vừa để xuống, nhị ra còn chưa tới nhà sao? Hắn cười xe hẳn là rất nhanh a. Cười xe. Phạm Nhị liên tục gật đầu, xoa xoa mồ hôi trán trâu, đúng vậy à, nhị ra buổi sáng mua xe đạp. Cao Hoài Nhân trong tay nông cụ ẩm rơi xuống đất, Thương Hồng Anh cũng sững sờ ngay tại chỗ. Mua xe đạp cũng không phải một số tiền nhỏ, năm ngoái cho đại nhi tử mua xe, bọn hắn biết hành tình, tối thiểu đến 200 khối. Cao Lâm lại còn nói đều không nói liền trực tiếp mua, tối thiểu đến thương lượng một chút ta. Lúc này sau phòng chuyển đến xe đạp ép qua bùn xe cô lộc cấm thành. Thương Hồng Anh trước kịp phản ứng, dắt lấy Cao Hoài Nhân hướng giao lộ nhìn. Cao Lâm cưới chiếc đen nhánh tỏa sáng xe đạp mặc vào sân phơi nắng, kẹt kẹt một tiếng xe đạp dừng lại. Cặp vợ chồng ra nhìn thấy chiếc kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh xe đạp, lập tức tiến lên. Người đứa nhỏ này, mua xe tử cũng không cùng trong nhà nói. Thương Hồng Anh đau lòng sờ lấy khung xe, đầu ngón tay cọ qua xe trên xà nhà vĩnh cửu tiêu. So tỉnh tử trước kia mới nhiều, đòn bên trên liền nói ngấn đều không có. Cao Hoài Nhân cao mày ngồi xổm người xuống, nhìn thấy xăm lốp bên trên tế văn đường, chờ tích lũy tiền lại mua à, thế nào như thế gấp gáp. Hắn hiểu được nhà mình nhi tử có thể kiếm tiền, nhưng dù sao cũng phải chừa chút tiền ở trên người khẩn cấp. Bất quá hắn vẫn là hỏi tới vấn đề quan tâm nhất, bao nhiêu tiền mua? Sợ mình nhi tử bị hố. Cao Lâm đem xe hướng chân tường khẽ nghiêng, chúng xe đinh linh vang lên âm thanh, 215. Treo thuyền vừa đi vừa về quá phí công phu, mua chiếc xe mỗi ngày tiết kiệm không ít thời gian. Cặp vợ chồng già ở trong lòng tính toán giá cả, 215, hai người bọn họ đến kiếm hơn một năm, nhưng nghĩ lại, giống như nhà mình nhi tử chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể kiếm về tới. Cô này đau lòng tình trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại lộ ra tiểu dung. Đi đâu, mua xe tử là chuyện tốt, nhưng lần sau nhớ kỹ cùng chúng ta thương lượng trước thương lượng. Thương Hồng Anh sờ lên xe tỏa, quay đầu cùng Cao Hoài Nhân nói thầm. Xe này thật là sáng sủa. Cao Lâm nhặt lên trên đất củ sen cười đáp, hiểu rồi. Hôm qua cái còn dư chút gạo nếp cùng đường, giữa trưa liền đơn giản đối phó một bụng. Cao Lâm trong tay bội vàng, đối đang tại sân phơi nắng bên trong sở lấy xe đạp phụ mẫu hô. Mẹ, giữa trưa đốt thêm điểm cháo, ban đêm kia bốn cái tiểu huynh đệ còn muốn tới ăn cơm. Thương Hồng Anh nhìn mới, lại nhỏ giọng hỏi Cao Hoài Nhân, gạo đủ sao? Cao Hoài Nhân gật đầu, đủ ăn. Chỉ chốc lát, gạo nếp ngó sen được bưng lên bàn, cơm sau cặp vợ chồng già trở về phòng ngủ trưa. Cao Lâm mang theo Phạm Nhị ngồi xổm ở tây phòng, kiểm điểm tiền mặt. Tiền mặt bị chia làm bốn đống, thâm hậu nhất một chồng là sáng mai phải trả xe đạp số dư, thứ hai đống là buổi chiều nhập hàng tiền, thứ ba đống mã đến trình tề, là anh em nhà họ Triệu tiền công. Cuối cùng nhất chính là Cao Lâm còn sót lại tài sản, chỉ còn 17 khối vụn bạc tiền giấy. Một đêm về tới trước giải phóng. Phạm Nhị nhìn xem kia một chồng thật dày tiền mặt, vừa nghĩ tới ngày mai liền phải giao cho người khác, không khỏi một trận đau lòng. Nhị ra, tiền này cũng quá không trải qua hoa. Cao Lâm không thèm để ý cười cười, lại kiếm chính là. Đột nhiên nghe thấy thùng gỗ đụng phải đường lát đá thùng thùng vang, giống như là có người tại gõ cái mõ. Cao Lâm đi ra khỏi phòng, gặp Triệu lao đại chọn đòn gánh tiền đến, đằng trước trong thùng tôm hùn còn tại bò, sau đầu trong thùng tôm thịt được không giống cây vải thịt, giọt nước thuận bách thùng hướng xuống tích. Nhị ra, nhị ca. Lao tứ giọng kinh bay nóc nhà chim sẻ, bị lão nhị một bàn tay đập vào sau gáy bên trên. Nhỏ giọng một chút, tất cả mọi người đang ngủ chưa đâu. Lao tứ thè lưỡi, sở trường chỉ đâm trong thùng tôm hùn. Triệu lao đại đem gánh hướng dưới bóng cây vừa để xuống, sắt mồ hôi cười, Lâm tử, chúng ta lột tôm chung quy lột không sạch sẽ, đến cùng ngươi lại học học. Cao Lâm gật gật đầu, lột tôm nha, luyện nhiều liền tốt. Đi đâu, lưu hai người bận rộn là được. còn có hai người đi theo Phạm Nhị đi thu đồ vật. Ta ta ta. Nói còn chưa dứt lời, lão tam lão tứ tay nâng đến so đông lúa còn cao. Bọn hắn không thích lột tôm cái này khô khan công việc, càng ưa thích cùng Phạm Nhị cùng đi ra chạy trốn, trọng điểm là Phạm Nhị sẽ cho bọn hắn mua nước mà hát. Phạm Nhị ưỡn ngực bức, như cái lanh binh quản tướng, vung tay lên, cùng Nhị ca đi. Ba người hứng thú bừng bừng địa nhảy lên thuyền gỗ nhỏ, hướng phía cung tiêu xã phương hướng mà tới. Triệu lão đại nhìn qua bóng lưng của bọn hắn thẳng lắc đầu. Cao Lâm mang theo hai người tới bờ sông, ngồi xổm người xuống, cầm bốc lên một con tôm hùm làm mẫu. Siết chặt, từ bên cạnh xuống dưới ngón cái. Đầu ngón tay hắn vừa dùng lực, hoàn chỉnh tôm thịt đã xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tôm đầu cùng cụp rơi tại trong chậu gỗ, tôm vàng nóng thuận khe hở hướng xuống tích. Tôm đầu giữ lại, đợi chút nữa phải dùng. Triệu lão đại to bằng ngón tay đần, bóc tôm hùm thẳng quay đuôi, vỏ bọc nát đến không thành dạng. Triệu lão nhị ngồi xổm ở bên cạnh, kính mắt trượt đến chóp mũi, nhìn ba lượng mắt liền học được, ngón cái tại tôm lưng nhất trà sát, cả phiến vỏ bọc liền vấn lên, lộ ra tôm thịt. Triệu lão đại nhìn thấy nhị đệ nhanh chóng thủ pháp, cậu thả tay tại ống quần bên trên cọ sát, cười nói: "Lão nhị từ nhỏ đã linh, đọc sách thì có thể lương cả bản sách ngữ văn." Cao Lâm nhìn Triệu lão nhị đẩy kính mắt bộ dáng, trên tấm kính còn dính lấy tôm sát mảnh vụn, ngược lại thật sự là có mấy phần nhã nhặn khí. Triệu lão nhị sức quan sát cùng năng lực học tập cũng không tệ, ngược lại là có thể hảo hảo bồi dưỡng. Đọc qua mấy năm sách, lớp 10 đọc xong, Triệu lão nhị hết sống lưng: "Nha a, cái kia có thể đi làm tiên sinh dạy học a?" Cao Lâm cười nói, không nghĩ tới câu nói này vừa ra khỏi miệng, hai huynh đệ đều trầm mặc. Cuối cùng nhất Triệu lão đại kéo ra vẻ tươi cười, nhà chúng ta trước kia thành phần không tốt. Chương 32, ngũ vị hương tôn hùm bóc vỏ. Chương 32, ngũ vị hương tôn hùm bóc vỏ. Triệu lão đại bận bịu giật ra cái đề tài này: "Lâm tử, ngươi là định đem những này thịt bán được trong thành đi sao?" Cao Lâm đem lột tốt tôm thịt bỏ vào thùng gỗ, đúng, trước làm thành đồ ăn, lấy thêm đi trong thành bán. Triệu lão đại tò mò hỏi: "Người trong thành còn ăn cái này?" Để bọn hắn hưởng qua tư vị liền biết. "Ngươi cái kia tay nghề từ chỗ nào học?" Cao Lâm cười nhạt: "Không có chuyển ra lừa gạt Phạm Nhị bộ kia, tại trong thôn, thế nào ngươi cũng nghĩ học?" Triệu lão đại lắc đầu, cười cười xấu hổ: "Ta không có tiền bái sư cha, mà lại ta tương đối đần. Muốn học cũng là nhà ta lão nhị đi, hắn thông minh." Điểm ấy Cao Lâm ngược lại là tán đồng, chỉ là đầu bếp là cái rất lúng túng chức nghiệp, đần muốn học, sư phó đều không thu, nhưng thông minh, bọn hắn thường thường cũng không nguyện ý làm cái đầu bếp. Quả nhiên, Triệu lão đại lời vừa mới nói xong, lão nhị đẩy kính mắt nói: "Ta còn là tưởng niệm sách." Cao Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, chạm đến xương bả vai cần tay: "Làm rất tốt, tranh thủ làm trong thôn cái thứ nhất sinh viên." Triệu nhị bị lời này khích lệ, chăm chú gật đầu: "Ta nhất định sẽ thi đậu." Ba người ngồi xổm ở bến tàu vẫn bận sống đến xuống dưới muộn. Nơi xa truyền đến Phạm Nhị gào to âm thanh, thuyền gỗ nhỏ đâm vào trên bến tàu phát ra thùng thùng vang: "Nhị gia, chúng ta trở về." "Thuyền ta đi bến tàu." Phạm Nhị đem đồ vật hướng trong nhà vận chuyển, sau đó móc ra rúm gió tiền lẻ, dính lấy vết mồ hôi đưa tới Cao Lâm trong tay: "Nhị gia, lương phiếu nhanh thấy đấy." Lời này để Cao Lâm nắm nuốt tiền lẻ tay dừng một chút, Triệu lão nhị bỗng nhiên đẩy kính mắt, thấu kính hiện lên đạo bạch quang: "Tìm trường dư hộ trong nhà mua là được." Trường dư hộ chỉ thay mặt những cái kia công điểm dạy đến nhiều gia đình, trong tay bọn họ lương phiếu nhiều. Nhưng đại đội nói không cho mua bán lương phiếu a. Phạm Nhị gãi gãi đầu: "Cầm trứng gà đổi." Triệu lão nhị nhặt lên rễ nhánh cỏ trong tay thưởng thức, đổi xong lại dùng tiền mua về, người khác hỏi liền nói lấy vật đổi vật. Trứng gà đổi lương phiếu là bị ngầm đồng ý chuyện. Cao Lâm cười gõ gõ Phạm Nhị đầu: "Đều là nhị tử, người ta so ngươi thông minh nhiều." Phạm Nhị bĩu môi: "Ta chỉ là không nhớ ra được mà thôi." Đang khi nói chuyện, Cao Lâm cầm lên thùng gỗ. Trứng 100 cân tôm hùm lột xong, chỉ còn 20 cân thịt, phần trắng tôm thịt ngâm ở nước sạch bên trong. Cũng may chi phí tiện nghi, một cân tôm hùm 5 phần tiền cũng chưa tới. So với cái khác loại thịt mà nói, đã phi thường tiện nghi. Mấy người lại đi tới chủ phòng bận rộn: "Nhị tử, hái điểm hành cho ta." Cao Lâm nâng đầu hô một tiếng. Phạm Nhị mang theo lão tam lão tứ hấp tấp chạy đến sau phòng ruộng rau. Cao Lâm đem hành sắn thành kết, gừng đập nát tính cả rửa sạch tôm đầu cùng nhau ném vào nồi. "Các loại, chờ, tôm đầu canh chịu đến đậm đặc, lại để cho bọn hắn hỗ trợ đem tôm đầu lấy ra." Mấy người không hiểu rõ vì sao Cao Lâm muốn nấu tôm đầu, nấu xong lại vứt bỏ. Mà lúc này, Cao Lâm xuất ra lần trước từ nhân dân cửa hàng mua mỡ heo, đào ra một thìa, để vào nhôm trong nồi. Mỡ lá tại trong chảo nóng tan ra trong nháy mắt, mùi thơm đống nhiên nổ tung, lão tứ cùng Phạm Nhị tiếng nuốt nước miếng phá lệ rõ ràng. Tôm thịt một chút nổi, liền phát ra xoẹt xẹt tiếng vang, Cao Lâm lại đổ vào tôm đầu canh, giải lên Trương Khánh Quốc cho bột ngũ vị hương. Lập tức, hỗn hợp hương khí bay thẳng chán, mấy người nhịn không được điểm lấy chân hướng trong nồi nhìn. Nước canh ngực ngực bốc lên bọn, tôm thịt quần thành tiểu xào hồng mượt sáng. Cầm chén tới. Cao Lâm vừa dứt lời, Phạm Nhị sớm giơ khe chén lớn đợi ở bên cạnh. Một muôi tôm thịt ngay cả canh tới đi vào, dầu chân lơ lửng ở mặt ngoài, nhiệt khí bọc lấy mùi thơm thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui. Chính Cao Lâm trước kẹp lên một khối, tôm thịt tại trên chiếc đũa run rẩy. Cán đạn răng cảm giác hòa với nồng đậm nước canh, hắn thỏa mãn gật gật đầu, hướng mấy cái trông mong tiểu hỏa tử dương lên cái cằm. "Đều đến nếm thử." Chương 33, trải tóc. Chương 33, trải tóc. Phạm Nhị đũa sớm đâm tiến trong chén, kẹp lên khối cuộn thành hồng nguyệt sáng tôm thịt, dầu canh thuận đầu đũa nhỏ tại trên mặt đất. Hắn hướng miệng bên trong đưa tới, con mắt đông nhiên trừng đến căng tròn. Ngũ vị hương vị bọc lấy tôm thịt tươi, tại trên đầu lưỡi đánh một vòng. Tôm thịt tại răng ở giữa bật lên, giống ngậm lấy quả bọc kho nước viên bi, so ngày bình thường ăn sông tôm căng đầy được nhiều. Lão tam lão tứ thấy thế, đua đi theo liền lên đi, sột soạt hướng miệng bên trong nhét, vai hàm phồng đến giống thăm dò hải đảo. Triệu lão đại vừa muốn mắng không có quy củ. Lão tứ ngậm lấy đầy miệng tôm thịt hô: "Đại ca ngươi mau nếm thử." ăn quá ngon. Triệu lão đại có chút do dự cầm lấy bữa, tại bát xôi theo bữa này bỗng nhiên. Tại trong ấn tượng của hắn những này tôm đều là đút cho nuôi dưỡng đội xuất sinh ăn. Thật sự có như vậy ăn ngon không? Lão nhị đẩy kính mắt, trước kẹp một khối. Tôm thịt vừa vào miệng, hắn hầu kết bỗng nhiên nhấp nô, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn tranh thủ thời gian hướng lão đại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu lão đại lúc này mới động bữa, cắn xuống cái thứ nhất lúc, lông mày trước nhăn sau thư. Nguyên lai tưởng rằng thổ mùi tanh nửa điểm không có, chỉ có tôm thịt ngọt cùng liệu hương tại đầu lưỡi nổ tung, vị giác như bị mưa xuân tới mở đầu mầm, từ từ mà bước lên tươi lại nhìn lão nhị, đã yên lặng kẹp thứ hai đũa, kính mắt trượt đến chóp mũi đều không có quan tâm đẩy. Cao Lâm nhìn bọn hắn dành ăn bộ dáng, khoe miệng vểnh lên. Theo sau dùng chén nhỏ thịnh ra một chút tôm hùm, bỏ vào giỏ trúc, chúng xe đinh linh một vàng, rồi hướng tay lái bên trên một chặng. Phạm Nhị biết hắn đây là muốn cho tiểu Câm Niếc đưa ăn, ngước cổ hỏi, "Nhị gia, ngươi trở về ăn cơm chiều sao?" Cao Lâm phất phất tay, "Mẹ ta lão tử trở về, các ngươi liền ăn cơm chiều đi." "Không cần chờ ta." Phạm Nhị vội vàng gật gật đầu, Phạm Nhị nhìn thấy lão tứ lại muốn đưa đũa, ba điệu đánh vào tay hắn trên lưng. "Chờ tam gia già tam mãi mãi trở về." Lão tứ đũa có lại đến so bị hoảng sợ tôn cần còn nhanh hơn, bĩu môi nhìn thấy trong chén tôm thịt. Triệu lão đại cùng lão nhị liếc nhau, trong lòng đều lẩm bẩm. Cái này ngày bình thường ở nhà làm tiểu bá vương lão tứ, thời điểm nào trở nên như thế nghe lời. Xuống dưới muộn bờ ruộng bên trên tung bay cây lúa hương, tan ca nông hộ nhóm khiêng quốc hướng nhà đi. Cao Lâm mua xe đạp sự tình sớm giống mương bên trong sinh trưởng tốt rong, ở trong thôn lan tràn ra. Buổi chiều nói chuyện trời đất, chủ đề trung quy quấn không ra Cao Hoài Nhân nhà. Bất tận dễ đâu, Hoài Nhân đối với mình nhà nhi tử là thật tốt. Có người quay đầu hỏi bên cạnh Cao Tú Sảo, "Tú Sảo, nhà ngươi lão đại lúc nào cũng mua chiếc xe, nên tìm bà nương đi." Cao Tú Sảo sắc mặt cứng đờ, gượng cười nói, "Không nóng này à, hắn còn không có tìm tới chờ kết hôn lại nói. Chờ kết hôn cũng đã muộn, có cái xe tìm bà nương liền dễ dàng." Một thôn phụ bố lùi, ngươi nhìn tiểu Lâm tử, cưỡi cái xe mới cùng con én nhỏ giống như. Ta nhìn, ngày mai là mai cánh cửa đều muốn dâm phá. Những người khác cũng là tán đồng gật gật đầu. Đang nói, bờ ruộng đầu kia truyền đến xe đạp linh canh vang, đám người tưởng rằng Cao Lâm, nâng đầu đã thấy là hắn đại ca Cao Tỉnh mang theo bà nương. Cao Tỉnh xe đạp dừng ở trước mặt mọi người, xe trên xà nhà treo cái mài trắng bao vải. Tỉnh tử bây giờ trở về như thế sớm. Cao Tỉnh dừng lại xe đạp cùng các thôn dân chào hỏi, ngày mùa, công trường nghỉ. Hiện tại trên công trường phần lớn là chút nông dân bên ngoài vụ công, vừa đến trồng hoặc là ngày mùa thu hoạch thời điểm, công trường liền sẽ nghỉ đình công, để các công nhân về trước đi ngày mùa. Đột nhiên có người nhìn thấy Cao Tỉnh ngực bên trong đút lấy báo chí. "Ai ra, tiểu Tỉnh tử chuẩn bị bắt đầu học tập a, còn mua báo chí trở về." Đám người nghe xong cười ha ha, Cao Tỉnh vuốt cái mũi, từ trong ngực móc ra báo chí. "Không có, không có." "Bất quá." Nói hắn đem báo chí mở ra, chỉ vào nơi hẻo lánh tấm kia đen xì ảnh chụp nói, "Bây giờ đột nhiên tại trên báo chí trông thấy Lâm tử, liền mua một phần." Nông dân mặc dù không biết phía trên viết cái gì, nhưng bọn hắn nhận ra ảnh chụp, a đám người lập tức vây quanh, đánh giá kia báo chí ảnh chụp, "Ai u, thật sự là tiểu Lâm tử, hắn đăng lên báo." "Thật đăng lên báo?" Cao Tú Sảo thanh âm nhọn giống cái rủi, đâm rách tiếng ồn ào. Cao Tỉnh cười híp mắt chỉ vào đậu hũ khối lớn văn trường, nói là trong thành bán trứng gà bánh, người trong thành đều cứ mua. Đám người nghe vậy sững sờ, tiểu Lâm tử không phải trong thành bán trứng gà sao? Thế nào biến thành bán bánh đúng không? "Thật đắt." Có người mở miệng hỏi. Cao Tỉnh một lần nữa cưỡi lên xe, "Thật, không nói trước, chúng ta về trước đi ăn cơm." Trong đám người dâng lên một mảnh nghị luận. Ta liền nói, mỗi ngày mua mặt làm cái gì, nguyên lai là lên bên trên bán bánh a. Trong thôn còn không người trải qua báo chí đâu. Vê đút hoặc vê đút. Tiểu Lâm tử thành đại danh nhân a. Tiểu Lâm tử thật có tiền đồ, ta từ nhỏ đã nhìn hắn cùng cái khác tiểu hài tử không giống. Là đâu, ta trước kia còn ôm qua hắn đâu. Từ nhỏ đã thông minh. Tiếng khen ngợi giống mương nước tràn qua bờ ruộng, từng câu hướng Cao Tú Sảo trong lỗ tai chui. Nàng đột nhiên cảm giác được cổ họng giống thẻ rễ xương cá, nuối không trôi, cũng nhả không ra. Phạm Dĩ Hoa ngồi tại sau tòa, nhìn thấy trượng phu sau trên lưng mồ hôi ẩm ướt dấu, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi là cố ý? Cao Tỉnh không có lên tiếng âm thanh, khoe miệng của hắn đi lên bình lên, lộ ra một nửa sau răng cấm, nhưng trong mắt ánh sáng lại sáng giống tôi lửa, mang theo cô nhẫn nhịn thật lâu sảng khoái. Bọn hắn trước kia ai con mắt nhìn qua em ta, một kiện phá sự có thể nhai ba năm, thật vất vả có cơ hội xả giận, ta muốn để bọn hắn biết, Lâm tử không đồng dạng, hắn có tiền đồ, có triển vọng lớn. Phạm Dĩ Hoa mím môi một cái, đầu ngón tay giảo lấy vác áo, nếu không cùng Lâm tử nói một chút, mang ngươi làm một trận. Ngươi tại công trường mệt gần chết, còn không bằng hắn một ngày dậy đến nhiều. Nói còn chưa dứt lời, xe đạp đống nhiên một sát, nàng cái chán đâm vào trượng phu sau lưng bên trên. Cao Tỉnh quay đầu lúc, trong mắt ánh sáng chìm xuống dưới. Tốt tốt, ta không nói. Phạm Dĩ Hoa cuống quýt khoát tay. Cao Tỉnh tính tình cùng Cao Hoài Nhân đơn giản trong một cái mô hình thoát ra tới, ngày bình thường nguội, dưới đấy lại đốt không tắt lửa. Cao Tỉnh nhìn chằm chằm bờ ruộng bên trên siêu siêu vẹo vẹo vết bánh xe ấn, đống nhiên lại cười, nắm lên thê tử khoác lên bên hông tay vỗ vỗ. Lâm Tử có tính toán của hắn, chúng ta cũng có hai cánh tay, đói không đến. Hắn nâng đầu quan sát chân trời dáng đỏ, trong thanh âm lộ ra cố kiên cường. Đừng sâu, đến sang năm, ngày tốt lành liền muốn đến rồi. Trời chiều đem dòng sông nhuộm thành mức áo sắc, tiểu Câm Niếc ngồi trong nhà, đũa nhọn chọn tôm thịt. Cao Lâm ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng con mắt híp thành trăng lưới liềm, nhịn không được hỏi, ăn ngon không? Nàng đội vội vàng vàng gật đầu, bím tóc đảo qua bát xôi heo, dính chút dầu canh. Thích ăn liền tốt, ta phải trở về bận rộn. Cao Lâm luốt luốt nàng đỉnh đầu, đứng dậy thì từ trong ngực móc ra tiền, rút ra tứ mao đưa tới. Trứng gà cùng hoa quế tiền, suýt nữa quên mất. Tiểu Câm điếc mẹo đầu nhìn chằm chằm hắn đầu ngón tay giấy mỏng phiếu, ngày xưa đều là giày cột một sấp, bây giờ thế nào chỉ còn mấy tấm vụn vặt tiền hảo. Bây giờ mua xe đạp, tiền đều tiêu hết. Cao Lâm gặp nàng nhìn thấy tiền mà người, cười vô vô túi không. Ta hiện tại thành nghèo rất mừng ngươi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Tiểu Câm điếc đống nhiên lắc đầu, ánh mắt thành khẩn, đầu ngón tay lại lặng lẽ siết chặt góc áo. Cao Lâm cưỡi lên xe xông nàng khoát khoát tay cáo biệt. Xe đạp linh keng âm thanh biến mất trong gió, Tiểu Câm điếc đứng tại cổng, gió đêm giơ lên nàng bím tóc. Nàng mím môi, phản phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, quay người chạy về phòng, sờ đến trên tủ đầu giường cây lược gỗ. Lý quả phụ đang tại may vá y phục, gặp nàng cởi ra bím bên trên dây buộc tóc màu hồng, sợi tóc như ôm một gợn sóng nước giống như rủ xuống, nhịn không được hỏi: "Linh Linh, ngươi đây là làm cái gì?" Tiểu Câm điếc không có lên tiếng âm thanh, đầu ngón tay run rẩy đem tóc dài chia hai cố, đuôi tóc đảo qua mép giường làm in hoa bài. "Mẹ." Nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm ở trong bụi bặm run rẩy: "Giúp ta chải chải tóc đi." Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang chẳng biết lúc nào nghỉ ngơi, chỉ có cây lược gỗ xẹt qua sợi tóc sàn sàn tâm thanh. Trời chiều cuối cùng nhất một sợi ánh sáng rơi vào trên mặt kính, chiếu ra Tiểu Câm điếc mím chặt bờ môi, cùng trong tóc cây kia dây buộc tóc màu hồng, giống dễ nung đỏ thành sắc mỏng, bỏng đến trong lòng người phát run. Chương 34, hôm nay chỉ đưa không bán, nội tâm xoắn xuýt từ trí cường. Chương 34, hôm nay chỉ đưa không bán, nội tâm xoắn xuýt từ trí cường. Ánh trăng treo lên lúc, Cao Lâm tại chủ phòng trị hoa quế gạo nếp ngó sen, mùi hoa quế hỗn hợp có vị ngọt bay tới sân phơi nắng bên trên. Thương Hồng Anh giơ báo chí ghé vào dầu hỏa dưới đèn, đầu ngón tay từng lần một vuốt ve ảnh chụp biên giới. Không nghĩ tới có một ngày, con của nàng cũng có thể xuất hiện tại trên báo chí. Cao Hoài Nhân bưng chén cháo nhắc nhở, "Được rồi, cháo đều lạnh đấu." Thương Hồng Anh lúc này mới lưu luyến không rời bưng xuống báo chí, nhưng khóe miệng còn bật lên, gắp thức ăn thì đuốt đều đang run. Cao Tỉnh lay lấy trong chén tôm thịt, cười ha hả nói, "Bây giờ tại công trường, sư phụ ta chỉ vào báo chí hỏi ta có phải là thân thích hay không, ta xem xét ảnh chụp." Vê đút hoặc vê đút. Thật sự là tiểu Lâm tử. Thương Hồng Anh cuống quýt chắp tay trước ngực, hướng phía mặt trăng bái một cái, "Bồ Tát phù hộ." Triệu gia bốn huynh đệ vây quanh ở bên cạnh bàn, lão tứ đem mặt dán tại trên báo chí, nhị gia là đại danh nhân a. Phạm Nhị ưỡn lên bộ ngực, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nhà nhị gia. Cao Lâm bưng gạo nếp ngó sen từ chủ phòng ra, nôn nổi xuôi theo còn dính lấy đường nước, "Cha mẹ, ta ngủ trước." Hắn mí mắt tóc chìm, tiếng nói bên trong bọc lấy ủ rũ, từ lăng sáng sớm sờ soạng đi ngư thị khẩu đến bây giờ liền không có nghỉ ngơi. "Mau đi đi." Thương Hồng Anh nhìn qua nhi tử quay người thì lắc lư bóng lưng, đưa tay nghị thay hắn vuốt ve trên vai bột mì, bàn tay đến một nửa lại từ từ buông xuống. Cao Lâm nằm ở trên giường, sân phơi nắng bên trên đàm tiếu âm thanh bỗng nhiên nhẹ xuống dưới. Nghe ngoài cửa sổ anh em nhà họ Triệu đệ thấp tiếng nói chuyện, mẫu thân thu thập chén dĩa thời khắc ý thả nhẹ va chạm âm thanh, mí mắt giống rơi khối chỉ. Trời còn chưa sáng tối lúc, Cao Lâm dẫm lên một chỗ toái quang ra khỏi tây phòng, nhà chính trên tường báo chí bị hồ dán dán đến chu chính, giống chương mới tinh giấy khen. Chu phong trứng gà nhào bột mì dán đã bị Phạm Nhị trước trở đi. Hắn dự định làm xong ngũ vị hương thịt tôm hùm sau tái xuất óc. Chỉ chốc lát công phu, 20 cân thịt tôm hùm liền toàn bộ ra nổi, chứa đầy đầy hai cái nôn nổi. Cao Lâm dùng sợi đằng đem hai cái nồi trói tại xe đạp sau tòa, nồi thân đung đưa. Bánh xe ép qua bờ ruộng lúc, phía sau nhôm nổi va chạm ra đinh đinh vang. Ngay vừa bước lên đỏ lúc, Cao Lâm xe đạp dừng ở quốc doanh tiệm cơ cổng, bị phía trước nhìn không thấy cuối đội ngũ giật nảy mình. Làm ăn này nhưng so sánh hắn quán nhỏ nóng nảy nhiều, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp quốc doanh tiệm cơm ở thời đại này lực ảnh hưởng. Hắn từ gian tạm vật thu hồi mình lo, thuận tay hướng trên quầy thả một phần giấy dầu bao khỏa tôm thịt, cho trương sư phó lưu. Chờ hắn cơi xe đến ngư thị khẩu, Phạm Nhị thuyền nhỏ vừa cập bờ. Mấy cái kia mặc sợi tổng hợp áo sơ mi thanh niên chính quân đồ, gặp Cao Lâm liền hô: "Cao Lâm đồng chí, ngươi có thể tính đến rồi." Nhất là xếp hàng đám người, nhìn thấy Cao Lâm lập tức vui vẻ ra mặt. Trải qua thời gian một ngày lên men, Cao Lâm trứng gà bánh đã chậm rãi bị trong thành mọi người biết rõ. Rất nhiều người đều biết ngư thị khẩu có cái toàn bộ diêm độc cũng không có xuất hiện qua bánh, mà nếm qua người càng là đem nó khen lên trời. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ có 150 phần, không ít người 5 giờ sẽ chờ ở đây lấy. Cao Lâm tại Phạm Nhị cùng mấy vị thanh niên trợ giúp dưới, nhanh chóng chi tốt sạp hàng. Có người chú ý tới Cao Lâm mới mang tới hai cái nhôm nổi, bị sợi đằng buộc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng mà bên trong lại bay ra một cỗ mùi thơm. Xếp tại phía trước đội ngũ đại nương nuốt ngụm nước bọt, "Tiểu sư phó, ngươi lại làm cái gì nha, như thế hương." Cao Lâm cười cởi ra sợi đằng, đem nồi đặt ở trên lò nóng lên nóng, nắp nồi xốc lên ngay mắt, đỏ canh bọc lấy váng dầu bốc lên ngâm một chút, giống hổ phách bên trong hỏa diễm. "Thơm quá a vê đút có vê đút." "Là tôm thịt." Có người tiến lên trước, chóp mũi kém chút đụng phải nồi xuôi theo. "Tiểu đồng chí, cái này tôm thế nào bán?" Trong đội ngũ có người hỏi. Bọn hắn từ khi hưởng qua Cao Lâm trứng gà bánh cùng gạo nếp ngó sen sau, mười phần tin tưởng Cao Lâm tay nghề, mà lại cỗ này mùi thơm không lừa được người. Bây giờ cái này tôm thịt chỉ đưa không bán. Cao Lâm vừa dứt lời, sắt vách bán bánh quẩy chủ quán trong tay giải đũa len ken rơi điện. Xếp hàng người đầu tiên là sướng sở, lập tức sôi trào, thật đưa. Cao Lâm gật gật đầu, hướng mọi người ôm quyền, cảm tạ các vị những ngày này cổ động, bây giờ đưa 50 phần cho nhiều người nếm thức ăn tươi, coi như ta từ chối tiếp khách. Kia ngày mai đưa sao? Có người hô. Cao Lâm cười nói, giới hạn hôm nay. Tiếng nói này chưa rơi, chỉ nghe thấy sau đầu người đập thẳng đùi, sớm biết bốn điểm liền nên đến. Cao Lâm dọn xong chảo bắt đầu làm bánh. Đầu vị thực khách đưa qua nhôm hộp cơm, cho ta thịnh trong này đi. Tôm thịt lọt vào hộp cơm phát ra cộp cộp tiếng vang. Người kia đi đến một bên, nếm miệng liền trừng to mắt, không để ý tới bằng miệng, dùng tay nắm lấy hướng miệng bên trong đưa, cuối cùng nhất đem ngón tay liếm lấy tỏa sáng. tươi, hương, đạm. Trong miệng hắn tung ra ba chữ. Đám người nhìn thấy bộ dáng kia cũng đã hiểu rõ, mùi vị kia khẳng định đẹp đến mức rất. Hầu Kết không ngừng nhấp nô, nuốt âm thanh liên tiếp. Tiểu đồng chí, ngày mai mua nói là cái gì giá cả? Có người hay là tương đối quan tâm giá cả, dù sao con tôm cũng không tiện nghi. Một lông một lượng. Cao Lâm hồi đáp. Ai ra, không rẻ. Có người nghe được thẳng chặt lưỡi. Có hiểu công việc vạch lên đầu ngón tay tính, chợ thức ăn con tôm một khối nhiều một cân, còn phải muốn ca phiếu, lột xong thịt thừa không có bao nhiêu. Người kia nghe xong, cảm thấy có đạo lý, đúng à, cái này còn có gia vị cùng lửa than phí tổn, so chính mình mua về làm còn có lời. Xếp hàng đám người nhao nhao gật đầu tán đồng, là tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn chính mình làm không có Cao Lâm làm ăn ngon. Trực tiếp mua đỡ tốn thời gian công sức, khẩu vị còn tốt. Theo đội ngũ dần dần tiến lên, trong nồi tôm hùm đang không ngừng giảm bớt. Mắt thấy là không kịp ăn, có người không kịp chờ đợi xông Cao Lâm hô, "Tiểu đồng chí, ngày mai nhất định lưu cho ta một phần a." "Bằng cái gì? Cái này giảng cứu cái tới trước sau đến, chính là được. Ta ngày mai 3 điểm liền đến xếp hàng." Phạm Nhị ở một bên bao bánh, nhìn thấy dành trước sợ sau đám người, trong lòng vô cùng bội phục nhà mình Nhị ra, làm cái gì đều có thể bán nóng này. Từ Chí Cường đứng ở trong đám người, hắn hôm nay 5 giờ rưỡi liền đến xếp hàng, đúng lúc xếp tại thứ 50 cái. Hắn nhìn qua nôm trong nồi tôm thịt, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hôm nay không có đi quốc doanh tiệm cơm, suýt nữa liền bỏ lỡ cái này một phần miễn phí lại mỹ vị tôm thịt. Đến phiên hắn lúc, trong hộp cơm lọt vào 10 con tôm thịt, nước canh thuận hộp bích lắc lư. Hắn lấy ra dùm gió tiền hảo, ngón tay tại hộp cơm xuôi theo bên trên cọ sát, muốn nói tại đầu lưỡi đánh một vòng. "Tiểu đồng chí." Hắn vừa mở cái đầu, đã nhìn thấy Phạm Nhị hướng bên này nhìn, bên cạnh xuyên sắc thực lương áo sơ mi thanh niên cũng nhao nhao nhìn tới. Từ Chí Cường đầu lưỡi đột nhiên cùng đánh kết, cuối cùng câu kia gần nhất tra được gấp vẫn là nuốt trở về trong bụng, hóa thành âm thanh mấy không thể nghe thấy thở dài. Hắn cần kia phần mỗi tháng 38 khối 5 tiền lương, cần lương bản bên trên kia 20 cân lương thực tinh đến nuôi sống vợ con. Không đáng vì một cái chỉ gặp qua vài lần chủ quán, đem chính mình bắt cơm đập. Lúc rời đi, hắn quay đầu ngắm nhìn xếp hàng đám người, lò than khói xanh bọc lấy bánh hương thăng lên, tại nắng sớm bên trong lay động. Hắn đem hộp cơm hướng trong ngực thăm dò, nôn ra dán cái bụng phát lạnh, nhớ tới hôm qua nhìn thấy kia một phần nội bộ văn kiện, đế giày tại mặt đất mài đến sàn sạt vang. Cuối cùng không có lại quay đầu. Chương 35, cá chép cáo sóc chương 35, cá chép cáo sóc tới gần 9 điểm lúc, Cao Lâm sạp hàng đã thu được không sai biệt lắm. Còn như mấy cái kia vốn nên đến giúp đỡ thanh niên, dưới tảng cây đứng nghiêm. Thương Thiệu Vi đứng tại đối diện bọn họ, bút máy tại vở bên trên sàn sạt vang. Phỏng vấn kết thúc lúc, bọn cướp giúp Cao Lâm quân đồ. Cao Lâm đem trứng gà bánh đưa cho Khương Thiệu Vĩ. Khương Thiệu Vĩ vừa lấy ra trong túi quần tiền lẻ, liền bị Cao Lâm đè xuống cổ tay. Hôm qua cái giúp như vậy lớn bận điệu, bây giờ ta mời ngươi. Khương Thiệu Vĩ cũng không có miễn cưỡng. Hắn nhìn xem một bên chỗ thoáng mát các thực khách, ba người vây ngồi xổm thành vòng, dầu canh thuận hộp xuôi theo hướng xuống tích. Bọn hắn chính phân ra nhôm trong hộp cơm tôm thịt, ăn quá ngon. Ngày mai ta sớm một chút đến xếp hàng, nhiều mua một chút mọi người phân ra ăn. Khương Thiệu Vĩ cắn trứng gà bánh, ngươi lại bước phát triển mới hoa dạng. Trong thôn 5 chút tôm, dẫn tới bán một chút. Cao Lâm nhìn một chút ngày, tiếp xuống có chuyện gì sao? Rảnh rồi. Đi quốc doanh tiệm cơm. Ba người dẫm lên bóng cây tiến vào quốc doanh tiệm cơm. Chợ sáng nóng hổi khí mới vừa tan, trong đại đường chỉ lẻ tẻ ngồi hai bàn khách nhân, phục vụ viên chính dọn dẹp bắt đũa. Nhìn thấy Cao Lâm tiến đến, bưng sữa đậu nành thùng đại tỷ cất giọng hô, đại danh nhân, bây giờ tới này sao sớm? Cao Lâm đem lò hướng góc tường khẽ dựa, trương sư phó tại sao chủ sao? Chính cùng các đồ đệ nghiên cứu ngươi tặng tôm bóc vào đầu. Đại tỷ hướng sau chủ nỗ biểu môi. Thương Thiệu Vĩ tìm một chỗ không bị ngồi xuống, mở ra nổ kẹp bút, bút máy nhọn tại trang giấy bên trên sàn sạt du tẩu. Phạm Nhị nhón chân lên, nghĩ nhìn một cái người trong thành buổi sáng ăn chính là cái gì. Cao Lâm thì trực tiếp đi vào sau chủ. Sau chủ án trước sân khấu vây quanh vào người, Trương Khánh Quốc trong tay đũa trúc kẹp lấy khối tôm bóc vỏ, tại đèn dưới đáy lắc lư. Nếm ra là cái gì tôm sao? Trương Khánh Quốc hỏi. Không giống sông tôm. Mang trắng mũ đồ đệ cao mày, cái này tôm thịt càng chặt thực. Đang nói, màn cửa ba điện xốc lên, Cao Lâm cười đi đến. Trương Khánh Quốc nhãn tỉnh sáng lên, đũa hướng trên thất vừa để xuống, như thế đã sớm tới, mau nói, ngươi đây rốt cuộc là cái gì tôm? Cao Lâm xích lại gần Trương Khánh Quốc bên thai nhỏ giọng nói, tôm. Trương Khánh Quốc sững sờ, trong đầu lập tức hiện ra tôm bộ dáng. Nguyên lai là vật kia. Cao Lâm cười đi đến bên cạnh cái ao rửa tay, mắt nhìn sau chủ sâu đến cùng nhau dòng dã nguyên liệu nấu ăn. Hôm qua cái Khương ca giúp ta làm đến một cái xe đạp, hôm nay ta từ chối tiếp khách. Trương Khánh Quốc nhìn hắn quấn lên ống tay áo tư thế, hướng các đồ đệ sử ánh mắt cho Cao Lâm đưa ra không gian. Đồng thời hắn xuất ra một bộ sạch sẽ tạp dề treo gẹo nói, nhìn thấy không, quần áo ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Tạp dề dây lưng tại bên hông buộc ra cái lưu loát kết. Cao Lâm đi đến cá buồn một bên, chỉ vào trong chậu cá chép nói, hỗ trợ xử lý một chút. Các đồ đệ còn tại ngây người, Trương Khánh Quốc gõ gõ mặt bàn, không có lỗ thay giải. Nhanh đi. Cao Lâm tại sau chủ lượn một vòng, đem đợi chút nữa phải dùng phối liệu toàn bộ tìm đủ. Đợi cá chép cạo vảy phá bụng trở về, Cao Lâm tiếp nhận dao phay tại cái thất gỗ bên trên cọ sát. Sau chủ bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, Trương Khánh Quốc đi vào Cao Lâm bên người, nhìn xem cá chép cùng những cái kia phối liệu. Ngươi muốn làm cá chép cáo sóc? Đúng. Hắn vừa dứt lời, lưới đao đã đủ lấy vây ngực nghiêng cắt xuống đi, đầu cá tại cái thất gỗ bên trên phát ra trầm đủ. Tiếp lấy xuôi theo cổ sống phiến cá động tác nhanh đến mức giống đạo bạch quang, đuôi cá tại giữa ngón tay run rẩy địa lắc. Trương Khánh Quốc các đồ đệ đứng tại phía sau, nhón chân lên nhìn. Đuôi cá không thể nhất định. Cao Lâm kiên nhẫn giảng giải bước này yếu điểm. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, lưới đao dán ra cá đi, hình thoi đao văn tại thịt cá bên trên tràn ra, mỗi đạo đao ngân đều gặp ra không thấy phá. Trương Khánh Quốc ở một bên hít sâu một hơi. Cao Lâm tay quá nhanh, mà lại mỗi lần xuống dưới đao đều như thế tinh chuẩn. Đao công này mạnh hơn hắn nhiều lắm. Trương Khánh Quốc trong lòng càng ngạc nhiên, chẳng lẽ lại Cao Lâm tiểu tử này từ nhỏ tại táo bên bàn lớn lên? Còn đang nghi hoặc, Cao Lâm đột nhiên mở miệng, "Thiệu rượu 3 tiền, muối tinh 2 phần." Các đồ đệ còn tại ngốc đứng đấy, Trương Khánh Quốc đã tự mình mang tới gia vị. Cao Lâm sĩ quan cấp cao liệu bôi ở đầu cá cùng thịt cá bên trên. Xóa xong gia vị thịt cá hướng tinh bột bên trong lăn một vòng, chấn động rất xuống phấn hạt giống cho thân cá choàng tầng xương. Cao Lâm nhấc lên thân cá lúc, các đồ đệ mới phát hiện đầu ngón tay hắn nắm nuốt đuôi cá, lại bày ra con sóc vểnh lên đuôi bộ dáng. Nhóm lửa. Lửa bếp sư phụ nhìn nhập thần, nghe vậy vội vàng châm lửa. Chảo dầu thiêu đến đôn nút vang, Cao Lâm lòng bàn tay treo tại dầu mặt cao ba tấc, đột nhiên cổ tay khẽ đảo, thịt cá tại trong chảo dầu tràn ra kim hoàng hoa. Lăn cái 20 giây là được. Hắn vừa dứt lời, lan dầu tưới vào thân cá bên trên phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang lửa nhỏ. Lửa bếp sư phó vội vàng đệ thấp thế lửa, dầu ấm lần nữa chậm rãi hạ xuống. Phục nổ thì dầu ấm xuống đến 8 thành nóng, thân cá lập tức trở nên kim hoàng. Mặt khác một trong nồi rộng dầu thiêu đến bốc lên mảnh khói, xanh nhạt đoạn mới vừa vào nồi liền tuôn ra tiêu hương, vớt ra thì đã cuộn thành kim hoàng quyển. Cao Lâm lại đem đậu nành, mang đinh, nấm hương đinh đổ vào lật xào. Sớm câu tốt gia vị nước vừa vào nồi, cà chua cùng giấm đường hương đống nhiên nổ tung, hắn thủ đoạn xoay tròn lấy xối dâng hương dầu, nước tương trong nồi lôi ra màu hổ phách kia. Nóng hổi nước tương tưới vào cá rán bên trên máy mắt, chi chi âm thanh truyền đến trong thai mỗi một người. Trương Khánh Quốc bưng lấy mâm cá tay thẳng run, đầu cá cùng thịt cá ghép thành con sóc hình đứng ở trong mâm, cái đuôi nô lên cùng trên sân khấu lông công giống như. Các đồ đệ vây giống vòng chim sẻ, có cái tiểu đồ đệ nuốt nước miếng tiếng vang, tại yên tĩnh sau chủ ở bên trong rõ ràng. Quá lợi hại. Không biết là ai phá vỡ sau chủ bên trong yên tĩnh. Những người khác nhao nhao gật đầu, cũng bao quát Trương Khánh Quốc. Không có chút nào sai lầm, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Phản phất món ăn này, Cao Lâm đã làm vô số lần. Trương Khánh Quốc thực sự nhịn không được, dùng đũa nhọn chấm một chút trong mâm nước canh, đầu lưỡi một điểm. Đôi lông mày cao cao giơ lên. Chuẩn. Hương vị kia chuẩn đến kinh người. Không nhiều một phần ngọt ngào, không ít một phần chua liệt, ngay cả hành hương đều xông vào nước tương vân ra. Hắn chợt nhớ tới 30 năm trước tại Hoài Dương quán cơm làm học đồ lúc, sư phụ lần thứ nhất để hắn nếm cá chép cáo sóc tình cảnh. Nhưng trước mắt này tư vị, chua ngọt tại trên đầu lưỡi nhảy lên múa, so trong trí nhớ càng tươi sống. Hắn nhớ tới tự mình làm món ăn này lúc, dầu ôn tổng tại phục nổ thì mất chính xác, hoặc là thịt cá bên ngoài tiêu bên trong sinh, hoặc là nước tương không nhịn được đau văn. Nhưng Cao Lâm vừa rồi tay kia lật cá nhập nổi tư thế, lòng bàn tay treo tại dầu mặt đo nhiệt độ chắc chắn, giống như là đem trong chảo dầu muối nhỏ dầu đều thuần phục. Lại nhìn kia thân cá hình thoi đau văn, môi đạo cũng giống như dùng có thước đo, bị nóng sau tràn ra trình độ không sai chút nào. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, lần trước thịt viên chênh lệch bất quá là bờ ruộng bên trên nhỏ câu, vượt một bước cũng liền đi qua. Nhưng trước mắt này đạo khảm, là cầm trong chảo dầu lăn dầu, trên bàn bên trên cương đao, táo thân bên trong hỏa hầu xây thành lửa trời. Cao Lâm cởi xuống tạp dề, cười từ Trương Khánh Quốc phát run trong tay tiếp nhận mâm cá. Trương ca, phiền phức lại an bài hai cái đồ ăn, một ăn mặn một chay là được, ngài nhìn xem làm. Trương Khánh Quốc lấy lại tinh thần, a, ngươi không tự mình làm sao? Cao Lâm lắc đầu, liền xếp cái này hai tay, cái khác còn phải nhìn ngài. Hắn nói một cái lời nói dối có thiện ý, dù sao tại cái này mượn người khác phòng bếp dùng, người ta đồ đệ cũng đều tại cái này, rơi người mặt mũi không tốt. Nghe nói như thế, Trương Khánh Quốc đông nhiên liền cười ra tiếng, được, vậy ta liền đều xấu. Cao Lâm vượt qua sau chủ mảng cửa, dẫm đường hương nhào vào trong đại đường, dẫn tới kia hai bàn thực khách liên tiếp nâng đầu. Nhìn thấy kia đặc biệt tạo hình, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. A, đây là cái gì đồ ăn? Bọn hắn chưa hề nhìn qua bộ dáng này đồ ăn, mà lại bọn hắn còn có thể nghe được tinh tế chi chi âm thanh. Phạm Nhị sớm từ trên ghế đầu bắn lên đến, vừa đi gần đã nghe đến một cỗ hương khí đánh tới. Nhị gia, đây là cái gì ăn ngon? Hắn đưa tay nghĩ đâm đuôi cá, bị Cao Lâm ba điệu đánh vào trên tay. Khương Thiệu Vĩ buông xuống bút máy, nhìn chằm chằm thân cá bên trên nhấp nhô bóng loáng, đột nhiên cảm giác được cái này chỗ nào là đạo đồ ăn. Đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Cao Lâm đem mâm cá đặt lên bàn, cá chép cáo sóc, đến nếm thử thủ nghệ của ta đi. Chương 36, ám chỉ chương 36, ám chỉ Khương Thiệu Vĩ đũa nhọn giữa không trung run rẩy, vươn đi ra lại thu hồi lại. Bước tên nhìn Đài Loan tiểu thuyết liền đến Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu thông thuận hắn nhìn chằm chằm bàn ly ông thủ bệnh lên đuôi cá chép cáo sóc, nước tương tại da cá bên trên ngưng tụ thành màu hổ phách giọt sương, tư tư âm thanh bên trong còn bọc lấy giấm đường hương, câu đến hắn chót mũi ngứa. Hắn thở dài một tiếng để đua xuống, tiểu cao, thức ăn này như thế xinh đẹp, cái nào bỏ được xuống dưới đua a. Phạm Nhị đua đâm đuôi cá, trông mong địa trở lấy nhị ra thúc đẩy. Cao Lâm kẹp lên một khối quả đầy giấm đường nước thịt cá, nhẹ nhàng đặt tiến Khương Thiệu Vĩ trong chén, đẹp hơn nữa cũng là lớp bao tử, mong nếm thử. Khương Thiệu Vĩ trong lòng lướt qua một tia đau lòng, nhưng vẫn là kẹp lên thịt cá đưa vào trong miệng. Thịt cá cổng vào nháy mắt, Khương Thiệu Vĩ đũa bỗng nhiên định trụ, xốp giòn vỏ ngoài bọc lấy nóng nước tương, tại đầu lưỡi tuôn ra chua ngọt hoa, ngọt bên trong mang chua, hơi mặn lại tươi. Bên trong thịt cá lại non giống mới lột cây vải, bĩu một cái liền hóa, bọc lấy ngọt chua nước tương tại trong miệng tầng tầng nở rộ. Mỗi một chiếc đều là vị giác cực hạn tinh yến. Hắn có chút meo mắt lại, đắm chìm trong mỹ thực mang tới trong sự thỏa mãn. Phạm Nhị thấy thế vội vàng đập đũa, vừa nếm một ngụm liền kêu ra tiếng, quá thơm. Hắn quay hàm phồng đến lao cao, lúc nói chuyện để lọt lấy nước tương chấm nhỏ, nhị ra, cái này so trước đó làm đồ ăn đều ngon. Cao Lâm cười không nói, đầu ngón tay cọ rơi bát xuôi theo nước tương. đến cùng là quốc doanh tiệm cơm gia vị đầy đủ, trong nhà sau chủ xác thực không so được. Khương Thiệu Vi nuốt xuống thịt cá, đột nhiên hạ giọng, chắc không được mở lớn chủ phải hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi tay người này, tại Diêm Độc sợ là không có mấy người có thể so sánh qua được ngươi. Cao Lâm khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua bàn bên thực khách. Bọn hắn chính giễn cổ lên nhìn thấy bàn này, đũa dừng ở giữa không trùng quên gấp thức ăn. Đang khi nói chuyện, Trương Khánh Quốc bưng một ăn mặn một chay đi tới, buông xuống đồ ăn bàn sau kéo Trương Băng ghế tại Cao Lâm ngồi xuống bên người. Có thể tính có thể nếm thử ngươi món ăn này, vừa rồi tại sao chủ đẩy trong đầu đều là nó. Cao Lâm cười ứng, nhanh ngồi, Trương ca cùng một chỗ ăn. Cái khác bàn thực khách đều cảm thấy hiếm lạ, đầu bếp chạy tới cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm. Thật sự là lần đầu gặp. Trương Khánh Quốc không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, lập tức nheo lại mắt liên tục gật đầu. Đúng, chính là cái này vị. Hán tử chuyên nghiệp đầu bếp góc độ phân tích. Vỏ ngoài sốt giòn, nhưng nội bộ thịt cá vẫn như cũ duy trì tươi non nhiều chất lỏng, tiểu cao ngươi lửa này đợi đem không quá tinh chuẩn. Tiếp lấy lại kẹp lên một đũa thịt cá, nước tương chua ngọt tỷ lệ quá hoàn mỹ, đã đổ xuất thịt cá tươi, lại giải dầu mỡ. Sắc, hương, vị, hình, mỗi một dạng đều là làm được cực hạn. Hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, ngươi tay người này, lão ca ta hoàn toàn phục. Trên bàn cơm mâm sứ dần dần thấy đáy, Cao Lâm bôi miệng đột nhiên hỏi, hai vị ca ca biết thế nào làm hộ cá thể giấy phép sao? Thương Điệu Vĩ để đũa xuống, cái này ta còn thực sự không quá quen thuộc, nếu không xế chiều đi công thương yêu cầu hỏi. Trương Khánh Quốc cũng gật gật đầu, cụ thể quá trình bọn hắn xác thực không hiểu rõ. Lúc tính tiền, Cao Lâm đệ lại Trương Khánh Quốc bỏ tiền tay, Trương ca, mọi người tiền đều kiếm không dễ, mỗi ngày đến ăn, không được đem ngươi ăn chết. Mấy người ở của tiệm cơm cáo biệt, Cao Lâm móc ra xe đạp số dư đưa cho Khương Thiệu Vĩ. Khương ca, làm phiền ngươi mang cho lão Vương. Khương Thiệu Vĩ nhìn xem kia một sấp thật dày tiền giấy, cười hỏi, ngươi không sợ ta tham? Cao Lâm cười nói, Khương ca tin được ta, ta tự nhiên cũng tin qua được Khương ca. Khương Thiệu Vĩ đẩy kính mắt, đem tiền nhận lấy. Trương Khánh Quốc trở về sau chủ, hiện tại đã tới gần cơm trưa điểm, trong tiệm cơm dần dần công việc lưu đủ lên. Cao Lâm phân phó Phạm Nhị về trước đi, sau đó cưỡi lên xe đạp, hướng phía công thương chỗ phương hướng chạy tới. Bây giờ buổi chiều muốn làm hai chuyện, đi trước công thương yêu cầu hộ cá thể giấy phép chuyện, lại đi xong nguyên đường tối đen tị mua hương liệu. Xa xa trông thấy một tòa ba tầng cao trắng lâu, tường ra có nhiều chỗ ẩm ướt, lớn chút lông xanh rêu. Cao Lâm đem xe đạp tựa ở bên tường, mới vừa vào cửa bị cổng bảo vệ khoa lao đồng chí ngăn lại kiểm tra. Lên tiếng hỏi nguyên do sau lúc này mới cho đi. Vừa đi nhập đại sảnh, liền nhìn thấy đối diện trên tường viết vì nhân dân phục vụ quảng cáo. Nơi này nam nhiều mặc kiểu áo tôn trung sơn, ống tay áo mài đến tỏa sáng, nữ áo đông váy đuổi đến vương vức, nhỏ giày ra đi tại đất xi măng bên trên, ken két vang. Có cái trải bím tóc cô nương gặp hắn đứng đấy sững sờ, tiến lên cười hỏi, "Tiểu đồng chí, tìm ai?" Muốn hỏi một chút cá thể công thương hộ chuyện. Cao Lâm trong lòng chính suy nghĩ ấn kịch bản đi, hẳn là có mấy người trợn trắng mắt chê hắn là nông thôn tới mới đúng, thế nào cùng trong tiểu thuyết không giống. Cô nương chỉ phía bên phải hành lang, hướng đầu kia đi, tay phải căn tứ ba văn phòng. Cao Lâm nói lời cảm tạ. Đối phương thái độ so với người dân cửa hàng nhân viên cửa hàng tốt hơn nhiều. Vừa tới cửa phòng làm việc, cửa liền mở ra. Ra cái hơn 40 tuổi nữ đồng chí, mắt nhìn trước mặt Cao Lâm. "Ngươi là?" Cao Lâm nói ra ý đồ đến, nữ nhân xin lỗi nói, "Đồng chí, tan việc, nếu không buổi chiều lại đến." Dù sao cũng là cậu người, chỉ có thể nói tới không vừa vặn. Cao Lâm đành phải gật đầu, vừa mới chuyển thân chỉ nghe thấy trong hành lang có người hô, "Tế tỷ, đi ăn cơm." "A, Cao Lâm." Gọi hắn chính là Từ Chí Cường, Cao Lâm nhìn qua mặt. Nghe hắn nói buổi sáng mới vừa ở sạp hàng bên trên mua qua trứng gà bánh, mới nhớ tới là xếp hàng thì thấy qua. Đang định cáo tử, kia Từ Chí Cường lại gọi ở hắn, "Chờ một chút, chúng ta tâm sự." Hai người ở trong viện lão hoè thụ ngồi xuống dưới, ngày vượt qua là khe hở vậy vào trên mặt đất, sáng rõ mắt người choáng. "Ngươi muốn làm hộ cá thể giấy phép?" Từ Chí Cường suy tư nói ra, khả năng tương đối tốn thời gian, đầu tiên ngươi phải đi đường đi. "Không đúng, ngươi phải đi đại đội bộ mở sinh tồn chứng minh." Cao Lâm nhíu nhíu mày, "Sinh tồn chứng minh?" Từ Chí Cường giải thích nói, "Đúng. Chứng minh nhà ngươi đỉnh người đồng đều tháng thu nhập nhỏ với tá nguyên, còn cần sao chép lương bản." Cao Lâm sờ lên cái cằm, việc này nói khó không khó, chính là phiền phức. "Còn có cái khác sao?" Từ Chí Cường từng loại đếm lấy, "Chứng minh mở tốt, liền phải tìm trong thành tập thể đơn vị trực thuộc. Sau đó chạy ngoại đạo, quản lý bất động sản chỗ, công thương chỗ, thuế vụ chỗ. Ngươi làm ăn uống, còn phải đi trạm phòng dịch làm thực phẩm vệ sinh hợp cách chứng. Chọn bộ quá trình đi xuống, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng." Nghe xong những này, Cao Lâm đầu cũng bắt đầu đau, toàn bộ quá trình so với hắn tưởng tượng muốn rườm rà nhiều. Cùng đi mê cung, đến từng tầng vượt quan. Hậu thế tìm Hoàng Nhu, cũng liền một hai ngày chuyện. Chỉ là cũng có thể lý giải, dù sao lúc này chính sách không giống. 81 năm cải cách rộng rãi chính sách dần dần nắm chặt, ra sức bảo vệ xí nghiệp quốc doanh. Năm nay tám đại vương sự kiện đã viên náo cả nước biết rõ. Có câu nói thế nào nói đến lấy, nhất thống liền chết, vừa chết liền gọi liền thả, vừa để xuống liền loạn, vừa loạn liền thống. Cao Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy cùng Từ Chí Cường nắm tay, "Đa tạ ngươi, ta đi trước đại đội bộ mở chứng minh." Từ Chí Cường gặp bốn bề vắng lặng, hắn do dự một chút mở miệng, "Ngươi phải nắm chắc thời gian." Nói không nói đấu, nhưng vẫn là ám hiệu một câu, còn như có nghe hay không hiểu, cũng chỉ có thể nhìn chính Cao Lâm, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cao Lâm cười ứng, "Đa tạ, ngày mai đơn độc cho ngươi lưu một phần tôm." Quay người chạy, trên mặt cười chậm rãi phai nhạt. Gió thổi qua trong viện lão hoè thụ, lá cây sàn sạt vang, giống như là đang nói chút cái gì, lại giống là không nói cái gì. Nắm chặt thời gian, hắn ngửi ra đối phương trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa. Chương 37, ôm Cao Lâm đi tới xong nguyên đường, xe đạp vòng tại bùn nhão bên trong xoay ra hình dáng dấu. Ven đường ngồi xổm lấy mấy cái rút ư nam nhân, ánh mắt giống cái rủi giống như đi theo hắn chuyển. Cao Lâm đem xe đạp dừng lại, ngừng chân kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, một người ngó giáo giác tới gần, tiểu huynh đệ tới mua đồ. Hương liệu. Nam nhân nghe sau hướng cửa ngõ chép miệng. Cao Lâm đem xe đẩy đi theo phía sau, rẽ trái lượn phải tiến vào đầu hẹp ngõ hẻm, chân tường mọc ra rêu xanh, đỉnh đầu phơi quần cục tử trong gió lắc. Xin nhớ ký tờ vé đút. Vừa tới một cái nước sơn đen trước cổng chính, đã nghe đến bên trong bay ra bát giác, cây quế mùi hương đậm đặc. Dẫn đường nam nhân gõ gõ đại môn, cửa gỗ kẹt kẹt mở cái lỗ, cửa sau người trước nhìn Cao Lâm, chậm rãi kéo cửa ra then cài. Bên cạnh nam nhân cười nói, lý giải một chút, an toàn đệ nhất. Trong phòng chật chội cực kỳ, giỏ trúc sắt bên giỏ trúc, bên trong bát giác cây quế đống đến cao cao. Nam tưởng dễ pha kệ hàng bên trên bày biện con sò dầu, diêm hộ. Bắt mắt nhất chính là trong phòng ở giữa hòm gỗ, mã lấy xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, lương phiếu vài phiếu xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Muốn loại nào hương liệu? Cao Lâm chỉ vào giỏ trúc bên trong bột ngũ vị hương, đến một cân. Nam nhân dùng giấy dầu bao hết vương bước một bao, đưa qua thì giấy sừng còn dính lấy màu nâu bột phấn. Ba khối năm. Cao Lâm đuôi lông mày dương lên, cái này so sánh giá cả cung tiêu xã đắt gấp 20 lần. Chỉ là cũng may cái này một cân bột ngũ vị hương đủ hắn dùng thật lâu, trải phẳng đến chi phí bên trong cũng không cao lắm. Còn như Cao Lâm vì sao không đi cung tiêu xã hoặc là nhân dân cửa hàng mua, đó là bởi vì hắn không phải toàn dân hộ khẩu, không có mua sắm tư cách. Cao Lâm cũng không cùng đối phương có kẻ mặc cả, móc ra nhào nặn nhũ tiền hào bằng giấy, số đủ tiền đưa tới. Đang muốn đi, đôi mắt quét đến kệ hàng sừng bên trên đặt nem lược. Đỏ sầm sơn ánh sáng, trải lưng khắc cuốn nhánh liên. Kia lược thế nào bán? Nam nhân cười tủm tỉm nói, ngươi ánh mắt thật tốt, đây chính là từ Tô Châu đãi tới tốt lắm hàng. Đừng nói như vậy nhiều, cho cái giá. Nam nhân nhếch miệng cười nói, Tô Châu chỗ sơn sừng châu trải, tính ngươi bốn khối. Cao Lâm lấy ra tiền giấy đặt lên bàn. Hắn đem lược ôm vào trong lòng, dán tim. Phạm Nhị thuyền dừng sát ở bến tàu, hắn chính hướng trên bờ chuyển giỏ trúc, chợt nghe đến bờ ruộng bên trên chuyển đến trống lúc lắc vang. Đông 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 gõ đến cùng nhịp tim giống như. Ngay sau đó liền có gạo to âm thanh thổi qua đến, thu vịt lông lông lồng con ba sắc bím tóc xấu bị thải bán á thanh âm kéo đến dài, âm cuối tại ruộng lúa ở giữa đánh cái xoáy. Phạm Nhị chợt nhớ tới lần trước giết gà tích lũy lông gà, bận điệu nâng người lên hô, có thu hay không lông gà à? Trống lúc lắc ngừng, một cái mang mũ mềm lao hán chọn gánh thoảng qua tới. Đòn gánh ép tới con cong, đang trước trong rổ chất đống mấy túm tóc đen nhánh, sau đầu giỏ bên trong mã lấy giày vải ngọn nguồn. Phạm Nhị quay người tiến Cao Lâm phòng, tại giường bụng lấy ra cái bao vải. Bên trong là phơi làm lông gà, hoàng bạch giao nhau. Lao hán cầm bước lên bao vải ước lượng, cao mày nói, liền điểm ấy. Xương không được nặng. Cho ngươi cái một phân tiền đi. Phạm Nhị cũng không chê, phản chính là nhị già không muốn bụng bặt. Lao hán từ hông bên trong lấy ra cái giấy dầu bao, rũ ra mai xiển sáng phân tệ. Phạm Nhị thăm dò nhìn thấy hắn trong giỏ xếp tóc, đen nhánh giống sa canh, nhịn không được nói. Ai ra, ngươi thu không ít bím tóc ca. Lao hán cười hắc hắc cầm thành, không có đáp lời, bước lên gánh hướng thôn tây đi, chống lúc lắc ở sau người thủng thủng vang, kinh bay ven đường chim sẻ. Nhị ca. Triệu gia lão tứ thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp Triệu gia bốn huynh đệ khiêng thùng gỗ đi tới. Lão đại áo lót sau lưng nhân ra tháng dấu răng, lão nhị đẩy trượt đến chóp mũi kính mắt, lão tam lão tứ nhìn thấy thuyền gỗ trượt chuyển du. Lão tứ đào lấy mạn thuyền hỏi, nhị gia còn chưa có trở lại sao? Trong thành bận điệu đâu? Phạm Nhị phủi tay bên trên sám, đi, cùng ta mua đồ đi. Lão tam lão tứ vừa muốn lên thuyền, bị lão nhị một thanh níu lại. Bây giờ ta đi theo ngươi, thuận tiện đi đổi điểm lương phiếu. Hai đệ đệ đang muốn ồn ào, bị Triệu lão đại trừng mắt liếc, lập tức rụt cổ lại không lên tiếng. Trời chiều trên mặt đất trải lên một tầng lá vàng, Cao Lâm xe đạp vòng ép qua bờ ruộng, xe dây xích phát ra tinh tế vang. Đi tới quen thuộc con đường, hắn cưỡi qua cầu gỗ, đi tới tiểu Câm điếm nhà. Hắn vừa muốn hô, đông trong phòng Lý quả phụ thanh âm liền bay ra, là Tiểu Lâm từ sao? Linh linh đi hái hoa quế. Xe đạp hướng góc tường khẽ nghiêng, Cao Lâm liền hướng phía tây chạy. Xa xa trông thấy kia mấy cây lão hoa quế cây, Tiểu Câm điếc mang theo mũ rơm, ngồi xổm ở dưới cây cái bóng bị trời chiều kéo đến dài nhỏ, nát áo hoa từ bên trên rơi lấm ta lấm tấm cánh hoa. Nàng chính đem cánh hoa hướng trong giỏ trúc nhặt, đầu ngón tay nắm nuốt đài hoa, động tác rất nhẹ. Tiểu Câm điếc nghe được Cao Lâm thanh âm, nàng đỗng nhiên đứng người lên, luôn cuống tay chân ấn xuống vành nón. Trong lúc bối rối đụng đổ giỏ trúc, kim hoàng cánh hoa rơi vào vải xanh dày trên mặt. Cao Lâm đi đến trước gót chân nàng, từ trong ngực móc ra cái kia thanh sừng châu trải. Kia lược bị hắn che đến nóng bỏng, giống khối ô ngọc. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Tiểu Câm điếc nhìn chằm chằm lược sững sờ, dưới vành mũ rỉ ra lông mi có chút phát run, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Nhưng vành nón cản trở, Cao Lâm không có nhìn thấy. Gặp nàng không tiếp, Cao Lâm kéo tay của nàng, đem lược đặt tại trong tay nàng, cảm nhận được nàng lòng bàn tay tinh mịn mồ hôi. Không vui sao? Tiểu Câm điếc cuống quýt lắc đầu, cọng tóc từ dưới vành mũ chui ra ngoài, trong gió lắc. Cao Lâm lúc này mới trông thấy nàng đỏ lên quẹt mắt, trong lòng như bị cái gì đồ vật nhẹ nhàng đốt hạ. Đang muốn hỏi, chỉ thấy Tiểu Câm điếc từ trong ngực móc ra một chồng nát tiền giấy, có lẽ có cả, bóp thật chặt, đưa tới trước mặt hắn, khỏe miệng giơ lên cái mỉm cười ngọt ngào. Cao Lâm ngây ngẩn cả người, chợt nhớ tới tối hôm qua thuận miệng nói, không nghĩ tới nha đầu này thế mà tưởng thật. Ngươi, đem những này tiền cho ta. Tiểu Câm điếc chăm chú gật đầu. Ngươi ở đâu ra như thế nhiều tiền? Hắn nhìn chằm chằm những số tiền kia, lại nhìn về phía nàng không ngừng dắt lấy vành nón tay. Chợt phát hiện ngày xưa rủ xuống tới thắt lưng bím cũng thấy, mũ rơm xuống dưới lộ ra sóng vai tóc gấp dạng, trên bờ vai còn dính lấy chút bài phát. Cao Lâm một thanh lấy xuống nàng mũ rơm, Tiểu Câm điếc á âm thanh đi đoạn, ống tay áo cọ đến Cao Lâm cổ tay lúc, hắn cảm giác được tiểu cơm điếc đang run rẩy. Giờ phút này trời chiều đem nàng toái phát độ thành kim tuyến, nguyên bản như mực tóc dài ngắn hơn phân nửa, đôi tóc cao thấp không đều. Cao Lâm hô hấp đống nhiên sương mắc tại cổ họng lung bên trong. Nhớ tới đêm qua mình câu kia trò đùa nói sau, nàng trốn ở trong ánh đèn không có lên tiếng bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm giác được ngực như bị cái gì đồ vật hung hăng va vào một phát, đau đến hốc mắt phát nhiệt. Tiểu Câm Niết sờ lên tóc gốc dạng, trong hốc mắt nước mắt lan xuống, nện ở trên vạt áo, đem nát áo hoa tử bên trên nhân ra từng cái vết nhỏ. Nàng sợ Cao Lâm lại không dễ nhìn, bờ môi mím lại trắng bệnh. Cao Lâm nâng lên Tiểu Câm Niết mặt, lòng bàn tay chạm đến nàng run rẩy cánh môi. Lược con nắm ở trong tay nàng, xương trải dịu dàng tại trong lòng bàn tay thấm mở. Đồ ngốc, ta nói cái gì ngươi cũng tin. Sau này không để ngươi Tiểu Câm Niết, muốn bảo ngươi đồ ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đông nhiên muốn đi cầm mũ rơm, Cao Lâm lại đem mũ từ nay về sau mở dấu, không cho. Dạng này đẹp mắt nhất. Gió nhấc lên nàng vai phát, hoa quế như đầy sao giống như rơi vào Cao Lâm mu bàn tay. Tiểu Câm Niết cặp kia rưng rưng con mắt ở trong ánh tà dương, sáng giống đựng đầy đêm thu ánh trăng. Hai viên nguyên bản xa lạ tầm, càng đi càng gần, lẫn nhau giao hòa. Cao Lâm cánh tay chậm rãi nuốt chặt vai của nàng, cách nát áo hoa có thể chạm đến nàng có chút co rúm lại. Làm hai người lồng ngực dính vào cùng nhau lúc, hắn cảm nhận được tim đập của nàng. Tiểu Câm Niết tay do dự dựng vào Cao Lâm sau lưng, đầu ngón tay vừa đụng phải hắn mồ hôi ở ướt áo sơ mi, phía tây trời chiều liền phù phù rơi vào ruộng lúa, đem đầy trời dáng chiều đều nhuộm thành bọn hắn ôm cái bóng. Lao cây quế chạc cây trong gió lung lay, chấn động rất xuống cánh hoa rơi vào hai người trong tóc, gắn đem sẽ không hòa tan lớp đường áo. Chương 38, đêm thu bờ ruộng dạo bước chương 38, đêm thu bờ ruộng dạo bước Phạm Nhị hoạt động một mái chèo, đuôi thuyền lôi ra đầu dài nhỏ vết nước. Hắn nhìn thấy xoa kính mắt Triệu lão nhị, mái chèo lá túi tại mạn thuyền bên trên phát ra xoạt tiếng vang. Chúng ta đi nơi nào đổi lương phiếu? Quyển sách từ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên Triệu lão nhị hướng quân doanh thôn chỉ, kính mắt phiến ở dưới ánh tà dương lấp loé, ta cho ngươi chỉ đường. Phạm Nhị vạch lên tên thuyền gỗ đi tới quân doanh thôn, đi theo Triệu lão nhị chỉ dẫn đi tới một nông hộ nhà. Thuyền gỗ cập bờ lúc, sân phơi nắng bên trên lão hán chính cầm đế giày ép ứ đầu, nhìn thấy tới người cười chào hỏi. Lão nhị nha, ngươi thế nào tới? Hắn nhận ra Triệu lão nhị, lại dùng khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn lấy trên thuyền Phạm Nhị. Triệu lão nhị dẫn theo một rổ trứng gà nhảy lên mở, đại gia, ta đến đổi điểm lương phiếu. Lão hán cười ra đầy mặt nếp may, muốn đổi nhiều ít ta? Triệu lão nhị quay đầu mắt nhìn trên thuyền Phạm Nhị, đối phương gãi gãi đầu nói, có bao nhiêu đổi nhiều ít, chê ít. Lão hán híp mắt dò xét hắn, nhỏ giọng hỏi Triệu lão nhị, đây là? Hắn lo lắng Phạm Nhị là trong thành tới phiếu con buôn, sợ chọc phiền phức. Triệu lão nhị nhìn ra lão hán lo lắng, giải thích nói, thôn bên cạnh, nhà đông người gạo không đủ ăn. Nghe được Triệu lão nhị giải thích, lão hán lúc này mới yên tâm, quay người đi vào trong nhà, lấy ra lương phiếu. A, chỉ chút này, dẹp xong lúa mới có. 40 cân lương phiếu bày tại hắn thô ráp trong lòng bàn tay. Theo dưới mắt hành tình, 10 cân lương phiếu có thể đổi 12 cái trứng gà. Triệu lão nhị điểm thanh trứng gà vừa đưa tới, đông nhiên nói, lại ra, ta còn phải mua chút trứng gà. Lời vừa nói ra, lão hán sững sờ ngay tại chỗ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức buông tay ra, đi nha. Cuối cùng Phạm Nhị lại móc ra tiền, đem trứng gà toàn bộ xách về trên thuyền. Hắn nắm nuốt kia 40 cân lương phiếu thẳng nhíu mày. Liền như thế điểm cũng không đủ a. Triệu lão nhị đẩy kính mắt, lần lượt thôn chạy đi, ngày mùa nhà ai dư phiếu cũng không nhiều, chờ đến dẹp xong lúa liền có thêm. Hai người bạch lên tên thuyền xuyên mấy cái thôn, lại tiếp cận chừng 100 cân lương phiếu. Ngay chìm đến ngọn cây thì mới lắc đến cung tiêu xã. Mới vừa đến cung tiêu xã, Phạm Nhị lập tức bị mấy người vây quanh, nhị tử, nghe nói Tiểu Lâm tử đang lên báo. Trong thành bán bánh. Phạm Nhị lắc đầu liên tục, không biết được, ta cái gì đều không biết được. Gặp từ Phạm Nhị miệng bên trong hỏi không ra cái gì, bọn hắn liền không có hào hứng, dự định hôm nào trực tiếp hỏi Cao Lâm. Lấy lòng bột mì cùng gia vị sau, Phạm Nhị vừa định đi, liền nhìn thấy Triệu lão nhị từ trong ngực tay lấy ra 10 cân lương phiếu nói, cho ta đến 10 cân gạo. Kia là Triệu lão nhị mình mang. Hai người trở lại trên thuyền, Phạm Nhị hỏi, mua về nhà ăn? Cho Lâm từ nhà. Triệu lão nhị đem túi gạo hướng trong thuyền vừa để xuống, hắn đưa tiền lại nuôi cơm. Nhà ai gạo cùng tiền là gió lớn thổi tới. Phạm Nhị sững sờ, hắn nuốt nuốt cái mũi, trong lòng dâng lên một trận xấu hổ. Những ngày này hắn một mực tại nhị gia nhà xin ăn cọ ở, nhưng lại chưa bao giờ ý thức qua muốn hồi báo, mà cha mẹ của hắn cũng ước gì hắn chờ lâu tại Cao Lâm nhà. Chủ yếu là tiết kiệm tiền. Hắn cầm tiền nhiều nhất, lại không giống Triệu lão nhị dạng này tự giác đưa khẩu phần lương thực, cùng Triệu lão nhị so sánh, lập tức cảm thấy mình thấp một nửa. Triệu lão nhị nhìn xem Phạm Nhị thất lạc biểu lộ, giữ im lặng. Kỳ thật mua gạo việc này, là huynh đệ bọn họ mấy cái tối hôm qua thương lượng xong. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bắt tôm hùm sống đổi lại trong thôn những người khác cũng có thể làm, một khối tiền một ngày tiền công, người biết sợ là đều cấp làm. Bọn hắn tại Cao Lâm nơi đó cũng không phải là không thể thay thế, cho nên bước đầu tiên chính là muốn tự giác tạo mối quan hệ. Không thể liên lụy đối phương, còn muốn tận khả năng cung cấp trợ giúp. Thuyền gỗ trên mặt sông trôi, Phạm Nhị không yên lòng đạch lên tên mái chèo, nhớ lại đi cũng muốn cầm chút lương phiếu cho nhị gia. Chính suy nghĩ, bỗng nhiên thoáng nhìn lão hoa quế dưới cây bóng người. Có hai người tại hoa quế dưới cây chăm chú ôm nhau. Xem xét là nhà mình nhị gia, Phạm Nhị vừa định hô, miệng liền bị một cái tay gắt gao che. Hai. Ô. Thuyền gỗ đông nhiên lung lay, Triệu lão nhị che Phạm Nhị miệng, ngón trỏ chống đỡ tại trước ngôi. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Phạm Nhị kìm nén đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng gật đầu. Triệu lão nhị buông tay ra, Phạm Nhị miệng lớn thở phì phò, hạ giọng oán trách, ngươi muốn nín chết ta à? Ta tại cứu ngươi. Triệu lão nhị đẩy kính mắt, ngươi vừa rồi nếu là kêu đi ra, trở về được bị Lâm Tử đánh chết. Phạm Nhị dùng mình một cái, tranh thủ thời gian lặng lẽ meo meo địa huy động thuyền mái chèo, sợ quấy rầy đến dưới cây hai người. Trên mặt sông yên tĩnh, chỉ có một mái chèo phát nước nhẹ văng lên, cùng lão hoa quế trên cây bay xuống cánh hoa, nhẹ nhàng ngã tiến bong thuyền. Hai. Ô. Dáng chiều chìm vào ruộng lúa lúc, mặt trăng đang từ lão cây quế chạc bên trong chui ra ngoài. Cao Lâm sớm nghe thấy trên mặt sông động tĩnh, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Triệu lão nhị che Phạm Nhị miệng, khỏe miệng dắt một tia cười. Thuyền gỗ trong nước lắc lư, giống phiến trôi lá sen, hai người cái bóng nút ở trên bong thuyền, cùng trộm dưa chuột đồng đồng dạng. Cao Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Câm nhất lưng, hắn quần áo bị nước mắt thấm đến tóc chiều, dáng bộ ngực hắn nóng lên. Được rồi, chúng ta trở về đi. Ngươi nhìn mặt trăng đều đi ra. Tiểu Câm nhất đem mặt chôn đến càng sâu, chóp mũi cọ lấy áo sơ mi của hắn cúc áo, buồn buồn lư âm thanh. Thanh âm vượt qua vải vóc truyền đến, chấn động đến hắn tâm khẩu có chút phát run. Cao Lâm cúi đầu nhìn nàng phiếm hồng gương mặt, cười thay Tiểu Câm nhất lý mở trên trán thoái phát, tóc kia dính nước mắt. Tiểu Câm nhất nâng mắt thấy hắn lúc, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt, ở dưới ánh trăng sáng giống xuyên hạt châu nhỏ. Cao Lâm méo méo chóp mũi của nàng, nhìn nàng nhăn lại cái mũi bộ dáng, Cao Lâm bỗng nhiên cười ra tiếng. Dắt Tiểu Câm nhất tay, lần này nàng không tiếp tục rút tay về, mười ngón đan sen, đi trở về. Hai người giẫm lên cái bóng, dạo bước tại bờ ruộng bên trên. Cây cỏ dính lấy giọt nước, làm ướt ống quần. Tiếng côn trùng kêu từ ruộng lúa bên trong tràn ra đến, đầu tiên là một con quắc quắc lên điều, tiếp lấy mãn điển khắp nơi đều ứng hòa bắt đầu, cao thấp chập trùng. Cao Lâm cố ý thả chậm bước chân, đế giày ép lấy ướt át bùn đất, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này côn trùng kêu bang, cái này hạt sương, cái này dính lấy mùi hoa quế khí gió đêm, đều nên chậm một chút đi mới tốt. Nếu là thời gian có thể giống lao đồng hồ treo tường bảy truy, sáng rõ chậm nữa chút, chậm nữa chút. Chậm đến có thể đếm rõ nàng lông mi bên trên nước mắt, chậm đến có thể đem thời khắc này nàng lòng bàn tay ấm, một chút xíu nộ tiến trong xương. Chờ ta trong mấy ngày qua làm xong, liền dẫn ngươi đi xem phim. Cao Lâm nghe thấy thanh âm của mình lọt vào trong bóng đêm, giống cục đá ném vào hồ nước, ngay cả gợn sóng đều tán đến chậm rãi. Tiểu Câm Điếc không có nâng đầu, chỉ là đem hắn ngón tay nắm càng chặt hơn, nàng nhìn xem hai người đàn sen tay, khóe miệng cong thành trăng lưỡi liềm. Hai người liền như thế chậm rãi đi, bờ ruộng tựa hồ không có cuối cùng, trên lá cây hạ sương trung quy cũng dính không hết. Cả trên trời mặt trăng đều giống như rừng ở lão cây quế đầu cảnh, lười nhác chuyển ổ thẳng đến nhà tranh cái bóng xuất hiện ở trước mắt, ánh trăng đem sân phơi nắng chiếu lên trắng bệ. Cao Lâm buông tay ra, đem mũ rơm chụp tại trên đầu nàng, vành nón ép tới chấm thấp, vừa bặn che khuất nàng đỏ lên hốc mắt. Người đi vào trước đi. Hắn vô vô Tiểu Câm Điếc mũ đỉnh, ta phải trở về bận rộn. Tiểu Câm Điếc đứng tại sân phơi nắng một bên, nhìn hắn cưỡi trên xe đạp. Chuông xe vang lên lúc, đông phòng truyền đến Lý Quả Phụ tiếng ho khan, chậm một chút. Khu khu. A Di, đợi chút nữa cho các người đưa cơm tối. Nói Cao Lâm lại méo méo Tiểu Câm Điếc gương mặt, hoa quế cùng tiền ta liền đều mang đi à, tính ngươi bữa ăn phí. Ngày mai ban đêm làm cho người ăn ngon. Hắn biết tiền kia là nàng bán tóc đổi lấy, không thu. Nha đầu này trong đêm nên không ngủ được. Tiểu Câm Niết vui vẻ gật gật đầu. Xe đạp ép lấy bờ ruộng đi, xe dây xích ở dưới ánh trăng lóe sáng như bạc. Tiểu Câm Niết đứng tại chỗ, thẳng đến điểm này cái bóng vượt qua cong, mới cúi đầu nhìn trong tay sừng châu trải. Trải lưng bị vớt ve đến tỏa sáng, còn giữ hắn lòng bàn tay ấm. Nàng đem lược dán tại ngực, nghe thấy tiếng tim mình đập, cùng xa xa côn trùng kêu vang xen lẫn trong một chỗ, nhẹ nhàng đụng phải bóng đêm. Sau phòng lão hoại thụ cái bóng rơi vào nàng trên vai, mũ rơm bên trên kể cận hoa quế bay xuống, như là đầy sao rơi tại trước mắt. Chương 39, cầu người làm việc chương 39. Cầu người làm việc Cao Lâm lúc về đến nhà, Triệu gia bốn huynh đệ chính ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh lỗ tôm. Trong thùng gỗ tôm so hôm qua cái nhiều 1/3, tôm sát xếp thành tiểu sơn, ở dưới ánh trăng hiện ra thanh bạch. Đại ca đại tẩu cùng Phạm Nhị vây quanh chậu gỗ gọt củ sen, phụ mẫu tại chủ cửa phòng miệng thăng lò, diêm hoạch sáng trong nấy mắt, chiếu ra thương hồng anh thái dương tơ bạc. Tất cả mọi người đang giúp hắn đội vàng. Tờ bê đút cờ an ở cờ óm mở, Lâm Tử trở về. Đại ca nhìn thấy Cao Lâm, nâng đầu cười nói, công việc trên tay cũng không dừng lại hạ. Nhị gia, Triệu gia lão tam lão tứ cùng Phạm Nhị hô. Cao Lâm đem xe đạp tựa ở sân phơi nắng một bên, từ mẫu thân trong tay tiếp nhận cái nồi, mẹ, để cho ta tới đi. Thương Hồng Anh cười đi đến một bên. Cơm tối hôm nay trễ chút, chỉ làm chút ngũ vị hương tôm thịt. Vừa bận rộn xong, Cao Lâm nhìn thấy góc tường mới túi gạo, mẹ, các ngươi mua thước. Không phải. Thương Hồng Anh sát tay cười, là anh em nhà họ Triệu mua được. Cao Lâm nhíu mày, gặp Triệu lão nhị sát kính mắt đi tới. Hắn nhìn qua Cao Lâm nói, ta tính qua, một người ba lượng cầu phần lương thực, cuối tuần chúng ta lại đi mua. Cao Lâm không có cự tuyệt, nhìn xem anh em nhà họ Triệu đem không thùng gỗ nâng đến vạc nước bên cạnh cọ rửa, thùng ngọn nguồn còn dính lấy mấy hạt tôm tử. Theo ăn cơm người tăng nhiều, chủ phòng bàn gỗ nhỏ lộ ra có gấp, đại ca Cao Tỉnh đặc địa đem nhà chính bàn bắt tiên nâng đến sân phơi nắng. Ánh trăng rơi đầy bàn mặt. Thương Hồng Anh hướng Cao Lâm trong chén kẹp tôm, Lâm Tử, ngươi thời điểm nào đem người cô nương mang về cho chúng ta nhìn sang. Cao Hoài Nhân để đũa xuống ho khan một tiếng, xấu nàng dâu sớm muộn gặp cha mẹ chồng, ngươi vậy có hay không cái tin chính xác? Hôm nay đã mấy cái làm ai đi tìm chúng ta. Đại ca Cao Tỉnh chọn tròn mắt, Lâm Tử tìm đối tượng rồi. Phạm Dĩ Hoa mím môi cười, ta trước đó còn định đem biểu bội giới thiệu cho Lâm Tử đâu. Thương Hồng Anh thở dài, từ đâu, cùng cái bảo bối đồng dạng cất giấu, không cho chúng ta hiểu được. Cao Lâm lay lấy trong chén tôm thịt hàm hồ nói, nhanh nhanh, đến lúc đó khẳng định đem cho các ngươi nhìn. Anh em nhà họ Triệu cùng Phạm Nhị vùi đầu hút cháo, đũa đụng bắt xuôi theo đinh đinh vang. Bọn họ cũng đều biết Cao Lâm cùng ai nhà cô nương trô đối tượng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân, không lẫn vào nhà khác chuyện. Cao Lâm nuốt xuống tôm thịt, đột nhiên hỏi, cha, ngươi hiểu được đại đội bên trong mở sinh tồn chứng minh nói muốn tìm ai à?
Sinh tồn chứng minh.
Cao Hoài Nhân nghi ngờ nhìn về phía Cao Lâm. Cao Lâm gật đầu giải thích, ừ đâu, ta muốn làm từng cái thể hộ chứng, đi hỏi dưới, muốn tìm đại đội bên trong mở chứng minh. Cao Hoài Nhân nhíu nhíu mày, cái này ta cũng không biết được, ta ngày mai đi hỏi một chút đi. Ngươi thế nào đột nhiên muốn làm hộ cá thể rồi? Cao Lâm buông xuống bắt búa, hiện tại danh tiếng từng đợt, ta lo lắng ngày nào cha được đến liền phiền phái. Có cái chứng ở trên người mới tính hợp pháp kinh doanh đi cũng thế. Thương Hồng Anh đũa dừng ở giữa không trung, vậy ngươi bây giờ bảy quẩy bán hàng sẽ không xảy ra chuyện à?
Tạm thời sẽ không có chuyện gì, nhưng phía sau ai cũng khó mà nói.
Cao Lâm cười trấn an, lo trước khỏi họa đi kia, nếu không mấy ngày nay trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một chút đâu. Vừa vặn hỗ trợ thu cây lúa chờ giấy chứng nhận làm xong lại đi đi. Thương Hồng Anh vẫn là rất lo lắng. Đại ca Cao Tỉnh thay nhà mình đệ đệ giải vây, mẹ, Lâm tử lớn, ngươi để chính hắn làm quyết định.
Cao Lâm cười nói, không có việc gì, ta đến lúc đó nhìn, nếu có tình huống ta liền trở lại nghỉ ngơi một chút.
Đợi trong chén tôm thịt thấy đấy, anh em nhà họ Triệu thu thập xong bát đũa cáo tử, đại ca cặp vợ chồng cũng nhà đi, bọn hắn trong khoảng thời gian này khá là bận rộn, nghĩ đến muốn đứa bé đâu. Thương Hồng Anh vẫn còn nghĩ đến trên bàn cơm chủ đề, càng nghĩ càng sợ nhi tử xảy ra chuyện. Nàng vô vô Cao Hoài Nhân, ngươi nếu không hiện tại liền đi một chuyến Cao Long Trung nhà hỏi một chút. Trong miệng nàng Cao Long Trung chính là bọn hắn trong đội đại đội bí thư.
Cao Hoài Nhân nhìn sắc trời một chút, đã quá muộn, ngày mai lại đi đi.
Ta cái này trong lòng không an ổn, ngươi chạy trước một chuyến đi.
Đi chào hỏi, ngày mai lại xử lý cũng được.
Cao Hoài Nhân trầm mặc một hồi sau, gật gật đầu, được, ta đi một chuyến. Dứt lời vừa mới chuẩn bị rời đi, Thương Hồng Anh ở sau người hô, ngươi đừng tay không đi à, mang mấy quả trứng gà đi.
Cao Hoài Nhân gật gật đầu, từ chú trong phòng chọn lấy 10 cái trứng, đặt trên ánh trăng hướng phía đại đội bí thư nhà đi.
Cao Lâm mới vừa lên xong mau vạc, chính gãi cái mông bên trên bị cắn ra bao.
Mẹ, lão tử ta đi đâu?
Hắn đi giúp ngươi hỏi một chút, cái kia cái gì chứng minh chuyện.
Cao Lâm gật gật đầu, đi vào chủ phòng bắt đầu bận rộn.
Phạm Nhị vội vàng đuổi theo Cao Lâm bước chân, đi vào chủ phòng, nhìn thấy Cao Lâm đang tại hướng ngó sen bên trong rót gạo nếp, hắn lập tức nhón chân lên quan sát. Trải qua Triệu lão nhị chuyện, hắn bị kích thích đến, quyết định muốn trợ giúp Cao Lâm làm nhiều chút chuyện, cũng không thể để mới tới đem vị trí của mình cho thay thế.
Cao Lâm nâng đầu mắt nhìn Phạm Nhị cười nói,
muốn học a, ta dạy cho ngươi a.
Cao Hoài Nhân dẫm lên hạ xương đi qua bờ ruộng, thôn bắt đầu phòng gạch ngói ở dưới ánh trăng hiện ra thanh bạch.
Cao Long Trung nhà sát bên đại đội bộ, cục gạch trên tường bò điệu xỉu dây mướp dây leo, tại một đám nhà tranh ở giữa phá lệ ôm mắt. Hắn vừa rào bước tiến lên sân phơi nắng, chỉ thấy chủ phòng lóe lên mở nhạt đèn, bên trong truyền đến bát đũa tiếng va chạm.
Rồng bên trong,
rồng bên trong.
Cao Hoài Nhân giơ lên cuống họng hô, vừa dứt lời, trong phòng đàm tiếu âm thanh đột nhiên chặt đứt.
50 ra mặt Cao Long Trung vén rèm cửa lên đi tới, xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn túi lộ ra một nửa bút máy. Nhìn thấy người tới, hắn lập tức chất lên cười, Hoài Nhân a, ăn cơm chiều đâu, một khối.
Cao Hoài Nhân bận bịu khoát tay, đem dùng vải xanh bao lấy 10 cái trứng gà đưa tới.
Cao Hoài Nhân cùng Cao Long Trung là đường huynh đệ, cùng một cái lao thái gia môn hạ, tế tổ thì trùng quy ngồi một bàn.
Cao Long Trung nhìn chằm chằm trứng gà, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không có vội vã tiếp, ngươi đây là làm cái gì?
Nhà mình huynh đệ như thế khách khí a.
Hai người xô đẩy ở giữa, Cao Hoài Nhân ngồi cười, xác thực có việc cầu ngươi.
Con trai nhà ta muốn mở cái gì?
Sinh tồn chứng minh.
Cao Long Trung nheo lại mắt, tỉnh từ đát.
Lâm tử, nói trong thành muốn cái này chứng minh dùng.
Cao Long Trung chợt nhớ tới trong thôn tin đồn Cao Lâm lên chuyện tờ báo, ánh mắt lấp lóe, lúc này mới tiếp nhận trứng gà.
A a, đi đâu, vất quá.
Việc này muốn thôn bộ con dấu, quá trình khá là phiền toái.
Vất vả ngươi hao tổn nhiều tâm trí.
Người trong nhà nói lời này khách khí.
Đến, một khối ăn cơm chiều.
Cao Long Trung vũ bộ ngực nói, lần nữa đưa ra mời, chỉ là thân thể của hắn lại một mực ngăn tại chủ cửa phòng miệng.
Cao Hoài Nhân thoáng nhìn trong phòng trên bàn thịt, béo ngậy địa hiện ra ánh sáng, vội vàng mở ra cái khát mắt, không được, vừa mới nếm qua tới.
Chờ hắn đi xa, Cao Long Trung dẫn theo trứng gà vào nhà.
Hắn bà nương mắt liếc trứng gà hỏi, cái gì chuyện a?
Cho tiểu Lâm tử mở chứng minh.
Cao Long Trung đem trứng gà đặt ở cửa sau trong giỏ sách.
Hắn nữ nhân nhìn một chút kia 10 cái trứng cười, cầu người làm việc liền lấy cái này.
Cao Long Trung một lần nữa ngồi vào trước bàn cơm, đều là người một nhà, so đo cái gì, đi đừng nói nữa.
Ăn cơm.
Con của hắn Cao Hổ đang lúc ăn thịt, miệng đầy là dầu, cha, trong xưởng gần nhất cũng đang nói tiểu Lâm tử, nghe nói trong thành cổ tiền.
Cao Long Trung kẹp đũa thức ăn, khắp không trải qua thầm nghĩ, ai biết.
Đúng rồi.
Hắn hạ giọng, ngươi những ngày mấy ngày ở trong xưởng an ổn điểm, qua vài ngày trong thôn có người đến thị sát.
Cao Hổ bĩu môi, lại là những cái kia 1829.
Cao Long Trung đũa ba địa đánh vào Cao Hổ trên đầu, trừng trong mắt nói, lời này có thể nói lung tung.
Bị người nghe qua muốn xảy ra chuyện.
7829 cùng 782 rượu.
Nơi này bất quá nhiều giải thích.
Cao Hổ hừ một tiếng, trong xưởng đều như thế gọi, còn sợ người nói.
Cao Long Trung quát lớn, bớt lo chuyện người.
Quản tốt chính ngươi.
Chương 40, theo dõi chương 40, theo dõi Cao Lâm đem gạo nếp hướng ngó sen lỗ bên trong rót lúc, Phạm Nhị trừng trong mắt, muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ.
Trong tay hắn nắm chặt tiết ngó sen, hoặc dùng đũa chặt lại phần dưới lỗ, đi đến đầu lớp gạo nếp.
Hạt gạo nhi từ khe hở rọ rỉ ra đến, rơi tại trên mặt bàn rỉ rào vang.
Nhiều, nấu thì gạo nếp biết nở.
Cao Lâm cầm đũa chúc go go ngó sen, gạo nếp hạt đụng tới mấy quả.
Phạm Nhị cuống quýt đổ ra chút, lại nghe thiếu đi.
Lại bắt đem gạo điền vào đi, tới tới lui lui dày vỏ ba bốn lượt, cuối cùng đem ngó sen lỗ điền chắc chắn.
Hắn giơ ngó sen cho Cao Lâm nhìn, mang trên mặt vẻ u sầu.
Nhị ra, không nghĩ tới ánh sáng rót gạo, trong này liền có như thế nhiều muốn nói. Ai, ta thật là đần. Cao Lâm ở một bên cổ vũ, những sự tình này không đội bằng được, làm nhiều mấy lần liền có kinh nghiệm. Phạm Nhị liên tục gật đầu. Cao Lâm hướng lò bên trong thêm điểm than đá, nhôm trong nồi đường nước chính như ngực ngực nổi lên. Lúc này Cao Hoài Nhân dẫm lên ánh trăng trở về, Thương Hồng Anh nghe được động tĩnh đội vàng nên đón, giống bên trong kia thế nào nói. Trứng gà đưa qua. Cao Hoài Nhân nhìn thấy nhi tử bận rộn bóng lưng, hắn vỗ bộ ngực nói bao tròn, chính là đến thôn bộ con dấu, có chút khó khăn. Nghe vậy, Thương Hồng Anh trong lòng cuối cùng an ổn một chút. Nàng vô vô tim, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cao Lâm cúi đầu điều lấy đường nước, chợt nhớ tới Cao Long Trung nhà phòng gạch ngói, kia là đại đội bên trong một gian cục gạch phòng. Trước kia người này tên là Cao Nghi Ngờ Châu, bọn nhỏ đều gọi hắn heo hòn ẻn hòn ẻn, sau đó mới đổi thành rồng bên trong. Con của hắn Cao Hổ tại pha lên nhà máy học thổi lớn âm, khi còn bé cùng Cao Lâm quan hệ không tệ, chỉ bất quá những năm gần đây không có lại tiếp xúc. Cha mẹ, ngày mai chính ta đi tìm rồng bên trong thúc. Cao Lâm đem ngó sen để vào trong nồi, chuyện này các ngươi đừng quan tâm. Cao Hoài Nhân gật gật đầu, được, những vật này chúng ta cũng không hiểu, ngươi ngày mai mình đi tìm hắn đảm. Đợi cho hoa quế gạo nếp ngó sen toàn bộ ra nổi, Cao Lâm gói kỹ hai phần đưa tới Phạm Nhị trong tay. Đi đưa một chút. Phạm Nhị ngầm hiểu, cất liền hướng phía bờ sông chạy. Các loại, chờ, Phạm Nhị rời đi, Cao Lâm dùng nước lạnh tưới đem mặt, giọt nước thuận cái cổ hướng xuống trôi. Hắn nâng đầu nhìn xem tinh không, đầy sao sáng chói. Nhưng lúc này không khỏi lên một trận gió, tầng mây chậm rãi che khuất tinh không. Hàng xóm chó sủa truyền đến. Cao Lâm nhíu mày, sát trời này, sợ là muốn mưa a, tới gần ngày mùa thu hoạch trời mưa, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngày kế tiếp, sát trời âm trầm. Cao Lâm xe đạp sau tòa hai cái nôm nổi đinh lánh cạch lang mà băng lên, ngư thị khẩu sớm xếp thành hàng dài, mọi người điểm lấy chân hướng đầu phố nhìn. Nghe được cái này nôm nổi đinh cạch âm thanh, bọn hắn liền biết là Cao Lâm tới, liền cùng nhà ăn ăn cơm tiếng chuông đồng dạng. Phạm Nhị cùng ba cái kia thanh niên nghe thấy động tĩnh, lập tức tiến lên từ xe sau tòa dỡ xuống lò. Mấy tên thanh niên kia bây giờ quen cửa quen mẻo giúp đỡ dọn quầy gia tử, duy trì trật tự, dù sao hôm qua cái Khương phóng viên đến phỏng vấn bọn hắn, toàn bộ nhờ Cao Lâm kia phong cảm tạ tin để bọn hắn lộ mặt. Bọn hắn phảng phất tìm được cuộc sống mục tiêu mới, tuy nói không có kiếm lấy tiền, nhưng mỗi ngày tại ngư thị khẩu đều có thể nghe tiểu họa tử thật giỏi giang khen ngợi. Liền ngay cả bọn hắn phụ mẫu những ngày gần đây trên mặt cũng nhiều chút tiêu dung, thường xuyên lẩm bẩm, cuối cùng trưởng thành. Lúc trước đi đến cái nào đều bị người ánh mắt khinh bỉ, cái nào gặp qua cái này quan cảnh. Phần này bị người cần tư vị, để bọn hắn trong lòng ủi dính vô cùng. Cao Lâm múc thứ nhất môi hồ rán lúc, người đứng đầu hàng thực khách chính đuốt mắt áp, nhìn bộ dáng này xác nhận đã sớm đến đợi. Tiểu đồng chí, sau này có thể hay không sớm một chút đến a, ta 3 giờ hơn liền đến xếp hàng. Cao Lâm cười xin lỗi, nhà cách khá xa, cái này không có cách nào. Đa tạ ngài cổ động. Người kia muốn trứng gà bánh, lại tăng thêm 3 lượng tôm thịt. So với gạo nếp ngó sen, vừa xuất phẩm tôm thịt càng được hoan nghênh, dù sao đầu năm nay ai không thèm miệng thức ăn mặn. Hôm qua Triệu gia 4 huynh đệ bắt đến có hơn 130 cân tôm, bây giờ chuẩn bị tôm thịt nhanh 30 cân, có thể bán đến thứ 70 khách người chỉ thấy mặn mòn. Không có mua đến tôm thịt người thẳng thở dài, cũng may còn có trứng gà bánh cùng gạo nếp ngó sen có thể giải đỡ thèm. Từ Chí Cường bây giờ xếp tại 70 tên có hơn, hôm qua cái 5 giờ rưỡi đến chả có thể đi vào 50 vị trí đầu. Chờ hắn chen đến trước sạp, Cao Lâm sớm dùng giấy dầu gói kỹ 3 lượng tôm thịt đưa tới. Liền cho ngươi lưu lại 3 lượng, cũng đừng ngại ít. Từ Chí Cường lộ ra tiểu dung, đa tạ, hết thảy bao nhiêu tiền? Cho trái trứng bánh cùng gạo nếp ngó sen tiền là được. Tôn thì tặng, nếu là không có hỗ trợ của ngươi, ta còn như cái con ruồi không đầu chuyển đầu. Từ Chí Cường cười cười không có cự tuyệt Cao Lâm hảo ý, hắn bỏ tiền thì hỏi, sinh tồn chứng minh làm xong chưa? Cao Lâm lắc đầu, còn không có đâu, bây giờ trở về làm. Nắm chặt thời gian đi. Lại là ngày hôm qua câu nói. Cao Lâm đưa mắt nhìn Từ Chí Cường cưỡi trên xe đạp, đột nhiên nhìn thấy hắn cùng một mặc vải xanh áo khoác nam nhân bắt chuyện bắt đầu. Hai người góp đến gần, bả vai cơ hồ đụng vào nhau. Từ Chí Cường lúc nói chuyện tay còn hướng ngư thị khẩu phương hướng chỉ. Cao Lâm cầm trúc phá từ ngón tay dừng một chút. Đợi Từ Chí Cường đạp xe rời đi, nam nhân kia lại lắc đến hoẻ âm dưới đáy, sau lưng dựa vào cái cổ siêu bẹo cây, hai cánh tay cắm ở trong túi quần. Cũng không đi cá bảy, cũng không hướng quầy điểm tâm trước gót, liền đứng tại kia đánh giá thị trường, ánh mắt giống lược bí giống như đảo qua mỗi cái quầy hàng. Cao Lâm hơi híp mắt lại, ánh mắt ra bên ngoài vây quét qua, đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên. Theo sau điểm nhiên như không có việc gì cúi đầu xuống, tiếp tục bày bánh, trúc phá từ tại chảo bên trên hoạch đến nhanh chóng. Vừa rồi vậy sẽ công phu, hắn trông thấy 3-4 người, có ngồi xổm ở chân tường rút ư, có tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía quầy hàng. Những người này đều không mua đồ vật, cùng chung quanh mua cá cùng người ăn điểm tâm có rất lớn khác nhau. Không thích hợp. Cao Lâm trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Từ Chí Cường câu kia nắm chặt thời gian lại tại bên thai lắc lư, trong lòng cây kia dây cùng đột nhiên căng thẳng chút. Trong tay sống đột nhiên tăng tốc, trứng dịch rội tại chảo bên trên tư tư thanh đều lộ ra cố gấp, 9 điểm không đến đưa ra cuối cùng nhất một tấm trứng gà bánh, lập tức hô hào Phạm Nhị thu quán. Nôn nổi chồng chất bắt đầu thì đinh đương rung động, hắn khỏe mắt quét nhìn còn nghiêng mắt nhìn lấy dưới tảng cây mẹ cái kia đạo cái bóng. Mây trong khe xót xuống sắc trời chiếu vào người kia trên thân, chỉ là cũng may đối phương cũng không có cái gì phản ứng. Phạm Nhị cùng bọn thu nhôm nổi lúc, Cao Lâm dùng khăn mặt sát chảo, đống nhiên mở miệng, còn không biết mấy vị huynh đệ gọi cái gì đâu. Cái kia mặt đen thanh niên nhếch miệng cười, răng được không chói mắt, gọi ta đại hắc là được, hắn cứ gọi mập mạp, cái kia gầy teo gọi con khỉ. Bao nhiêu giản lược xưng hô. Cao Lâm trong lòng cảm thán, từ trong ngực móc ra một khối tiền, cảm tạ các vị hỗ trợ, tiền này mời nhiều người giúp ư. Đại hắc đội vàng khoát tay, không được, không được. Vì nhân dân phục vụ. Cao Lâm kiên quyết tiền nhét vào hắn túi quần, vì nhân dân phục vụ cũng muốn ăn cơm. Đại Hắc ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, nghĩ đến trước đó bọn hắn còn chuẩn bị bắt chẹt Cao Lâm, trong lòng liền không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Mập mạp cùng con khỉ thấy tiền tiến Đại Hắc túi, làm việc đến càng thêm tò mò. Trước khi đi, Cao Lâm đem ba người gọi vào bên bờ nói, cảm tạ các vị hỗ trợ, các ngươi vì ngư thị khẩu ổn định làm ra cống hiến to lớn. Chỉ bất quá, Cao Lâm lời nói xoay chuyển, hắn hướng phía nơi Sano bĩu môi. Đại Hắc bọn hắn thuận nhìn lại, liền nhìn thấy kia ngồi chồm hổm ở dưới cây nam nhân, người kia đang dùng đế giày ép ư đầu. Ta nhìn người này không thích hợp, ngồi xổm nửa ngày không có mua qua một vật. Ta lo lắng là phần tử ngoài vòng luật pháp điều nghiên địa hình. Đầu năm nay chị An thật không nghĩ giống bên trong như vậy tốt, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành 83 năm nghiêm trị. Lớn Hắc Mi Mao lập tức chọc thành ngược lại bắt tự, vỗ ngực, yên tâm đi Cao Lâm huynh đệ, việc này giao cho chúng ta. Ba người vừa mới chuyển thân muốn đi, liền bị Cao Lâm gọi lại. Hắn vừa chỉ mấy cái khác phương hướng, ba người mới nhìn thấy còn có người cùng cái này nam nhân đồng dạng hành tung kỳ dị. Đại Hắc lập tức kinh ra một thân mồ hôi, nếu như không phải Cao Lâm nhắc nhở, chỉ sợ náo bắt đầu bọn hắn phải ăn thiệt thòi. Cao Lâm nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không thể oan uổng người tốt, phiền phức huynh đệ mấy cái hỗ trợ nhìn chằm chằm những người này, nếu là bọn hắn ngày mai lại đến liền báo công an. Tuyệt đối đừng xúc động. Đại Hắc liên tục gật đầu, cảm thấy Cao Lâm tâm thật tốt. Nhìn xem ba người đi theo dõi, Cao Lâm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói với Phạm Nhị, nhị tử, ngươi về trước đi, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Được rồi nhị gia. Phạm Nhị huy động thuyền mái chèo, còn như Cao Lâm, cưỡi xe hướng phía quốc doanh tiệm cầm đi. Mặc dù sinh tồn chứng minh còn không có làm tốt, nhưng là hắn cũng không thể nhàn rỗi, trước tiên cần phải lấy thủ hạ một bước an bài. Tập thể đơn vị trực thuộc chuyện, quốc doanh tiệm cơm chính là một cái lựa chọn tốt, mà lại hắn cùng Trương Khánh Quốc cũng nhận biết. Từ đó có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chương 41, trực thuộc điều kiện chương 41, trực thuộc điều kiện Cao Lâm đem xe đạp hướng cây ngô đồng bên cạnh khẽ nghiêng, nâng đầu nhìn xem quốc doanh tiệm cơm trên đầu cửa bảng hiệu. Nơi này đều nhanh trở thành hắn mỗi ngày đánh tạp điểm rồi. Vừa đẩy ra cửa thủy tinh, mặc đồ trắng tạp dề phục vụ viên đại tỷ liền rắc cuống họng từ nay về sau chú hô. Trương sư phó, Tiểu Cao đồng chí tới rồi. Sau chủ bay ra khói dầu bên trong, mơ hồ truyền đến cái nồi đụng nồi sắt tiếng leng keng. Trương Khánh Quốc bưng lấy trà bạc đi tới, trông thấy Cao Lâm liền nhếch môi cười, "Tới. Bây giờ thế nào không gặp ngươi kia tiểu hắc người gầy tùy tùng? Bây giờ không ăn cơm, tìm ngươi nghe ngóng chuyện Cao Lâm đi theo hắn từ nay về sau biết đi." Hai người dưới tảng cây vào chỗ. "Trương ca, ta hôm qua cái đi một chuyến công thương chỗ, nói xử lý chứng được tìm tập thể đơn vị trực thuộc, ta trước tiên liền nghĩ đến cái này, ngươi nhìn có thể dựng cái cầu không?" Trương Khánh Quốc đốt ngón tay gõ trà bạc trầm ngâm. "Cái này trực thuộc việc này ta còn thực sự chưa quen thuộc, cái này cần hỏi một chút chúng ta quản lý, những sự tình này đều là nàng để ý tới." Cao Lâm vội vàng nói, "Vậy phiền phức Trương ca, ngày nào giúp ta dẫn tiến một chút." "Theo ta còn khách khí cái gì?" Trương Khánh Quốc khoát khoát tay, "Bây giờ nàng vừa vặn ngay tại, ta trực tiếp dẫn ngươi đi tìm nàng nói chuyện. Nàng cũng vẫn muốn gặp ngươi một chút." Hai người dẫm lên thang lầu gỗ đi lên, quốc doanh tiệm cơm hết thảy 6 tầng cao, 2-3 lâu đều là yến hội dùng đại sảnh, 4-5 lâu vì chiêu đãi bao xương. Mà lầu 6 là hành chính nhân viên làm việc địa điểm. Leo đến lầu 6 lúc, Cao Lâm trông thấy hành lang treo trên tường vì nhân dân phục vụ quảng cáo. Đi ngang qua kế toán văn phòng, nghe thấy bản tính hạt châu đánh cho đôn nốt vang. Cuối hành lang cũng lấy hai cánh cửa, bên trái treo phòng thư ký làm việc bảng hiệu được tầng màu xám, bên phải trên đầu cửa quản lý văn phòng bảng hiệu sáng bóng xiển sáng. Trương Khánh Quốc gõ vang quản lý văn phòng cửa gỗ. Tiến bên trong truyền đến âm thanh trong trẻo trả lời. Đẩy cửa đi vào, chỉ gặp một tấm rơi sơn lục sơn viết chữ bản bày ở trong phòng, trên bàn giấy da châu hồ sơ túi mã đến chỉnh tề, bàn sau ngồi vị 50 da mặt nữ nhân. Nàng tóc ngắn để ngang hai, kính mắt gác ở trên sống mũi. Cái chán theo nâng đầu động tác dẫn ra mấy đạo ngân sâu, ánh mắt đảo qua Trương Khánh Quốc, lại rơi trên người Cao Lâm, mang theo cố không thể nghi ngờ nghiêm túc. "Lão Trương, vị này là?" Trong tay nàng bút máy tại đầu ngón tay xoay một vòng, nắp bút nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trương Khánh Quốc cười đem Cao Lâm đẩy lên trước, "Đinh quản lý, đây chính là ta cùng ngươi thường xuyên nhắc lên Cao Lâm đồng chí." Đinh Tuệ Lâm nâng đỡ kính mắt, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. "Ngươi chính là Cao Lâm? So với ta nghĩ tuổi trẻ." "Ngồi đi." Nàng chỉ một bên chất gỗ ghế sofa, Cao Lâm gật đầu thăm hỏi lúc, nghe được nàng trong chén trà bay ra hoa nhài hương. "Cao Lâm đồng chí là đến nhập chức." Đinh Tuệ Lâm trước tiên mở miệng. Trước đây Trương Khánh Quốc đều ở trước mặt nàng khen Cao Lâm, nàng còn tưởng rằng người là đến ứng chức. "Không phải không phải." Trương Khánh Quốc thay Cao Lâm giải thích nói, "Tiểu Cao lần này tới là hỏi một chút." "Gọi là cái gì?" "Tập thể đơn vị trực thuộc." Cao Lâm thấp giọng nhắc nhở. "A nha." "Đúng, tập thể đơn vị trực thuộc chuyện." Đinh Tuệ Lâm nghe vậy, đầu ngón tay tại mép bàn gõ gõ, "Người muốn làm hộ cá thể. Hôm qua cái đi công thương yêu cầu, nói cần tập thể trực thuộc, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến chỗ này." Cao Lâm tiếp lời gấp giọng. Đang nói dưới lầu truyền đến tiếng la, "Trương sư phó, khách tới rồi." Trương Khánh Quốc đứng dậy vỗ vỗ Cao Lâm bả vai, "Các ngươi trò chuyện, Đinh quản lý, cái này tiểu hòa tử nhưng có bản sự." Cửa khép lại lúc, trong phòng không khí bỗng nhiên nắm chặt. Đinh Tuệ Lâm đứng dậy cho Cao Lâm rót chén trà nước, trong ly thủy tinh dâng lên nhiệt khí mơ hồ nàng thấu kính, trực thuộc cũng là làm ăn uống sinh ý. Cao Lâm gật gật đầu, "Không sai, bán một ít ăn." Nàng bỗng nhiên để bình trà xuống, thấu kính sau ánh mắt xuyên thấu hơi nước đâm thẳng tới, "Tiểu Cao đồng chí, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn giúp ngươi?" Nàng lần nữa ngồi xuống, ghế làm việc phát ra két rên rỉ. "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sạp hàng nếu là ra khỏi thực phẩm vấn đề an toàn, đập là ai chưa bài? Quốc doanh tiệm cơm khối này bảng hiệu cho ngươi làm học thuộc lòng, chúng ta chịu trách nhiệm phong hiểm." Đinh Tuệ Lâm gỡ xuống kính mắt xoa xoa, "Tiểu Cao đồng chí,
ngươi cảm thấy cái này công bằng sao?
Cao Lâm nhìn chằm chằm trong chén chìm nổi hoa nhài cánh, Đinh Tuệ Lâm nói giống đem quái đao, tinh chuẩn địa xé ra lợi ích hạch. Hắn nhìn xem trên bàn lắc lư nước trà, đột nhiên cảm giác được đây không phải thỉnh cầu, mà là trận giao dịch. Nhưng hai bên địa vị cũng không bình đẳng. Đinh quản lý nghĩ xét cái gì điều kiện?
Tốt, liền thế nói trắng ra.
Đinh Tuệ Lâm đẩy kính mắt. Thứ nhất, hàng năm giao nộp 120 nguyên quản lý phí. Số lượng này không cao lắm, ngươi tại Ngư thị khẩu một ngày có thể bán nhiều ít, ta ít nhiều biết chút. Thứ hai, tất cả món ăn mới phẩm cần trải qua ta đơn vị xét duyệt mới có thể bán, quốc doanh tiệm cơm chiêu bài không thể nện trong tay ngươi. Thứ ba, Đinh Tuệ Lâm thân thể nghiêng về phía trước, hoa nhài hương bỗng nhiên dày đặc bắt đầu. Mỗi tuần đến cho sau chủ làm một lần huấn luyện, gặp được giảm tới trọng yếu chiêu đãi, ngươi qua được đến giúp đỡ tay cầm môi. Cao Lâm nhìn chằm chằm trong chén trà đảo quanh lá trà, hàng năm 120 quản lý phí cũng không đắt lắm, chính là mỗi tuần huấn luyện cùng giúp làm đồ ăn giống như là chiếu sao. Một lát sau hắn mới đứng dậy, đa tạ Đinh quản lý tín nhiệm. Chỉ là ta cái này sinh tồn chứng minh còn không có làm tốt. Thực phẩm ngành nghề có thể trực thuộc đơn vị không nhiều. Đinh Tuệ Lâm đánh gậy Cao Lâm. Nàng từ trong ngăn kéo xuất ra bản gia châu nổ thẻ bút, lật đến nào đó trang đẩy đi tới, phía trên liệt lấy mấy hàng bút máy chữ. Ngươi nhìn, đây là xây quân lộ kia cái khác hai nhà quốc doanh tiệm cơm trực thuộc điều kiện. Ta đưa cho ngươi, đã là canh trường hiểm xuống đến thấp nhất phương án. Nàng nhấp một ngụm trà, đương nhiên ngươi nếu không tin tưởng, cũng có thể mình chạy trốn nhìn. Cao Lâm nhìn rõ ràng quyển vở kia bên trên viết nội dung. Lợi nhuận chia 45 mỗi tháng sân bãi phí 1.5 nguyên vệ sinh quản lý phí 2 nguyên những chữ số này phía sau vẽ lấy trướng mắt đỏ vòng. Đinh quản lý điều kiện, ta phải trở về ngẫm lại. Cao Lâm mang theo mỉm cười nói, nghĩ có thể, nhưng đừng nghĩ quá lâu, ngươi muốn làm thủ tục cũng không ít. Đinh Tuệ Lâm cũng đứng lên, cách cái bàn vuông tay. Lao Trương là cái cưỡng tính tình, chưa từng nói ai lời hữu ích, nhưng hắn theo ta nhắc tới ngươi không hạ 10 lần. Nếu như ngươi cảm thấy trực thuộc phiền phức, chúng ta tiệm cơm tùy thời hoan nghênh ngươi nhập chức, biên chế chuyện ta đến nghĩ biện pháp. Cao Lâm mỉm cười cùng nàng nắm tay. Tay của nàng thật lạnh, đầu ngón tay lại mang theo lâu dài cầm bút sinh ra kén. Xuống lầu sau Cao Lâm đi vào sau chủ, cùng Trương Khánh Quốc cáo biệt, đối phương vội vàng hỏi, đàm đến thế nào? Cao Lâm chỉ nói, vẫn được chờ sinh tồn chứng minh làm được liền dễ làm. Cự tuyệt đối phương phần cơ mời, hắn cười xe rời đi. Hắn đi trước quản lý bất động sản chỗ, cán sự gặm lấy hạt dưa, trước tìm đại đội mở sinh tồn chứng minh, lại đến xử lý sân bãi đăng ký. Lại chạy thuế vụ chỗ, mang phù hiệu trên tay áo lao đồng chí đảo sổ sách đầu cũng không nâng, trực thuộc đơn vị con dấu trước đắp kín, lại đến hạch thuế mục. Cao Lâm đẩy xe đạp nhìn chằm chằm bên đường trên tường phát triển kinh tế, bảo hộ cung cấp quảng cáo, cảm thấy những cái kia sơn hồng chữ lớn đều tại hướng hắn cười khổ. Cái này giấy chứng nhận tựa như nằm ngang ở trước mắt một đạo khảm, đến từng bước một lội qua đi mới được. Mà cái này sinh tồn chứng minh chính là bước ra đi bước đầu tiên, không có nó có chuyện đều không làm được. Đi ngang qua Ngư thị khẩu lúc, Cao Lâm nhìn thấy đại hắc mấy người còn tại dưới tàng cây mẹ đào quanh. Có người đột nhiên rắc uống họng hô, muốn mưa á. Lời còn chưa dứt, sát trời đột nhiên chìm giống đổ nhào mực nước bình, đám người bán hàng rong ào ào thu vải bạt lều thành âm liên tiếp. Cao Lâm trông thấy buổi sáng mấy cái kia ngồi xổm chân tường nam nhân cũng tại hướng trong ngõ nhỏ chui, một người trong đó quay đầu lúc, ánh mắt cùng hắn đụng thẳng. Chương 42, chứng minh tới tay chương 42, chứng minh tới tay hạt mưa nện ở đường nhựa bên trên, đem lộ diện nhân thành sâu màu mực. Cao Lâm cong lưng đạp xe, gió đem mưa bụi nghiêng nghiêng thổi vào cổ áo, lạnh buốt giọt nước thuận cổ sống đi xuống. Qua mãng xà hà cầu lớn, đường nhựa đột nhiên đổi thành thổ hoàng sắc bùn bã lũ, bánh xe ép qua, tóe lên bùn điểm tại ống quần choáng mở. Nơi xa màu mực đám mây đặt ở trên mặt sông, chính chậm rãi hướng bên bờ trải ra. Màn mưa đột nhiên mật giống dệt bữa tiệc, trung quanh nông hộ nhóm khiêng quốc hướng nhà chạy. Cao Lâm sờ lên trong ngực tiền, cũng may trước đó có đem tiền làm ước kinh lịch, lần này hắn dùng giấy dầu đem tiền bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Giữa thiên địa chỉ còn bánh xe ép qua vũng bùn kéo kẹt tâm thanh, cùng hạt mưa đập nện thùng xe đốt nốt vàng, hắn túi đầu mặc cho nước mưa ở trên mặt trôi thành dòng suối nhỏ. Hơn một giờ sau, cửa thôn lão huệ thụ tại mưa bụi lộ ra hình dáng. Cao Lâm không có về nhà, trước mặt vào cung tiêu xã. Quầy hàng sau gặm hạt dưa tủ viên đem cái túi hướng trên quầy vừa để xuống. Gặp Cao Lâm toàn thân nước chảy tiền đến, mấy cái tủ viên lập tức vây quanh, nước bọt đều nhanh phun đến Cao Lâm trên mặt. Lâm tử a, từ trong thành trở về nha. Nghe nói ngươi bán bánh đăng lên báo, thật giả a? Có phải hay không kiếm nhiều tiền còn giấu giếm chúng ta? Vấn đề cùng đạn pháo đồng dạng không ngừng đánh tới. Cao Lâm dùng ống tay áo thay đổi sắc mặt, cười nói, đừng nghe bọn họ nói mỏ, đều đùa giỡn. Câu trả lời của hắn rất mập mờ. Hắn chỉ vào kia và uống, đánh cho ta một cân hoàng cửu. Theo sau liền đem bình sứ nhét vào xe rổ, lần nữa xông vào màn mưa. Phía sau truyền đến gầm hạt dưa âm thanh, có người xì rơi sắc lầm bầm. Không biết được có cái gì tốt dấu diếm. Cao Lâm tại vũng bùn con đường bên trên cưới trở về nhà, bởi vì trời mưa, phụ mẫu bây giờ cũng sớm kết thúc công việc. Bọn hắn đang bận đem cửa ra vào lò hướng chủ trong phòng chuyện, gặp hắn trở về bận biểu hô. Lâm tử mau tránh mưa. Cao Lâm dừng xe song song vào nhà chính, mẹ, trong nhà lương bản ở đâu? Ta đi tìm một chuyến rồng bên trong thúc. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy tấm vụn bạc tiền giấy, còn lại tiền toàn bộ nhét vào gầm giường. Thương Hồng Anh từ đông phòng lật ra lương bản, Cao Lâm nhận lấy hướng trong ngực bị lại xông vào trong mưa. Thương Hồng Anh ở sau người hô, cưới chậm một chút. Màn mưa bên trong, Cao Long chung nhà phòng gạch ngói phá lệ ô mắt. Xe đạp dừng ở sân phơi nắng, trong phòng chính truyền bá nhạc phi chuyện nghe thấy động tĩnh ba địa nhốt radio. Cao Long chung đi tới cửa, trông thấy Cao Lâm trên tóc chảy xuống nước, mũi giày dán đầy bùn đất, trên mặt lập tức chất lên cười. Lâm Tử Nha, mau vào. Hắn vội vàng kêu gọi Cao Lâm vào nhà tránh mưa, ánh mắt lại tại lặng lẽ đánh giá chiếc kia xe đạp. Cao Lâm cúi đầu xông vào phòng, trong ngực hoàng tiểu bình sứ lắc ra tiếng vang. Hắn tại ngưỡng cửa dậm chân, bùn nhão lắc tại trên mặt đất. Cao Long Trung rời cái băng đến, là đến chạy chứng minh a?
Không có.
Cao Lâm ngồi xuống lau mặt, rất lâu không có tìm tiểu hổ chơi, hắn không ở nhà sao?
Cao Long Trung cười nói, ở trong xưởng, còn không có tan ca đâu.
Cao Lâm lại nhìn một chút đông phòng, bác gái đâu?
Diêm Độc cái này bác gái chỉ thay mặt tím, căn cứ thúc bá trong nhà xếp hạng đến gọi. Tỷ như Cao Lâm cùng Tiểu Câm Niết kết hôn, như vậy Phạm Nhị liền phải hô Tiểu Câm Niết vì mẹ hai.
Thím gọi mẹ, thúc bá gọi ra, ra ra liền gọi là ổn ẻn ổn ẻn.
Cao Long Trung nói, đi thông cửa.
Nghe nói như thế, Cao Lâm lúc này mới đem trong tay hoàng tiểu đưa tới, ta nhớ được đại gia thích uống rượu, vừa mới khi trở về tại cung tiêu xã đánh điểm tới, ngài cũng đừng ghét bỏ.
Cao Long lập tức lộ ra tiểu dung, đều là người một nhà, còn như thế khách khí.
Ngoài miệng khách sáo, hắn vẫn là đem bình sứ tiếp tới.
Tiếp bình lúc, ngón cái tại bình sứ bên trên cọ sát.
Lâm Tử A, ngươi muốn cái kia chứng minh, ta đã cùng trong thôn nói qua.
Chỉ bất quá những ngày này đều bận rộn chuẩn bị ngày mùa, khả năng qua được mấy ngày này mới có thể cho ngươi.
Cao Long Trung nói khó xử, tựa hồ cái này chứng minh thật rất khó mở đồng dạng.
Mà Cao Lâm trong thành ban ngành liên quan đánh sớm đã nghe qua, thứ này căn bản không cần đến thôn bộ con dấu.
Đối phương kéo lây không làm, đơn giản là muốn điểm rơi chỗ tốt thôi.
Cao Lâm méo méo ống tay áo nước, đại gia, vật kia không nóng nảy, hôm qua cái muốn làm chứng, nhưng bây giờ cẩn thận hỏi một chút mới biết được, trong này còn con quấn quấn nhiều lắm.
Ta lười nhắc làm.
Bây giờ chính là tới nhìn ngươi một chút cùng bác gái.
Cao Long Trung vuốt ve bình sứ tay dừng lại.
Hắn còn tưởng rằng là Cao Lâm đến thúc giục chứng minh, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác.
Thật không nghĩ đến, Cao Lâm không làm.
Không làm hắn còn thế nào lấy chỗ tốt.
Cái này,
Lâm Tử, ta đều nghe nói, ngươi trong thành bày quầy bán hàng, thứ này phong hiểm lớn.
Ngươi ý nghĩ là đúng, xử lý cái chứng xuống tới bảo hiểm.
Cao Lâm bỗng nhiên cười nói, ta cảm thấy lây không có việc gì à, ta nhìn những người khác đều không có giấy chứng nhận cũng bày hảo hảo.
Không giống, thật tra được đến, không có chứng đều muốn bị bắt.
Quan đại lao.
Cao Lâm ra vẻ kinh ngạc, thật đắt, như thế nghiêm sao?
Cao Long Trung lập tức nói, năm ngoái, Phan Hoàng Thôn không phải bắt một cái, phán quyết hơn một năm.
Ái cha cha, như thế nguy hiểm, vậy ta vẫn không đi bày quầy bán hàng đi.
Cao Lâm thở dài, dù sao cũng khổ không đến mấy đồng tiền.
Gặp hắn thật muốn đánh chống nuôi quân, Cao Long Trung gấp đến độ ngón tay trên bàn gõ đến thùng thùng vang.
Người trẻ tuổi muốn bao nhiêu sông sáo?
Đừng như thế nhắc gan.
Cao Lâm thở dài một tiếng, đại gia nói rất đúng, nhưng mở sinh tồn chứng minh còn có một đống lớn thủ tục muốn làm, ta sợ chứng không có xuống tới, người đi vào trước.
Cao Long Trung trầm ngâm một lát, dạng này, chứng minh ta trước cho người mở.
Thôn bộ bên trong ta đi chào hỏi, mời ăn cái cơm, thiếp cái ân tình chuyện.
Cao Lâm hơi nhếch khóe môi lên, lại làm ra khó xử bộ dáng, kia thế nào đi?
Thế nào có thể để cho đại gia bỏ tiền ra lại thiếp ân tình?
Nói hắn từ trong túi móc ra vụn mặt tiền giấy, đại gia, đây là bây giờ bán bánh tiền, chiêu đãi tiền ta bỏ ra.
Cao Long Trung nhìn xem trên bàn nước số tiền, đều là chút tiền hảo, cộng lại không vượt qua được 5 khối.
Hắn khẽ cắn môi, đi.
Đây là bao trên người ta, ngươi qua vài ngày tới lấy.
Qua vài ngày làm cái gì?
Cao Lâm đột nhiên cười nói, viết mấy chữ hẳn là chậm trễ không được cái gì công phu đi, bây giờ liền làm phiền đại gia hỗ trợ xử lý một chút.
Cao Long Trung lại nhìn xem bên ngoài tí tách mưa nói, chính mưa đâu?
Nhưng vừa dứt lời, mưa bên ngoài thế dần dần thu nhỏ, ánh nắng xuyên thấu mây khe hở chiếu vào sân phơi nắng bên trên.
Cổng nước động phản chiếu lấy ánh sáng, đánh vào Cao Lâm trên mặt.
Ngươi nhìn, lão thiên gia đều tại nhường đường đâu.
Đại gia, chúng ta đi.
Nói Cao Lâm đem lương bản móc ra lung lay.
Cao Long Trung trong nháy mắt tỉnh ngộ, Cao Lâm tiểu tử này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mình trong lúc bất chi bất giác vậy mà rơi xuống hắn bộ.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, sau cơn mưa trời lại sáng.
Ngay cả duy nhất lý do cũng bị mất, hắn đành phải đứng dậy đem tiền cất kỹ, phất phất tay nói,
đi một chút.
Cao Lâm đứng tại sân phơi nắng bên trên run lên tấm kia chứng minh, một đỏ tại ánh nắng bên trong hiện ra bóng loáng ánh sáng. Hắn đem giấy xếp thành bốn màn, ép ở lương bản bên trong nhét vào thiếp ngực túi thành công bước ra bước đầu tiên, phía sau chuyện liền dễ làm.
Thật sự là phiền phức đại gia.
Hắn quay người lúc, trông thấy Cao Long Trung chính đem trong túi tiền hào chồng chỉnh tề.
Không có gì đáng ngại, đều người một nhà.
Cao Long Trung vu Cao Lâm bả vai, ống tay áo lộ ra năm ngoái trong thành mua đồng hồ.
Lâm Tử không bận rộn tìm đến tiểu hổ chơi a.
Trong giọng nói của hắn thêm mấy phần thân thiện.
Đi đâu?
Nói xong, Cao Lâm liền cưỡi xe đạp rời đi.
Xe đạp ép qua mưa sau đường đất, xe cô lộc tại nước động bên trong chuyển ra sáng như bạc vòng.
Trong không khí tung bay bùn đất cùng cỏ xanh tanh hương.
Mấy đứa bé tại bờ ruộng bên trên đuổi theo chơi, trong tay nắm đuốt bùn cầu lẫn nhau nện, lưng quần bên trên dán lên bùn đất tương.
Có tên tiểu tử ngã cái bờ mông ngồi xổm, đứng lên thì sau gáy còn dính lấy bụi cỏ, nét miệng cười một tiếng lộ ra thiếu nửa viên răng cửa.
Nhìn qua một màn này, Cao Lâm đè nén tâm tình cũng trở nên thư sướng, chính hử phát không thành giọng từ khúc.
Chợt nghe gặp đầu cầu có người hô, nhị ra.
Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Phạm Nhị ngồi xổm ở trên thềm đá buộc thuyền dây thừng. Triệu ra bốn huynh đệ vây quanh ở mép nước.
Lão tứ trong tay thùng gỗ cơ, bên trong con tôm nhảy đến bọt nước vàng khắp nơi.
Triệu lão đại khiêng dài 3 mét xiên cá đứng ở đầu thuyền, xiên sắc nhọn tại ánh nắng bên trong lóe hàn mang, ánh mắt của hắn quét mắt mặt sông, chậm rãi giơ lên xiên cá.
Chương 43, sau cơn mưa xiên cá, canh đậu hũ cá giết chương 43, sau cơn mưa xiên cá, canh đậu hũ cá giết hốt.
Triệu lão đại cùi trỏ đống nhiên trầm xuống, xiên cá nhảy bén vạch phá mặt nước lúc kéo ra sáng như bạc đường vòng cung, Phạm Nhị đưa cổ hướng trong sông nhìn. Anh em nhà họ Triệu đều gạt bỏ khí, trên mặt sông gợn sóng từng vòng đãng đến bên bờ.
Bên trong rồi.
Xiên cá đi lên xách lúc, cá trích tại thép trên ngọn mấy đôi, vậy cá bên trên giọt nước ở tại lao tứ trên mu bàn tay, hắn vội vàng kéo lấy thùng gỗ chạy tới. Cao Lâm cưỡi xe tới đến mấy người bên cạnh, lão tứ cho Cao Lâm dương bày ra bọn hắn tịch thu được chiến lợi phẩm. Cao Lâm không lưng nhìn, thùng thực chất tích tụ tầng cây rong, hòa với sông bùn tản mát ra mùi tanh. Bên trong tôm sông đang ủi lấy ốc nước ngọt sắc, mấy cái cá trích đảo trắng cái bụng chìm ở thùng thực chất. Ngoan ngoãn, lộng không thiếu a. Cao Lâm cười nói. Lão tứ ưỡn ngực, ta đại ca từ từ nhắm hai mắt đều có thể xin đến cá. Phạm Nhị bĩu môi, thổi ngư bức. Triệu Lão Nhị bỗng nhiên thở dài âm thanh, đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Dưới nước bóng đen đang dán vào tảng đá lắc lư. Triệu Lão đại nửa ngồi lấy rời hai bước, xiên cá trong tay xoay một vòng. Chờ cái kia cá dừng hẳn nháy mắt, cánh tay bỗng nhiên phát lực, thiết xoa tiêm phốc mà vào trong nước, văng lên bọt nước dính ướt Cao Lâm khổ cước. Cao Lâm nhìn xem, lập tức tới hứng thú, hắn cho tới bây giờ không có xiên qua cá đâu, đi qua ngược lại là buổi tiếp lãnh đạo một khối theo đội cá, nhưng cũng chỉ là một người ngoài ngành. Tới, để cho ta thử thử xem. Triệu Lão đại gỡ xuống cá sau, cười đem xiên cá đưa tới. Cao Lâm tiếp nhận xiên cá lúc, cây gậy trúc nặng trĩu, thiết xoa tiêm ở trong dương quang đồng đưa qua mắt. Hắn học Triệu Lão đại dáng vẻ không lưng, nhìn chằm chằm dưới nước đoàn bóng đen kia, thấy nó dừng ở cây rong bên cạnh, lập tức vung tay đâm xuống. Xiên cá lọt vào trong nước lúc, giật mình bọt khí bốc lên, bóng đen sớm theo khe đá lưu xa. Lão tứ vừa muốn cười, bị Triệu Lão nhị trừng mắt nhìn, mau đem nước bọt nuốt trở về. Triệu Lão đại ngồi xổm xuống điều khiển xiên cá, người nắm gậy che thái kháo hạng, phải hướng về chỗ này chuyển ba tấc. Hắn nắm Cao Lâm cổ tay nhấc lên, phát lực lúc muốn mượn eo kình, không thể chỉ dùng cánh tay. Cao Lâm nghe gật đầu, nhưng xiên cá trong tay cuối cùng không nghe sai khiến, giày vò nửa ngày, giọt mồ hôi trên trán tiến trong sông, cả kinh cá con phân tán bốn phía bơi ra. Đông nhiên trông thấy một đầu cá trích dừng ở chỗ nước cạn, hắn dưới tình thế cấp bách vùng xiên đâm tới, dưới chân lại trượt đi, phù phù ngã vào trong sông. Bọt nước văng Phạm Nhị mặt mũi tràn đầy cũng là, bên bờ anh em nhà họ Triệu cũng lại không nín được, tiếng cười sợ bay trong bụi lau sậy chìm nước. Nhị gia, mau lên đây. Phạm Nhị ghé vào bên bờ đưa tay, bị người khác nhìn thấy, lại muốn nói ngươi nhảy sông. Cao Lâm từ trong nước ló đầu ra, lên bờ lúc, ống quần bên trong ngủ cục ra bên ngoài bốc lên thủy. Hắn cười đem xiên cá còn đưa Triệu Lão đại. Thôi thôi, tay nghề này ta không học được. Thuật nghiệp hữu chuyên công, xem ra thiên phú của hắn toàn bộ điểm ở kỹ thuật nấu nướng. Cao Lâm nhìn một chút bầu trời, xa xa mây đen còn không có tan đi, xem ra buổi tối có thể còn có một trận mưa. Hắn đối với Phạm Nhị nói, nhị tử, thừa dịp tiên hảo, ngươi đi trước đem đồ vật mua về. Được rồi. Phạm Nhị liền gật đầu liên tục. Sau đó hắn quay đầu đối với Triệu gia bốn huynh đệ nói, đợi chút nữa mang mấy con cá đến nhà ta đi, buổi tối ăn cá. Huynh đệ bốn người gật gật đầu. Khi Cao Lâm sau khi đi, lão tứ lúc này mới lặng lẽ meo meo nói, thì ra nhị gia cũng có không biết sự tình a. Triệu lão nhị đẩy mắt kính một cái, ngươi coi rừng là tôn nộ không a, gì đều biết. Lão tứ gãi gãi đầu, ta thật sự cho rằng hắn cái gì cũng biết đâu. Mấy người nhìn qua Cao Lâm đi xa bóng lưng, nhớ tới hắn rơi xuống nước lúc bay nhảy bộ dáng, lại nhịn không được cười lên. Phía trước cùng Cao Lâm tiếp xúc, cuối cùng cảm giác cách tầm gì. Cao Lâm hiểu trong thành chuyện, trải qua báo chí, lúc nói chuyện khách khí, để cho bọn hắn vô ý thức bưng điểm giá đỡ. Nhưng mới rồi cái kia phủ phù một tiếng, đem hắn từ đăng lên báo Cao Lâm biến trở về đi trong sông rừng. Bây giờ nụ cười này, làm cho tầng kia không nhìn thấy ngăn cách cười tàn. Giống như trên mặt sông gợn sóng, cơ cơ liền tan ở trong ánh tà dương. Cao Lâm về tới sân phơi nắng lúc, nhìn thấy nhà chính cửa ra vào có liên tiếp xiên xẹo dấu chân. Đang tò mò lấy, liền nhìn thấy đại ca Cao Tỉnh xách theo thùng gỗ nhỏ đi ra ngoài, trong thùng bùn nhao dán lên nát ảo, mỗi đi một bước, thùng xuôi theo liền hướng phía dưới nhỏ giọt nước bùn rừng đã về rồi. Đại ca thả xuống thùng gỗ nâng người lên. Cao Lâm thăm dò hướng về trong phòng nhìn, chỉ thấy cái bàn chồng chất lên cái bàn, phía trên nhất còn mang lấy hai tấm ghế đầu, phụ thân đang đứng ở góc bàn hướng về trên tường dán bùn. Cao Tỉnh tại vũng nước rửa tay, trong nhà mưa rột, ta tới sửa một cái. Cao Lâm gật gật đầu, hắn nhìn qua phòng cũ loang lổ tường đất. Cái nhà này vẫn là phụ mẫu kết hôn lúc dựng. Cái rui trong khe nhét rơm rạ sớm bị tuyết nguyệt gặm trở thành mảnh vỡ, năm ngoái ngay cả giấy cửa sổ đều không thay mới, mùa đông gió thổi qua liền ồ ồ vang dội. Thương Hồng Anh bưng ki hốt rác từ chủ phòng đi ra, trông thấy Cao Lâm vội vàng hỏi: "Long bên trong vậy làm sao nói?" Nàng một mực mong nhớ việc này đâu, chứng minh không tới, trong nội tâm nàng cuối cùng không an ổn. Cao Hoài Nhân cũng ngừng công việc trong tay đi tới cửa. Cao Lâm đem xe đạp tựa ở bên tường, từ lương bản bên trong rút ra cái tia trường che kín một đỏ giấy, làm xong. Thương Hồng Anh không biết chữ, nhưng nhận ra một đỏ, lập tức vui vẻ ra mặt. Long bên trong thật hỗ trợ. Dù sao cũng là huynh đệ ta đi. Cao Hoài Nhân nếp nhăn bên trong tất cả đều là cười. Cao Lâm nhìn qua phụ thân phần gãy tóc trắng, cuối cùng không nói cái kia mấy khối tiền hào chuyện. Hắn nói ra chỉ có thể gây nên hai nhà mâu thuẫn, thêm ra vô số dọc theo phiền phức, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiền có thể lại dãy, coi như là hao tài tiêu thai. Hơn nữa loại sự tình này, hắn dĩ vãng kinh nghiệm quá nhiều, đã sớm quen thuộc. Cao Tỉnh vỗ tay một cái kia giấy chứng nhận, có phải hay không minh cái liền có thể làm được. Còn phải chạy mấy chỗ. Cao Lâm từ trong nhà lấy một đầu khăn mặt lau tóc. Nhưng ta đã cùng người khác nói xong, minh cái đi lên đã định một chút là được. Vậy là tốt rồi. Người một nhà đều là Cao Lâm cảm thấy vui vẻ, Cao Lâm trong lòng cũng là ấm áp. Mẹ, giúp ta thăng cái lò, anh em nhà họ Triệu xin không thiếu cá, buổi tối ta thiêu điểm canh cá uống. Vậy ta đi mua hai khối đậu hũ trở về. Cao Tỉnh nắm lên mũ rơm liền chạy ra ngoài. Người mau đưa trên thân quần áo ướt bị thay thế, đừng cảm lạnh. Thương Hồng Anh cười đi vào chủ phòng, chân trần dẫm ở trên mặt đất lạch cạch vang dội. Cao Lâm bỗng nhiên nhìn thấy nàng gót chân vết nước, lại nhìn một chút trên thân phụ thân và chẳng vá đủ quần áo. Từ lúc chuẩn bị đại ca hôn sự, trong nhà liền không có mua thêm qua quần áo mới cùng giày mới. Cao Lâm ánh mắt giật giật, trong lòng đã có chủ ý lò thăng hảo, Cao Lâm cũng đổi thân quần áo sạch. Đúng lúc này, Triệu gia bốn huynh đệ cũng giơ lên thùng trở về. Trong thùng cá trích đập nước, tràn ra bọt nước làm ướt lão tứ lũ quần. Cao Lâm đi lúc đó công phu, bọn hắn lại xin muốn năm con cá. Thương Hồng Anh thấy cười miệng toét toét, trước đó nếu ai sách trở về cá, nàng có thể mắng lên nửa đêm. Dầu muối quý giá, cái nào cam lòng cá nướng ăn. Bất quá kể từ Cao Lâm vào thành bày quầy bán hàng sau, liền không lại xấu gia vị vấn đề, trong nhà mỗi ngày có thức ăn mặn ăn, hơn nữa khẩu vị còn tốt. Chỉ tiếc những sự tình này, chỉ có thể muộn ở trong lòng nhạc. Phạm Nhị Tuyền gỗ nhỏ đông mà đâm vào bên mở, hắn xách theo đồ vật liền hướng chủ phòng chạy. Cao Hoài Nhân cùng Thương Hồng Anh ngồi xổm ở ngưỡng cửa phá bậy cá, anh em nhà họ Triệu vây quanh ở bạc nước bên cạnh rửa cá. Cao Lâm có trong hồ sơ trước sân khấu cho xử lý tốt cá trích đả hoa đao, lúc này đại ca Cao Tỉnh mang theo đầu hũ trở về, tẩu tử Phạm lấy hoa liền đi theo phía sau hắn. Cá trích xuống bạc dầu lúc cầm văn rồi, miếng gừng cùng hành đoạn tại trong váng dầu ngã lộn nào. Cao Lâm hướng về trong nồi rót môi hoàng hữu, mùi rượu hòa với mùi cá lập tức tràn đầy một phòng. Canh cá tại trong nồi nôn mừng ngực nổi lên, trắng sữa nước canh đụng phải miếng cá, phát ra ấm hồ hồ âm thanh khi canh cá bưng lên bàn lúc, nhiệt khí bọc lấy mùi thơm tại chủ trong phòng tràn ngập. Trắng sữa trong nước dùng nồi đậu hũ nốt gối, cá trích phấn thịt tại trong canh như ẩn như hiện. Thương Hồng Anh vội vàng cho Cao Tỉnh cặp vợ chồng thị canh, Triệu gia bốn huynh đệ cùng Phạm Nhị yên lặng chờ đợi các trưởng bối động đũa. Cao Lâm nhìn xem vui vẻ hòa thuận toàn ra, trên mặt cũng lộ ra cười, hắn lau lau tay. Ta buổi tối không ở nhà ăn. Nói xong hắn lấy ra cái rổ nhỏ, để vào mặt khác nấu xong một phần canh cá, đi ra ra môn. Chương 44, mưa thu, bung rủ chương 44, mưa thu, bung rủ Cao Lâm chân trần dẫm tại bùn bã lu bên trên, kẽ ngón chân bên trong thấm lấy bùn não, phía sau giấu chân đựng lấy nước động, ở dưới ánh trăng tản ra ngân quang. Quen thuộc nhà tranh đập vào mi mắt, mưa sau cỏ tranh hắt đến tỏa sáng. Sân phơi nắng nhỏ lò không thấy bóng dáng, cửa gỗ khép, cháo hương từ trong khe cửa bay ra. Hắn tại ngưỡng cửa cọ sát lòng bàn chân bùn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ngồi xổm ở trước lò quay cháo tiểu câm niết cả kinh quanh người, nhìn thấy Cao Lâm lúc, con mắt lập tức cong thành trăng lưỡi liềm, khoe miệng lúm đồng tiền nhỏ được lấy cười. Nàng bây giờ lấy mái tóc trải thành hai cây bím tóc nhỏ, biện sao buộc lên dây đỏ, ở trước ngực lắc lư. Cao Lâm đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, đem trong giỏ xách canh cá bưng ra, vừa hầm canh cá, nóng hổi, trước cho A Di nếm thử. Tiểu Câm Niết đang chạy trước mang tới cái khoát miệng thu bát sứ, Cao Lâm múc bát trắng sữa canh, nhìn nàng bắt đầu vào đồng phòng. Lý Quả Phụ tựa ở đầu giường nạp đế giày, trong tay giày vải ngọn nguồn đường may chi chít. Gặp Cao Lâm tiến đến, trên mặt hiện lên tiếu văn. Sắc mặt nàng so đầu hẹn gặp lại tốt hơn nhiều, bờ môi có huyết sắc, trên mặt nở nàng chút ít. Mấy ngày nay ăn không ít thức ăn mặn, thân thể cũng đi theo khôi phục chút nguyên khí. Lâm Tử tới rồi, nhanh ngồi. Nàng nghĩ chống lên thân thể, bị Cao Lâm ngăn cản. Cao Lâm cười hỏi, A Di, bây giờ cảm giác thân thể ra sao? Tốt hơn nhiều, may mắn mà có ngươi a. Cao Lâm cười khoát khoát tay, đống nhiên dư quang quét đến Tiểu Câm Niếc bên gối sừng châu trải, dây đỏ hệ đến chu chính. Nghĩ đến Tiểu Câm Niếc ôm lược ngủ bộ dáng, Cao Lâm khỏe miệng không khỏi đi lên bẩy lên. Đông phòng hai ba, Cao Lâm cái này lớn người cao đứng đấy có chút có gắp, trùng hợp nhà chính nôm nắp nổi từ cạch lang văng lên. Ta đi xem cháo, A Di ngài từ từ ăn. Cao Lâm quay người lúc, Lý Quả Phụ nhìn thấy hắn dính đầy bụng chân, đầu ngón tay dừng một chút, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiểu Câm Niếc ngồi tại bên giường, cầm đĩa múc canh cá đút tới mẫu thân bên miệng. Lý Quả Phụ nhấp một miếng, ấm áp nước canh bọc lấy thịt cá hương, trượt vào trong dạ dày ấm áp dễ chịu. Ngày bình thường ăn không vô đồ vật, chỉ cần đổi thành Cao Lâm làm, mỗi lần cũng có thể làm cho nàng khẩu vị mở rộng. Cao Lâm tại nhà chính quấy cháo loãng, nghe đông phòng thìa đụng bát nhẹ văng lên, ánh trăng hắn bóng người quăng tại trên tường, nhoáng một cái nhoáng một cái. Tiểu Câm Niếc bưng cái chén không ra, gặp hắn tại quấy cháo, bận điệu chạy đến vại gạo trước nghĩ thêm gạo. Đủ rồi đủ. Cao Lâm đè lại tay của nàng, cá nhiều đây, bao ăn no. Hắn đem lò đầu gió ngăn chặn, tốt, mau tới ăn đi. Đợi chút nữa cá lạnh liền tanh. Hai người ngồi vào trước bàn, Cao Lâm kẹp khối bụng cá thịt bỏ vào nàng trong chén. Cái đuôi đâm nhiều, ăn trên bụng. Tiểu Câm Niếc mím môi gật gật đầu, đũa cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ ra xương cá, đột nhiên nâng mắt thấy Cao Lâm, khỏe miệng cong lên cái ngon mà cười. Cao Lâm cúi đầu gặm đuôi cá, gai nhọn tại đầu ngón tay rơi xuống một đống nhỏ. Ngoài cửa sổ sắc trời chẳng biết lúc nào trầm xuống, mây đen che khuất mặt trăng, đầy sao cũng lẩn trốn đi. Đầu tiên là mấy giọt hạt mưa đện ở song cửa sổ bên trên, ngay sau đó rầm rầm xuống dưới lên mưa to. Nhà chính nơi hẻo lánh thùng gỗ lốp bốp tiếp lên mưa rột, nước mưa khí lạnh tản nắng gắt cuối thu oi bức. Cao Lâm bưng bát đi tới cửa, mưa bụi ở tại mu bàn chân bên trên, hơi lạnh. Tiểu Câm Niếc gặp, cũng bưng bát lại gần, học bộ dáng của hắn đứng tại cạnh cửa, bím tóc sao bên trên dây đỏ để mưa bụi làm ướt, giặt dẻo địa dáng ngực. Hai người nhìn hạt mưa tại sân phơi nắng ném ra vô số hố nhỏ, nhỏ tại trong thùng nước thanh âm giống bùn trồn. Tiểu Câm Niếc đống nhiên tại thịt cá bên trong nếm ra vị ngọt, giống ngậm khối tan không ra hoa quế đường, từ đầu lưỡi ngọt đến đáy lòng bên trên. Tiếng mưa rơi hào hào dưới mặt đất, cho phòng che lên tầng màn lụa. Tiểu Câm Niếc lặng lẽ hướng Cao Lâm bên người xê dịch, bả vai nhẹ nhàng cọ lấy cánh tay của hắn. Trong chén canh cá còn tại bốc lên nhiệt khí, chiếu đến ngoài cửa lắc lư mưa ánh sáng, ấm áp dễ chịu. Cao Lâm có thể nghe thấy nàng miệng nhỏ nhấm nuốt động tĩnh, còn có thùng gỗ tiếp mưa tiết ấu, đột nhiên cảm giác được một tấc vuông này ấm, so cái gì đều thực sự. Hắn nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Câm Niếc bà vai, lòng bàn tay chạm đến nàng áo choàng ngắn bên trên miếng vá, lại cảm thấy kia nhiệt độ cơ thể bỏng hồ hồ. Nàng đem đầu hướng hắn đầu vai khẽ nghiêng, bím tóc quét lấy cánh tay của hắn. Hai người liền như thế đứng bình tĩnh, nghe tiếng mưa rơi, nhìn xem màn mưa tại đêm thu bên trong dệt ra dệt, đem thời gian đều dệt đến ấm áp. Cơm sau, Tiểu Câm Niếc thu thập xong bát đũa, nàng đem ba tờ giấy dầu ba hoa quế nhét vào Cao Lâm lòng bàn tay. Ngoài phòng mưa to không có ngừng dự định, Cao Lâm thoát áo choàng ngắn đội ở trên đầu liền muốn chạy, lại bị Tiểu Câm nhấc kéo tay cổ tay. Nàng chạy vào đông phòng, ôm ra đem ô giấy dầu đến, mặc dù được lớp bụi, nhìn qua nhiều năm rồi. Cao Lâm cười đi đón dù, Tiểu Câm nhấc lại siết thật chặt, trước chỉ màn mưa, lại chỉ chính mình. Ngươi muốn đưa ta trở về? Tiểu Câm nhấc chăm chú gật đầu, con mắt lóe sáng loẹt loẹt. Biết rồi. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy nàng mím môi, ánh mắt vô cùng kiên định. Cao Lâm cười lắc đầu, đi thôi. Tiểu Câm nhấc lúc này mới lộ ra tiểu dung, thời dậy, đi tới cửa chống ra dù. Mặc dù chống ra thì giống phiến cuộn lại lao la sen, vừa vặn dung hạ hai người bả vai cùng nhau cọ khe hở. Giọt mưa đánh vào mặt dù đốm đốt âm thanh cùng chân trần dẫm vào trên mặt đất xoạch âm thanh đụng vào nhau. Cao Lâm có thể trông thấy Tiểu Câm nhấc tại trong bùn dẫm ra hố nhỏ, năm cái nho nhỏ chỉ đầu, bàn chân thường thường, gót chân tinh tế, đệm bộ phận thiếu một khối. Người người trên người nàng mùi thơm, trong lòng ngứa một chút. Tiểu Câm nhấc lặng lẽ đem dù hướng Cao Lâm bên này nghiêng nghiêng, mình nửa bên bả vai sớm bảo mưa bụi nhân thấu. Chạy trước, Cao Lâm bỗng nhiên cười, Tiểu Câm nhấc vậy ha ha theo sát cười. Bọn hắn chẳng biết tại sao vui vẻ, chỉ là cảm giác trong lòng giống ăn mật đồng dạng ngọt. Đến Cao Lâm sau phòng, Tiểu Câm nhấc lại dừng lại chân, ngón tay nắm chặt dù không dám hướng phía trước. Nàng chưa hề đi qua nhà khác, trong lòng không khỏi có một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, nhất là đây là Cao Lâm nhà. Nàng nghe được đông trong phòng truyền đến đứng dậy thanh âm, bờ môi lập tức nhấp thật chặt. Cao Lâm nhìn ra nàng khẩn trương, dịu dàng dắt tay của nàng, có ta đây, đi. Hai người tới sân phơi nắng, đông phòng dầu hỏa đèn cũng phát sáng lên. Cao Lâm chạy đến chủ phòng tìm được đèn tin. A, bên ngoài hắc, đánh lấy đèn trở về. Tiểu Câm nhấc gật gật đầu. Thương Hồng Anh thanh âm từ nhà chính bay tới, Lâm Tử trở về à nha. Đây là. Cao Hoài Nhân cũng đứng tại cổng, trừng to mắt nhìn kia đánh lấy cây dù thân ảnh, nhưng trời tối quá, hắn từ đầu đến cuối nhìn không rõ bộ dáng. Thương Hồng Anh ngược lại là nhìn ra là vị cô nương, trên mặt nàng tràn đầy tiêu dung. Lâm Tử, nàng vừa định để cô nương này vào nhà tránh một chút mưa, thuận tiện nhìn một cái đến cùng là ai nhà cô nương để con của hắn như vậy vừa ý. Tiểu Câm nhấc lại giống bị hoảng sợ chim sẻ, tiếp nhận đèn tin liền hướng trong mưa chui, chân trần giẫm trên đất bùn xoạch vang. Cao Lâm bận bịu đuổi theo, tại phía sau hô, mở đèn tin, chạy chậm chút. Hắn đứng tại trong mưa, nhìn qua đèn tin cầm tay cổ sáng tại bờ ruộng bên trên lắc lắc, cuối cùng nhấc ngoặt lên cây cầu gỗ nhỏ, giống khỏa lọt vào trong nước tinh tinh. Nhìn điểm này sáng ngời biến mất tại màn mưa bên trong, mới quay người trở về phòng. Thương Hồng Anh dắt lấy hắn cánh tay thẳng hướng trong phòng rồi, dưới ngọn đèn gặp nhi tử toàn thân ướt đẫm, lại chỉ lo hỏi, vừa mới là ai nhà cô nương. Cao Lâm lau trên mặt nước mưa, cười nói, đến lúc đó mang nhà đến đem cho các ngươi nhìn. Chương 45, khảo thí chương 45, khảo thí. Cao Lâm lau khô thân thể, lại tại chủ trong phòng bận rộn một trận, lúc này mới trở lại tây phòng nằm xuống. Hắn từ tịch tử xuống dưới lấy ra tiền giấy, cẩn thận kiểm lại một lần. Trong này có lần trước dư tiền, Tiểu Câm nhất tặng cùng bây giờ dây đến, tổng cộng 82 nguyên lục giác. Theo đổi mua lương phiếu, trứng gà bánh chi phí đột nhiên tăng. Từ nguyên bản mỗi ngày 18 nguyên lợi nhuận hạ xuống 8 nguyên, nhưng cũng may tôm ra mắt kịp thời bổ khuyết lên chống chỗ. Dưới mắt mỗi ngày 30 cân tôm thịt, riêng này một hạng liền tiến trướng 21 nguyên, tăng thêm gạo nếp ngó sen 18 nguyên, đào đi Phạm Nhị cùng anh em nhà họ Triệu tiền công, chính hắn chỉ toàn rơi tuổi hơn 40. Một ngày lợi nhuận vượt qua trước mắt tuyệt đại đa số người một tháng tiền lương, thỏa thỏa nhà giàu mới nổi. Nghĩ đến cái này, Cao Lâm khỏe miệng nhịn không được đi lên mình lên, hắn đem số tiền này một lần nữa nhét vào tịch tử dưới đáy. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nhỏ dần, Cao Lâm thổi tắt ngọn đèn nằm xuống. Tịch tử dưới tiền cân lấy sau eo, lại ngủ được phá lệ an tâm. Ngày thứ hai, mây đen phiêu tán, phía đông ngày sừng trước lộ ra điểm ngân bạch sắc. Cao Lâm cưỡi trên xe đạp lúc, xe cô lộc tại trên đường bùn ép ra hai đạo danh sâu, tóe lên bùn nhau dán tại ống quần bên trên, làm sao kết thành thổ hoang sắc sắc. Ngư thị khẩu trên đường còn hiện ra hơi ẩm. Cao Lâm vừa dừng xe, chỉ thấy Phạm Nhị vung lấy cánh tay vào tới. Nhị ra. Đại hắc ca bọn hắn để công an mang đi. Hắn nói chuyện thì đầu lưỡi run lên. Đừng nóng nội, từ từ nói. Cao Lâm gỡ lỏ tay không ngừng. Thì ra là sáng nay đại hắc gặp mấy cái kia theo dõi lại tới lắc lư, liền chạy đi báo công an. Kết quả là đem đại hắc bọn hắn cũng cùng một chỗ mang đi. Cao Lâm lấy lại bình tĩnh, không có việc gì, hẳn là mang đến tra hỏi. Nghe vậy, Phạm Nhị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cao Lâm cùng Phạm Nhị vội vàng đẩy ra quầy hàng. Bây giờ ngư thị khẩu người so ngày xưa đều muốn nhiều, đeo giỏ chúc phụ nữ, đẩy xe đạp công nhân, đem ngư thị khẩu con đường chen lấn chật như nêm cối. Tính toán thời gian, Cao Lâm mới nhớ tới bây giờ là cuối tuần. Trước mắt hai ngày nghỉ chế độ còn không có thi hành, tất cả mọi người là bên trên 6 đường 1, đương nhiên hậu thế đại đa số người nhóm cũng là như thế. Dù sao có phúc báo. Hơn 9 điểm, bán đi cuối cùng nhất một quả trứng gà bánh sau, Cao Lâm bắt đầu thu quán, không có đại hắc bọn hắn hỗ trợ thật là có chút không quen. Cao Lâm để Phạm Nhị về trước, mình cưỡi trên xe đi xây quân lộ đi. Bây giờ còn phải chạy một chuyến trực thuộc chuyện. Xây quân lộ bên trên hết thảy có 3 nhà quốc doanh tiệm cơm, theo thứ tự là Trương Khánh Quốc chỗ rừng trúc tiệm cơm cùng Hoàng Hải, xây quân 2 nhà. Hoàng Hải tiệm cơm cổng, phục vụ viên tựa ở trên khung cửa găm hạt dưa, nghe Cao Lâm nói cần trực thuộc, mí mắt đều không có nâng, quản lý không tại. Xây quân tiệm cơm quản lý là cái mặt béo trung nhân, cười lên con mắt híp lại, nghe xong Cao Lâm trực thuộc thỉnh cầu sau. Hắn cười nói, lợi nhuận rút 5 thành, sân bãi phí mỗi tháng 1 khối 2, vệ sinh phí 2 khối. Cao Lâm nhìn hắn ống tay áo lộ ra đồng hồ, mặt đồng hồ bên trên in tượng Hải 2 chữ. Đứng dậy cáo từ. Ngay lên tới đỉnh đầu lúc, Cao Lâm xe đạp dừng ở rừng trúc tiệm cơm cổng. Trong đại đường bay tới mùi đồ ăn. Cái kia mặc đồ trắng tạp dề phục vụ viên đại tỷ thấy hắn liền cười, thật làm cho đinh quản lý nói chuẩn, ngươi thật đúng là tới. nàng tại lầu 6 chờ ngươi đấy. Thang lầu gỗ đạp lên kẹt kẹt vang, quản lý cửa ban công không có đóng nghiêm, tựa hồ đã sớm ngờ tới Cao Lâm sẽ đến. Đứng tại cổng, Cao Lâm có thể nghe thấy bên trong bút máy nhọn xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Cửa chụp kẹt kẹt chuyển động mấy mắt, Đinh Tuệ Lâm chính đem bút máy buông xuống, thấu kính sau ánh mắt rơi vào Cao Lâm trên thân. Ở bên trong mang theo duệ, lại gặp mặt, Cao Lâm đồng chí. Nàng đứng dậy lúc, áo sơ mi trắng ống tay áo cọ qua mép bản giấy da châu hồ sơ túi, miệng túi lộ ra hé mở in dầu văn kiện. Nàng cho Cao Lâm rót một chén trà, ra hiệu hắn ngồi xuống, vẫn là hôm qua cái vị trí. Chén trà đẩy lên Cao Lâm trước mặt thì nàng hỏi, nghĩ thế nào? Ta muốn cùng Đinh quản lý nói lại. Cao Lâm nâng lên chén trà, nhiệt khí tràn qua chóp mũi. Đinh Tuệ Lâm lần nữa ngồi xuống, cười nói, ồ, nói một chút. Ánh nắng từ ba cách cửa sổ nghiêng cắt tiến đến, tại bụi bằng bên trong dệt thành kỳ tuyến, vừa lúc rơi vào Cao Lâm trên thân. Đầu tiên quản lý phí ta nhất định sẽ giao nạp, sản xuất món ăn cũng có thể giao cho các ngươi xét duyệt, thậm chí ta có thể dạy sau chủ thế nào làm. Nhưng là, Cao Lâm nhìn qua trên bệ cửa sổ cuộn lại màn cửa cánh góc, nhà ta tại nông thôn, đi đường vừa đi vừa về thật tốt mấy giờ, gọi lên liền đến sợ là không được. Kỳ thật Cao Lâm chính là không muốn bị hạn chế lại, nếu là mỗi ngày đều đến mấy bàn mở tiệc chiêu đãi, hắn sao đánh không công đúng không? Đinh Tuệ Lâm trầm mặt lúc, ghế làm việc phát ra rất nhỏ kẹt. Nàng đỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa Hoàng Hải cùng xây quân hai tòa nhà tiệm cơm. Cao Lâm, 120 nguyên đối quốc doanh tiệm cơm mà nói không tính là cái gì. Ta muốn không phải quản lý phí, cũng không phải cái gì phối phương. Nàng xoay người lúc, thấu kính phản xạ quần sáng lung lay, ta muốn là ngươi người này. Cao Lâm là người, không hiểu nhìn về phía Đinh Tuệ Lâm. Đinh Tuệ Lâm xoa xoa kính mắt, bất luận cái gì đồng hành nghiệp ở giữa đều tồn tại cạnh tranh. Nghe đối phương, Cao Lâm đỗng nhiên nghĩ đến mấy cái kia gây sự chủ quán. Quốc doanh tiệm cơm cũng giống vậy, chỉ là có chút chuyện không tốt bày ở bên ngoài nói. Ta muốn là dừng chút tiệm cơm chiêu bài, muốn nó tại Diêm Độc hàng đầu. Tiếng nói vừa ra, trong văn phòng rơi vào trầm mặc. Đinh Tuệ Lâm thấy thế, cầm lấy trên bàn kia phong văn kiện đặt ở Cao Lâm trước mặt. Ngươi muốn xử lý chứng, coi như ta bây giờ cùng ngươi ký trực thuộc hiệp nghị, ngươi cũng không kịp. Cao Lâm nhìn xem văn kiện trên bàn. Văn Minh Lễ phép Nguyệt Tiêu để bị đỏ bút vòng đến run rẩy. Đinh Tuệ Lâm uống một ngụm trà, thứ hai bắt đầu toàn thành kiểm tra, quán nhỏ phiến là trọng điểm. Từ Chí Cường không dám nói, nhưng nàng Đinh Tuệ Lâm không sợ. Cao Lâm nhớ tới Ngư Thị Khẩu mấy cái kia lắc lư bóng đen, chau mày, Văn Minh Lễ phép Nguyệt. Đây không phải là 3 tháng chuyện. Sau này mỗi tháng đều là Văn Minh Lễ phép Nguyệt nàng đầu ngón tay điểm thông chi bên trên trạng thái bình thường hai chữ. Cao Lâm luôn cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên đuôi lông mày dựng lên, cái này không phải liền là sáng tạo vệ tiền thân sao? Đinh Tuệ Lâm gặp Cao Lâm nhìn chằm chằm kia phong văn kiện, ngựa khí đột nhiên dịu đi một chút. Không bằng dạng này, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Mỗi tuần một, chúng ta cái này đều có một trận chiêu đãi tiệc rượu, ngươi dành thời gian đến trưởng cái môi. Thanh âm của nàng vô cùng bình thản. Nếu như ngươi đáp ứng, ngươi tiếp xuống thủ tục, ta hỗ trợ bắt cầu, từng cái bộ môn lãnh đạo ta đều biết, cuối tuần ngày trước đó là có thể đem giấy chứng nhận xuống tới. Cuối tuần ngày trước, ngươi quẩy hàng liền bày ở tiệm cơ cổng. Treo nhãn hiệu của chúng ta, không ai sẽ làm có ngươi. Cao Lâm nhìn chằm chằm trong chén trà chìm tới đáy hoa ngải. Nếu như cuối tuần kiểm tra là thật, Ngư Thị Khẩu bày hàng là khẳng định bày không đi xuống, một cái làm không tốt mình còn phải ngồi tù. Mỗi tuần một đêm. Hắn thì thào lặp lại, đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo ép ra mảnh vang. Đinh Tuệ Lâm ân uy tỉnh thi, nhưng xác thực làm ra rõ ràng nội bộ, trước đây hắn lo lắng mỗi ngày đánh không công tình huống là sẽ không xuất hiện. Bận rộn một buổi tối đối Cao Lâm mà nói không tính là cái gì việc khó, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói chân thành càng khẩn yếu hơn chính là đối phương hỗ trợ xử lý chứng. Đinh Tuệ Lâm lời này như coi là thật, không khác với tại trước mắt hắn trải đầu đường tắt. Tổng hợp cân nhắc, Cao Lâm không có lý do cự tuyệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, cười nói với Đinh Tuệ Lâm. Đinh quản lý như thế để mắt ta, nếu là không đáp ứng nữa cũng có vẻ ta khinh thường. Đinh Tuệ Lâm chân mày ở giữa nhiều chút ý cười, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần trang giấy, kia là xuề tay ra viết menu. Đừng có gấp, những chuyện này thực hiện trước đó, đến làm cho ta nhìn người bản sự. Mặc dù Lao Trương đem Cao Lâm khen ba hoa trích trẻ, đáng Đinh Tuệ Lâm vẫn là nghĩ đến tự mình thử một chút Cao Lâm trình độ. Thứ hai chiêu đái tiệc rượu rất mấu chốt, cũng không thể lầm đại sự. Cao Lâm tiếp nhận trang giấy xem xét, kia bị đỏ bút vòng theo thứ tự là đỏ đào thu vịt, thịt kho tàu cá chép. Hắn đuôi lông mày dương lên, nở một nụ cười, khai quốc thứ nhất tiệc rượu. Cái này hai món ăn chính là trận kia yến hội bên trong 8 đạo món ăn nóng bên trong 2 đạo. Chương 46, triển lộ kỹ nghệ chương 46, triển lộ kỹ nghệ chính là giờ cơm thời gian. Dừng chút tiệm cơm sau chủ bên trong loay hoay khí thế ngất trời. Cái nồi gõ nồi sắt đương đương âm thanh, thái thịt rơi vào cái thớt gỗ bên trên thành khẩn âm thanh, liên tiếp lại ẩn ẩn ứng hòa ra một loại kỳ lạ nhiệt tới. Lửa mạnh táo bên trên, chảo dầu đột nhiên xoẹt xẹt một tiếng bạo hưởng. Lá tỏi nồng đậm hương khí lôi cuốn lấy xì dầu, rượu gia vị thuần hậu khí tức, đột nhiên nhào về phía vừa đẩy ra màn cửa Cao Lâm. Một cỗ hơi nước trắng mịt mở sóng nhiệt hòa với khói dầu hơi nước tuôn ra. Cái này sau chủ nóng như cái lồng hấp. Xin nhớ kỹ nhìn Đài Loan tiểu thuyết liền lên Đài Loan tiểu thuyết internet, Trương Khánh Quốc lệch ra mang theo đỉnh vải trắng mũ, đưa lưng về phía cổng, đứng ở bên trong cùng táo trước sân khấu. Trên người hắn món kia vải xanh áo choàng ngắn, sau tâm một mảng lớn bị mồ hôi thấm thấu, biến thành màu tím sậm. Trong tay cái nồi tung bay, nồi sắt bên trong màu tương thịt bọc lấy bóng loáng nước cầm ẩm địa nhảy bọn. Đồ ăn bàn. Trong mắt dài chân sau đi theo. Hắn đột nhiên một cuống họng hô lên đến, thanh âm giống nổ cái pháo đốt. Chấn động đến bên cạnh một 15-16 tuổi tiểu học đồ khẽ run dậy. Kia học đồ luôn cuống tay chân từ bát thụ bên trong lấy ra cái sứ trắng bàn, bàn xuôi theo còn mang theo giọt nước. Trương Khánh Quốc mí mắt đều không có nâng một chút, gơ lấy nồi loảng xoảng một tiếng hướng trong mâm khẽ trụ. Đậm đặc đồ ăn nước thuận bàn xuôi theo chảy xuống, tại bóng loáng trên tất tích lấy một quán nhỏ bóng loáng màu tương. Đầu năm nay sư phụ dạy đồ đệ, giảng cứu cái tay mắt lênh lẹ, sai một bước liền phải chịu hấn, nào giống sau đó như vậy khách khí. Cao Lâm nhìn kia chịu hấn tiểu đồ đệ, khóe miệng im lặng còn một chút. Phản phất thấy được mình năm đó ở cái thất gỗ trước vụng về lại sợ hãi cái bóng. Sau chủ giờ phút này bận bịu căn bản đằng không ra địa phương tới. Hắn quay đầu đối bên cạnh Đinh Tuệ Lâm nói, đầu tiên chờ chút đã đi. Hai người thối lui đến hơi có vẻ thành tĩnh hậu viện, tìm tảng đá băng ghế ngồi xuống. Trong không khí tràn ngập khói dầu vị, bọn hắn kiên nhận chờ lấy trận này bận rộn thời khắc đi qua. Qua 12 giờ trưa, nồi bát bầu buồn giáo hưởng mới dần dần thưa thất xuống tới. Trương Khánh Quốc xốc lên dầu mỡ nặng nề màn cửa, nhô ra thân đến, đứng tại dưới mái hiên thật dài thở một hơi. Để gió lùa thổi tan một thân khô nóng. Hắn một chút thoáng nhìn trên băng ghế đá Cao Lâm cùng Đinh Tuệ Lâm, trên mặt hắn lập tức chất lên ý cười, đảm tốt. Cao Lâm vô còn đứng lên, không có đâu, Đinh quản lý muốn kiểm tra thi ta. Đinh Tuệ Lâm chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch. Nụ cười kia trong mang theo giải quyết việc chung xem kỹ. Vậy chúng ta bắt đầu. Cao Lâm gật gật đầu, dẫn đầu đi vào phòng bếp. Màn cửa bên cạnh treo hắn lần trước dùng tạp dề cùng mũ, hắn thành thạo mặc vào. Trong phòng bếp nhiệt lượng thừa vẫn như cũ bốc hơi. Mấy cái tiểu học đồ chính vùi đầu thu thập tàn cuộc. Cái thất gỗ sư phó cùng lửa bếp sư phó tựa ở nơi hẻo lánh chu đựng nước một bên, bưng lấy bầu ngực ngực rót cảm lạnh nước. Gặp Cao Lâm cùng Đinh Tuệ Lâm tiến đến, bọn hắn mới vội vội vàng vàng địa chào hỏi. Lại nhìn thấy Cao Lâm bên hông buộc lên tạp dề, vừa mới mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành sanh, con mắt lập tức phát sáng lên. Nhìn tư thế, Cao Lâm bây giờ lại muốn bộc lộ tài năng. Bọn hắn còn nhớ cái kia đạo chua ngọt xốp giòn cá chép cáo sóc, cái kia đạo đồ ăn để bọn hắn mấy cái trong đêm lật qua lật lại suy nghĩ đao công cùng hỏa hậu. Đám người xuống lại tới, trong ánh mắt có im ắng chờ mong. Đinh Tuệ Lâm nhìn Cao Lâm tại gia vị đỡ trước ngưng thần chọn lựa, chủ động hỏi, muốn giúp tay sao? Cao Lâm ánh mắt nhìn về phía vừa buông xuống bầu nước cái thất gỗ sư phó, biết khác hoa sao? Cái thất gỗ sư phó ưỡn ngực lên, biết. Phiền phức giúp ta điều cái bẫy. Cao Lâm phân phó nói. Khác hoa, hắn tự nhiên cũng hiểu, chỉ là sau đó từ khi làm khách sạn 5 sao hành chính trung quy chủ sau, tay liền dần dần sinh. Chỉ là thứ này, luyện một chút liền nhớ ra rồi. Đợi các dạng phối liệu đều cắt phối sẵn sàng, Cao Lâm ánh mắt rơi vào treo tại dưới xà nhà một con vịt trên thân. Kia con vịt treo ngược, màu da vàng nhạt. Buổi sáng mới mua, mới mẹ đây. Trương Khánh Quốc cũng một lần nữa đi đến, cười tiếp lời. Cao Lâm gật gật đầu, ra hiệu một cái học đồ gỡ xuống con vịt, tiện tay xử lý. Hắn trước dùng cái kẹp cẩn thận nhặt đi vịt trên da lưu lại nhỏ bé lông tơ. Theo hậu thủ lên dao rơi, lưu loát địa chặt xuống chân vịt cái mông. Đem vịt thân xoay chuyển, sống dao tại vị xương sống lưng bên trên tinh chuẩn rơi xuống. Cùng cụt vài tiếng nhẹ vang lên, xương sống lưng ứng thanh mà đứt, vịt da nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Trên tay hắn không ngừng, trong miệng phân phó, lò nấu rượu nước nóng. Trương Khánh Quốc vừa định há miệng nhắc nhở, mấy cái nhanh tay lẹ mắt đồ đệ sớm đã động. Châm củi, múc nước, táo thân bên trong ngọn lửa hô một tiếng luồn lên. Cao Lâm ngón tay tại vị thân các nơi án nhất, nhíu mày một chút. Cái này con vịt, sờ lấy là có chút gầy. Đỏ đào thu vịt món ăn này, lai lịch có chút máy dày không rõ, có người nói là An Huy đồ ăn, có người nói là Hoài Dương đồ ăn. Kỳ thật Cao Lâm xem ra nên tính Nam Kinh đồ ăn. Chỉ là nói An Huy cũng đúng, dù sao Nam Kinh là An Huy tỉnh lỵ đi, nhưng là đang chọn con vịt Nam Bắc tương đối thống nhất, đều dùng Nam Kinh mùa thu vịt béo, lông vũ nở nàng, dưới da mỡ dày đặc. Làm được là mập mà không ngán, tươi hương xốp giòn nát, đũa một nhóm, thịt liền rời xương. Hắn quay đầu đối Đinh Tuệ Lâm nói, con vịt gầy, ngày mai mua chỉ mập chút. Đinh Tuệ Lâm nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng lại đem việc này một mực nhớ kỹ. Đồng thời cũng đối Cao Lâm kỹ nghệ khẳng định một phần. Không bao lâu, trong nồi nước liền ngực ngực kịch liệt quay cuồng lên, dập lửa tranh luận, trắng hơi phiêu động. Cao Lâm dẫn theo vịt cổ, đem chọn con vịt chậm rãi xuyên vào nước sôi bên trong. Một cái tay khác cầm lấy gáo, múc nóng hổi nước sôi, lật ngược xối vịt thân. Nước sôi đánh thẳng vào vịt da, tầng kia da thịt mắt có thể thấy được địa căng thẳng. Cao Lâm trong lòng đếm thầm lấy thời gian, một lát liền đem con vịt vớt ra, cấp tốc đầu nhập bên cạnh nước lạnh trong chậu thanh tẩy, đặt tại một bên nước đọng dự bị. Hắn lại cắt vài miếng béo gầy giao nhau, hơi mở thịt bá chỉ, đem một ngụm nồi sắt lớn giặt rửa đến xiêm sáng. Dưới lò lửa dầu nóng sau đầu nhập hành đoạn, miếng gừng kích xào, hương khí tư điệu dâng lên, bay thẳng trong mũi. Đi theo múc nhập một muôi lớn trắng sữa nồng đậm canh loãng. Quốc doanh tiệm cơm mỗi ngày tất nhiên sẽ chế biến một nồi lao thang, như thế đã giảm bớt đi Cao Lâm không ít phiền phức. Hoa điêu rượu, xì dầu, bát giác, nước mùi tóc nấm, tính cả cắt gọn thịt ba chỉ phiến, toàn bộ đổ vào trong nồi. Vung vào đường trắng, đợi canh đốt lên, Cao Lâm cổ tay nhẹ chuyển lướt qua lơ lửng ở tô mì nhỏ của bọn. Tiếp lấy đem con kia gấp qua ra con vịt vững vàng để vào trong nồi. Lại vung vào số lượng vừa phải muối, bắt đầu nướng nấu. Cao Lâm khắc lấy ra một cái nồi đất, tại đáy nồi dày đặc chăn đệm nằm dưới đất bên trên một tầng cải trắng lá. Cẩn thận bớt ra trong nồi nấu lấy con vịt, rời nhập nồi đất. Lại đem kia nồi nồng đậm nước dùng tinh tế lọc tiến nồi đất, vừa lúc không có qua vịt thân. Đắp lên nồi đất đóng, đặt để táo bên trên, tiểu hỏa chậm rãi nướng hầm bắt đầu. Cái này con vịt muốn nướng đến xương xốp thịt nát, nói ít cũng phải một giờ. Trương Khánh Quốc đứng ở một bên, đem Cao Lâm tất cả quá trình một mực ghi tạc trong lòng, tranh thủ không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đinh Tuệ Lâm tại cửa ra bảo, thoáng xốc lên chút rèm, để máy quan tiến đến. Nàng nhìn về phía Cao Lâm bóng lưng nhiều một tia thưởng thức. Chứ không nói hương vị như thế nào, tối thiểu toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Cái này dài dằng dặc nướng hầm khẽ hở, Cao Lâm tay cũng không có nhàn rỗi. Chuyển hướng đạo thứ hai đồ ăn, thịt kho tàu cá chép. Làm thịt kho tàu cá chép, hoàng hà cá chép tự nhiên là thượng phẩm. Chỉ là đầu năm nay giao thông không tiện, cũng chỉ có thể dùng bản địa thường gặp cá chép. Cá chép đã từ tiểu đồ đệ dọn dẹp sạch sẽ, vậy đi mang trừ. Cao Lâm nhận lấy, chặt đi vây cá. Tại thân cá hai bên nghiêng nghiêng địa đánh lên rộng chừng một ngón tay hoa đao, vết đao sâu cạn đều đều. Cuối cùng nhất tại dày đặc đuôi cá chỗ, lưu loát địa đánh cái thập tự hoa đao. Trương Khánh Quốc ở một bên nhìn thật cẩn thận, nhịn không được chỉ vào đuôi cá hỏi, cái này cái đuôi bên trên còn đơn hoạch cái thập tự đao, có cái gì giảng cứu? Cao Lâm động tác trên tay không ngừng, cười giải thích, cái đuôi thịt dày, thập tự vết đao, vị tốt đi vào. Trương Khánh Quốc liên tục gật đầu, đem cái này chỗ rất nhỏ môn đạo một mực khắc ở trong lòng. Chú nghệ khác biệt, thường thường liền giấu ở những này không đáng chú ý chi tiết nhỏ bên trên. Thịt kho tàu cá chép cùng đỏ đào thu vịt, sử dụng phối liệu cơ bản giống nhau. Cao Lâm mang tới muối tinh, tinh tế xóa lượt thân cá trong ngoài, lại nhét vào đập tan hành kết, miếng gừng, suối bên trên hoa điêu rượu, làm sơ ướp gia vị. Ngâm dưa muối một lát, Cao Lâm đem cá nhấc lên, dùng nước sạch phóng đi mặt ngoài hạt muối cùng hành cương. Lúc này, bên cạnh một cái khác miệng nồi lớn cũng đã thiêu đến cực nhiệt. Cao Lâm yên lặng chờ lấy, đáy nồi ẩn ẩn lộ ra khói xanh, mới vững vàng đổ vào dầu. Dầu ấm bốc lên, tiếp cận sôi sùng sục. Hắn nhấc lên ướp tốt cá chép, dọc theo cạnh nồi dưới đầu đuôi bên trên nhẹ nhàng trượt vào dầu bên trong. Soạt, váng dầu kịch liệt cuộn cuộn, nóng hổi dầu chân bao trùm thân cá, da cá mắt trần có thể thấy địa cấp tốc nắm chặt, biến sắc. Hoa đao chỗ tràn ra thịt cá hiện ra mê người trắng đoán. Nổ đến thân cá định hình, Cao Lâm cổ tay rung lên, đem cá chép mò lên, khống làm dầu phân. Trong nồi nổ dầu múc ra hơn phân nửa, chỉ lưu nhàn nhạt một tầng ngọn nguồn dầu. Đầu năm nay dầu vẫn là rất chân quý, cho dù là quốc doanh tiệm cơm cũng thường xuyên sử dụng âm lại dầu. Đợi dầu ấm một lần nữa lên cao, để vào cắt gọn thịt ba chỉ phiến kích xào. Kích ra bóng loáng, đầu nhập hành hương bạc hương. Nấm hương phiến, mang mùa đông phiến theo sát lấy trượt vào trong nồi, hương khí hỗn hợp có dâng lên. Đổ vào hơn phân nửa bầu canh loãng, điều nhập xì dầu, muối, đường. Cuối cùng nhất, đem khống tốt dầu cá chép cẩn thận địa để vào trong nồi, nước canh khó khăn lắm không có qua thân cá hơn phân nửa. Làm lớn lửa. Cao Lâm đối nhóm lửa học đồ phân phó. Tục nữ nói, ngàn lăn đậu hũ, vạn lăn cá. Táo thân bên trong củi lửa đôm đốt băng lên, ngọn lửa đông nhiên liếm láp đáy nồi. Trong nồi nước canh trong nháy mắt sôi trào lên, quần quần lấy phát ra tiếp tục không ngừng 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 âm thanh. Trong phòng bếp trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại táo thân bên trong tủi lửa bạo liệt đôm đốt âm thanh, cùng hai cái nồi lớn bên trong nước canh cái kia không biết mệt mỏi ừ ừ âm thanh. Tương hương, thức ăn thủy sản hỗn hợp có mùi thịt, từ nắp nồi trong khe hở trôi ra, tràn ngập tại toàn bộ sau chủ trong không khí. Cái thất gỗ sư phó nắm nuốt vừa điêu tốt vậy, kia hoa tinh xảo đặc sắc, cánh hoa trùng điệp giăng ra, lại có mấy phần thật mẫu đơn thần vận. Hắn xích lại gần nồi đất, lại ngửi ngửi thịt kho tàu cá chép trước kia nồi lớn tràn ra hương khí. Hầu Kết nhịn không được trên dưới bông lúc nhích qua một cái. Vị này, chân chính. Hắn lẩm bẩm nói, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bên cạnh đám tiểu học đồ càng là thấy mắt cũng không nháy, khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm Cao Lâm. Trương Khánh Quốc ở một bên túi đầu, cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới mỗi một chi tiết nhỏ. Con vịt nhập nồi đất trước gấp ra thời cơ, cá chép qua dầu thì dầu ấm đem khống, kia gia vị thứ tự cũng phân lượng. Cái này đều là khó được học tập cơ hội. Đinh Tuệ Lâm một mực lặng lặng đứng ở chỗ xa xa, cũng không tận lực xích lại gần. Nàng nghe kia nồng đậm cấp độ rõ ràng hương khí, trên mặt lộ ra ý cười. Nàng nhìn xem Trương Khánh Quốc kia túi đầu suy nghĩ bộ dáng, như cái học sinh đồng dạng tại Cao Lâm bên cạnh hỏi vấn đề. Thấy được đám học đồ trong mắt không che giấu chút nào sùng bái qua mang, cũng nhìn thấy Cao Lâm ánh mắt chuyên chú, phản phất toàn bộ thế giới đều kiểm chế tại kia hai cái trong nồi. Đồng thời nàng phát hiện, toàn bộ món ăn chế tác quá trình bên trong, sau chủ không có giống bình thường đồng dạng bối rối, tất cả mọi người nên làm cái gì, muốn làm cái gì, đều đã bị Cao Lâm sắp xếp xong xuôi. Toàn bộ sau chủ trật tự trở nên ngay ngắn rõ ràng. Đinh Tuệ Lâm đẩy kính mắt, đối phương không chỉ chủ nghệ kinh người, còn có được rất mạnh quản lý thiên phú. Trong nội tâm nàng càng phát giác, kéo tới Cao Lâm quyết định này vô cùng chính xác. Chương 47, chuyện xong rồi. Chương 47, chuyện xong rồi. Thời gian im ắng chạy đi, táo thân bên trong ngọn lửa hạ thấp đi. Hai cái trong nồi nước canh ngược ngược thu, dần dần biến nhiều, mang theo nước màu tiêu hương cùng tiệu rượu thuần hậu. Cao Lâm dùng đũa chúc dính chút canh nước nếm vị. Đám học đồ điểm lấy chân hướng trong nồi nhìn, hơi nước đập bọn hắn thẳng đáy mắt, xong chưa? Lời còn chưa dứt, Cao Lâm cơ lấy giải môi, cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt địa xoay tròn, liền đem thịt kho tàu cá chép thịnh nhập mâm cá bên trong. Thân cá chân như bơ dầu, hoa đao chỗ tràn ra thịt cá hút đã no đầy đủ nước canh, run rẩy địa lộ ra non. Quay người, môi bớt thăm dò vào nồi đất, nhẹ nhàng lật tẩy cơ tới. Con kia nướng đến xốp giòn nát thu vịt liền rời canh, vững vàng rơi vào một cái khắc mâm lớn bên trong. Màu da đỏ sáng, hình thái hoàn chỉnh. Ngay sau đó, hai cái nồi nặng lại đỡ tôi lại bên trên. Cao Lâm đồng thời chịu lên hai món ăn nước hiếm. Một bên Trương Khánh Quốc chợt phát hiện, thịt kho tàu cá chép trong nồi Cao Lâm lại không dùng thường gặp ẩm ướp tinh bột thêm bột vào canh. Chỉ thêm mấy muôi hóng ánh đường cát, một điểm muối, lại xối nhập non nửa muôi giấm. Đường tại nóng hổi nước canh bên trong hòa tan, dần dần nổi lên sền sệt trong suốt quang trạch. Mang theo một tia vi rượu tiêu đường hương cùng như có như không giấm hương một bên khác, nồi đất bên trong nước dùng cũng thu được đậm đặc như hổ phách. Hai muôi hóng ánh nóng hổi khiếm nước, phân biệt xối tại thân cá cùng bị trên thân. Tương màu đỏ nước canh thuận cá lưng cùng bị thân chậm rãi trở xuống, tại bàn ngọn nguồn tích lấy mê người quang trạch. Cuối cùng nhất, Cao Lâm nhặt lên cái thất gỗ sư phó điều tốt kia đó vậy, nhẹ nhàng tô điểm tại vịt bàn một bên. Hai món ăn, đại công cáo thành. Một trận này bận rộn, cũng làm cho Cao Lâm ra khỏi một thân mồ hôi, hắn thổi xuống tạp dề mũ, đi đến bên cạnh cái ao rửa mặt. đám học đồ sớm đã xuống lại có trong hồ sơ bên bàn, con mắt nhìn chằm chằm kia hai bàn kết tác. Ánh nắng rơi vào đỏ sáng vịt da cùng cá chép trên thân, tăng thêm một tầng mê người chân như bôi dầu. Cao Lâm vẫy vẫy trên tay nước, đem hai cái đĩa đẩy lên án giữa đài. Cười đối một mực đứng yên quan sát Đinh Tuệ Lâm nói, "Đinh quản lý, nếm thử nhìn." Đinh Tuệ Lâm giày ra gõ mặt đất, phát ra thanh thúy cục cục âm thanh, từ cổng đến gần. Trương Khánh Quốc đã sớm chuẩn bị tốt hai cặp đũa. Đinh Tuệ Lâm đi đến mặt bàn trước, ánh mắt rơi vào trong mâm. Cái này hai món ăn bày bàn, phẩm tướng, đều hơn xa Trương Khánh Quốc ngày thường thủ bút. Sắc, hương đã đủ, cuối cùng liền nhìn mùi. Nàng chậm rãi rôi ra đũa. Trương Khánh Quốc theo sát ăn sau, gần như đồng thời xuống dưới đũa. Lập tức, trong phòng bếp mọi ánh mắt đều tập trung tại hai người này trên mặt. Trương Khánh Quốc trước kẹp một khối nhỏ bụng cá thịt, đưa vào trong miệng, đôi lông mày dương lên, trên mặt nhiều mỉm cười. Thịt cá cầm vào, da xốp giòn hương, chất thịt tươi non. Bao hàm nước thịt cá mang theo nồng đậm hợp lại mùi thơm trong nháy mắt tại trong miệng tản ra. Tươi, non, hương, ngọt. Trước đó hưởng qua Cao Lâm kia kinh diễm cá chép cáo sóc, Trương Khánh Quốc trong lòng vốn đã có mong muốn. Nhưng giờ phút này nhưng vẫn là nhịn không được thoát ra, mang theo từ đáy lòng thán phục, lợi hại. Thật lợi hại. Đinh Tuệ Lâm nuốt thì nhẹ nhàng điểm vào kia đỏ đảo thu vịt chân bên trên. Nàng cũng không dùng sức, chỉ là đầu đũa thoáng một nhóm, kia đỏ thâm bóng loáng thịt vịt liền dịu dàng ngoan ngoãn địa từ xương cốt bên trên chân tuột xuống tới, lộ ra dưới đáy xốp giòn nát xương cốt. Nàng đem kia run rẩy, no bụng thấm nước thịt vịt đưa vào trong miệng. Thịt vịt nướng nấu đến xốp giòn nát vô cùng, cơ hồ không cần nhấm ướt, liền tại trên lưỡi dịu dàng địa tan ra. Trong chốc lát, một loại khó nói lên lời hợp lại hương khí tại trong miệng tầng tầng trải rộng ra. Nước mùi tóc nấm đặc hữu loài nấm hương dung hợp tiệu rượu thuần hậu, tại trong cổ nhẹ nhàng quấn quẩn. Đỏ đào thu vịt món ăn này một mực là xây quân tiệm cơm chưa bài, nàng hưởng qua không chỉ một lần, nhưng cái nào một lần hương vị có thể bằng được giờ phút này trong miệng như vậy mỹ vị. Một cỗ thuần túy vị giác vui vẻ cảm giác, như là dòng nước ấm giống như từ đầu lưỡi bay thẳng tâm. Nội tâm của nàng một trận mừng rỡ, nhưng mà nhiều năm lịch luyện sớm đã san bằng nàng tùy tiện lộ ra ngoài góc cạnh. Sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, không hiện sơn không lộ thủy, chỉ kia cầm đũa tay, đầu ngón tay có chút dừng lại một chút. Nàng lại thong dong địa kẹp một khối nhỏ thịt kho tàu cá chép, tinh tế phần qua, mới chậm rãi để đũa xuống. Nàng nhìn về phía Cao Lâm. Đối phương chính cười híp mắt nhìn xem nàng, ánh mắt trong trẻo, mang theo một loại hiểu rõ trong lòng tự tin. Đáp ứng ngươi chuyện, ta sẽ làm được. Nàng dừng một chút, ngày mai chuyện ngươi cũng đừng quên. Cao Lâm nghe xong triệt để yên tâm, cười gật đầu, hiểu rồi. Việc này xem như triệt để xong rồi. Đinh Tuệ Lâm vén rèm cửa lên lúc, quay đầu nói với Trương Khánh Quốc, lão Trương, cái này hai món ăn tiền nhớ trên đầu ta là được. Cao Lâm nhìn qua Đinh Tuệ Lâm rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bụng bắt đầu cuộc gọi. Một bên tiểu học đầu nghe được, lập tức chạy tới bới thêm một chén nữa cơm cho Cao Lâm. Nhìn thấy một màn này, Trương Khánh Quốc cười đập kia tiểu học đồ đầu, tiểu tử ngươi bình thường thế nào không thấy dạng này hiếu thuận ta. Mọi người nhất thời cười ha hả. Cao Lâm kẹp khối vịt khung xương bên trên thịt nát, liền cơm nhai đến hương. Chợt thấy đám học đồ vây quanh ở án bên bàn, con mắt nhìn chằm chằm đĩa thẳng nuốt nước miếng, đều đến nếm thử. Lựa bếp sư phó cùng cắt đôn sư phó lấy đũa bắt đầu ăn, những cái kia đám học đồ lại nhìn qua Trương Khánh Quốc. Trương Khánh Quốc ngắm bọn hắn một chút, không có lô thai dài a, ăn cơm. Mấy cái tiểu học đồ lập tức vui vẻ ra mặt, đũa bay múa ở giữa, chỉ nghe mấy người bọn hắn nói, ăn ngon thật. Ừ mừng. So sư phụ. Kia học đồ nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại, lén lén liếc Trương Khánh Quốc sát mặt. Trương Khánh Quốc ăn đồ ăn, nghe vậy cười hắc hắc, so ta làm tốt cứ việc nói thẳng, đừng nhịn gần chết. Hắn lời này cũng làm cho đám học đồ yên tâm, đũa lập tức tại trong mâm lần nữa bay múa. Cao Lâm đới xong cuối cùng nhất một miếng cơm, hai trong mâm chỉ còn xương cá cùng bị xương. Hắn đứng dậy cáo từ lúc, Trương Khánh Quốc đột nhiên đem hắn kéo đến một bên. Đinh quản lý có phải hay không để ngươi ngày mai đến tay cầm môi? Cao Lâm gật gật đầu, không có dấu giếm. Trương Khánh Quốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, ngươi phải chú ý, ngày mai người tới miệng điều vô cùng. Kỳ thật ngày mai ăn cơm người, Cao Lâm nhiều ít đều đoán được điểm, đầu năm nay có thể để cho quốc doanh tiệm cơm coi trọng như vậy người không nhiều, đại khái suất là thị lý lãnh đạo. Trương Khánh Quốc thần bí hề hề chỉ phía trên. 82 năm là cái thần kỳ niên đại, có người ăn không nổi cơm, có người ngừng lại thì cá. Gặp Trương Khánh Quốc còn muốn nói tiếp, hắn lập tức khoát tay đánh gãy, Trương ca, ta một mực làm đồ ăn. Còn như ai ăn cơm? Ta không nghĩ tới hỏi. Rời đi quốc doanh tiệm cơm sau, Cao Lâm đi tới Ngư thị khẩu. Trông thấy đại hắc mấy người chính ngồi xổm ở cái cổ siêu mẹo dưới cây nghỉ trưa. Đại hắc, Cao Lâm chỉ ở xe đạp. Đại hắc ngậm ư cuốn bề đầu, thấy là hắn, bận điệu đầu thuốc lá dẫm vào trong bùn đi tới. Ai nha, Cao Lâm huynh đệ, có thể tính tìm được ngươi. Bây giờ chúng ta báo công an, mấy người kia là đầu cơ trục lợi làm. Cao Lâm huynh đệ, ngươi sau này đừng đến, bọn hắn đây là muốn bắt người. Ba người ngươi một lời ta một câu khuyên lớn Cao Lâm. Cao Lâm thì cười nói, ta ơn mấy vị huynh đệ nhắc nhở. Hắn cười rút ra một khối tiền cùng hôn qua cái đồng dạng nhét vào đại hắc trong tay. Ta mấy vị huynh đệ chiếu ứng. Đại Hắc nhún nhường lấy tiếp tiền, Cao Lâm huynh đệ ngươi cũng quá khách khí. Ở nhà ta đi phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, những ngày này tại Ngư thị khẩu cùng mọi người chung đụng rất vui sướng. Ngươi từ nay về sau không đến Ngư thị khẩu rồi. Mập mạp gái sau náo trước. Cao Lâm cưỡi trên xe đạp, xe dây xích kéo kẹt vàng, sau này đi quốc doanh tiệm cơm cầm bảy. Ta giao tiền, bọn hắn cung cấp địa phương, không ai trả. Con khỉ bỗng nhiên vỗ tay, ta biết, cái này gọi phí bảo hộ. Đại Hắc bỗng nhiên tại con khỉ trên đầu vỗ một cái, không biết nói chuyện đừng nói là nói. Theo sau hắn cười ha hả nhìn xem Cao Lâm, để Cao Lâm huynh đệ chê cười. Cao Lâm cười khoát khoát tay, xe đạp chạy qua mãng xà hà cầu lớn. Phía sau chuyển đến đại hát tiếng la. Ngày mai đi cho người cổ động. Chương 48, ngày mùa thu hoạch trước chuẩn bị, bắt lươn. Chương 48, ngày mùa thu hoạch trước chuẩn bị, bắt lươn. Hơn 3 giờ chiều, Cao Lâm xe mới lửa vào thôn tử. Vừa về đến, hắn cũng cảm giác hôm nay có chút không giống. Ngày bình thường đều ở dưới bóng cây tranh thủ thời gian nông hộ nhóm, giờ phút này toàn bộ xuống ruộng. Quốc đục tại bờ ruộng bên trên tiếng vang liên tiếp, từng đạo lỗ hổng bị mở, trong ruộng nước hòa với sợi có cốt cốt trôi tiến cống danh bên trong. Đây là tại nhường, để ruộng lúa bên trong bùn phơi hơn mấy ngày sau, thuận tiện thu hoạch. Dĩ vang thu hoạch lúc, trong ruộng là không nhường, bởi vì cảm ứng thì tiếp nước phiền phức, trước đó dùng nhiều nhân lực luồng nước tiếp nước. Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết Internet siêu nhanh gọn. Cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc thể nghiệm bất quá năm ngoái trong thôn mua mấy đài múc nước cơ, mặc dù mấy cái thôn dùng chung một cái, nhưng là hiệu suất so với trước đó nhanh hơn, cho nên hiện tại ngày mùa thu hoạch trước liền sẽ đem trong ruộng nước thả. Đương nhiên các nơi tình huống không giống. Các đại nhân tại trong ruộng đội vàng, bọn nhỏ thì ngồi xổm ở câu một bên, dùng giỏ trúc trong nước không ngừng lắc lư, cái sọt lô rất nhanh liền bị nước bùn chặn lại chặt chẽ. Bắt lấy dài cá. Một đứa bé đông nhiên hét dầm lên. Chỉ gặp hắn giỏ trúc bên trong, một đầu đen bóng lươn đang ra sức uốn éo người. Lươn cái đuôi đông nhiên hất lên, bùn điểm tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Những hải tử khác phần phật vây quanh, kéo đến vạch nước thùng, đưa tay đi bắt. Kia chân nhắn lươn bọc lấy một tầng dịch nhợn, vừa nắm đưa tới tay xỉ. Chợt một chút lại cho tuột. Tuổi nhỏ hải tử lập tức bị khuất địa khóc thành tiếng, dẫn tới bờ ruộng bên trên nông hộ nhóm cười không ngừng. Cao Lâm nhìn xem tràng diện này cũng vui vẻ, rất nhanh, ánh mắt của hắn chuyển hướng một cái khác khối ruộng. Phụ thân chính xoay người đào lỗ hổng, mẫu thân vung liêm đao cắt canh bên cạnh cỏ dại, đại ca Cao Tỉnh sau lưng phơi thành màu đỏ tía. Phạm Nhị cũng ở bên cạnh hỗ trợ, mũ rơm lệch ra đội ở trên đầu, ống quần quyển đến một cao một thấp, toàn thân tung tóe đầy bùn ý tưởng. Nhị ra. Phạm Nhị mắt sắc, nhìn thấy Cao Lâm liền hô. Người một nhà nghe thấy thanh âm, đều nâng người lên nhìn sang. Cao Lâm đẩy xe đạp đi vào ruộng bên cạnh. Đám kia bắt lươn hải tử lập tức xuống tới, tay nhỏ ngứa như vậy địa muốn sờ chung xét em, bị xa xa đại nhân giống lên một cú họng, lại phần phát tán. Nhị ra, đồ vật ta cùng anh em nhà họ Triệu chuẩn bị xong. Phạm Nhị tại trên quần áo xoa xoa tay, xóa ra mấy khối mới bùn ban. Cao Lâm gật gật đầu, nhìn xem phụ mẫu cùng đại ca bị ướt đẫm mồ hôi y phục, hắn cuốn lên ống quần, chuẩn bị xuống ruộng phụ một tay. Dù sao trong tay những cái kia sống, ban đêm làm cũng không mượn. Vừa đưa tay, đại ca lại đem trong tay quốc từ nay về sau co rụt lại, không có để hắn cầm tới. Không cần ngươi làm. Cao Hoài Nhân dùng khăn tay lau mặt, ngươi về trước đi nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày lên như vậy sớm. Mỗi ngày lăng sáng sớm nghe được Cao Lâm đứng dậy động tĩnh, bọn hắn kỳ thật cũng đều tỉnh. Làm cha mẹ nào có không đau lòng hải tử. Chỉ bất quá phần này đau lòng, chung quy giấu ở trong lòng, không dễ dàng biểu lộ. Cao Lâm nhìn qua bọn hắn, cười cười, quay đầu xông Phạm Nhị vẫy tay. Nhị tử, đi. Phạm Nhị lấy xuống mũ rơm, vui vẻ cùng tại phía sau. Nhị ra, chúng ta làm cái gì đi? Bắt chút giải cá, ban đêm thêm cái đồ ăn. Nghe hai người đối thoại, Cao Hoài Nhân trên mặt mấy người đều lộ ra tiếu dung. Nhà mình này nhi tử từ khi rơi xuống nước sau, liền trung quy nhớ ăn, thay đổi biện pháp làm tốt hơn đồ ăn. Chuyển qua bờ ruộng, Triệu gia bốn huynh đệ chính ngồi xổm ở Cao Lâm nhà bến tàu lộ tôm, nhìn thấy Cao Lâm xe đẩy trở về, lao tứ đằng địa đứng lên. Nhị ra trở về á? Cao Lâm đem xe đạp dừng ở sân phơi nắng, cười hỏi, biết bắt giải cá không? Lao tứ lập tức vô ngực nói, biết. Ta đại ca mò cá sở tôm cái gì đều sẽ. Lão nhị nâng tay gõ xuống lao tứ đầu, mò cá sở tôm cũng không phải khen người. Lao tứ xoa xoa đỉnh đầu, ngượng ngùng a một tiếng. Triệu lão đại đứng dậy xoa xoa tay, hiện tại đi bắt. Cao Lâm để Phạm Nhị đi lấy cái thùng gỗ, đối Triệu lão đại gật gật đầu, ừm, trong ruộng chính đường, lúc này tốt bắt. Làm điểm trở về ban đêm nếm thử tươi. Lao tam có chút do dự mở miệng, ca, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nhị ca đưa tới ánh mắt cả lại, hắn chép miệng một cái, không, có lại lên tiếng. Hắn vốn muốn nói, không phải đã nói làm xong trở về giúp cha mẹ làm việc nhà nông sao? Nhưng gặp các ca ca chủ ý đã định, hắn cái này đệ đệ cũng không tốt lại nói cái gì. Triệu lão đại vây vây trên tay nước, lão nhị, người dẫn hắn hai tiếp lấy lô tôm, ta cùng Lâm Tử đi là được. Triệu lão nhị ứng tiếng, thoáng nhìn hai cái đệ đệ trên mặt khó nén thất vọng. Bọn hắn cũng nghĩ đi cùng. Phạm Nhị ôm cái thùng gỗ nhỏ chạy về đến, nhị ra, đi. Cao Lâm vừa định kêu lên Triệu lão đại, chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến một bên dưới cây. Chọn lấy dễ răng chắc những cây, hai ba lần tách ra thành cái kẹp, giống đem tiểu hỏa kìm. Dài cá trơn trượt, tay không dễ bắt, phải dùng cái này. Ba người đi vào một chỗ dòng nước chảy xiết khe nước một bên, câu nước trôi tản nước bùn cùng cây rong, hiện ra cố bùn nhão thổ mùi tanh. Phạm Nhị vội vàng buông xuống giỏ trúc, lại đem tay vươn vào trong nước, đẩy ra xuôi dòng bay tới sợi cỏ cùng nước bùn. Không bao lâu, hắn đụng phải đầu chân trượt đồ vật đang ngọ ngoại, nhanh đi xách cái sọt. Chỉ gặp một đầu dài cá kẹt tại cái sọt lỗ bên trong, đang muốn đưa tay đi bắt lạch cạch một tiếng lại trở xuống trong nước. Triệu lão đại tay mắt lanh lẹ, trong tay kẹp đột nhiên tìm tòi kẹp lấy, đem đầu kia mắt thấy là phải chạy đi lươn một mực kẹp ở, thuận tay ném vào trong thùng gỗ. Lươn tại thùng ngọn nguồn vặn mèo mấy lần, phát giác đào thoát vô vọng, dần dần an tĩnh lại. Cao Lâm nhìn, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này Triệu lão đại bắt những này tôm cá tươi thật đúng là một tay hảo thủ. Xiên cá, bắt dài cá, sờ tôm hùm, mọi thứ lành nghề. Quả nhiên mỗi người đều có sở trường của mình. Ba người tại khe nước bên cạnh bận rộn, chủ yếu là Phạm Nhị cùng Triệu lão đại xuất lực, Cao Lâm thì chủ yếu ở một bên nhìn xem, đưa đến một cái bầu không khí tổ tác dụng. Hắn sớm đã dùng hành động thực tế chứng minh qua, mình tại cái này mỏ cá sờ tôm bên trên xác thực không có cái gì thiên phú. Không bao lâu, thùng gỗ ngọn nguồn liền bày khắp vạn bèo lương, đen xỉ nói ít có mười mấy đầu, tại trong thùng chen tới chen lui. Cao Lâm vô vô tay, đi, trở về dọn dẹp một chút, ban đêm ăn giải cá. Ba người trở lại Cao Lâm nhà lúc, Triệu lão nhị đã mang theo bọn đệ đệ lột tốt tôm thịt. Cao Lâm múc điểm muối vung tiến trong thùng, nguyên bản an phận lươn lập tức lại lốt bốp địa nhào lên, đâm đến vách thùng 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 rung động. Triệu lão đại rửa tay một cái, nói với Cao Lâm, Lâm tử, vậy chúng ta về trước. Không tại cái này ăn sao? Không được không được, trở về muốn giúp nương lão tử đến trong ruộng đường đâu. Cao Lâm hiểu rõ dưới mắt chính là ngày mùa đợi, liền gật gật đầu, được, ban đêm để lão tứ tới một chuyến, mang phần dài cá trở về nếm thử. Lão tứ vội vội vàng vàng địa đáp ứng, tốt, ta khẳng định đến. Triệu lão đại cười cười, mang theo bọn đệ đệ cùng Cao Lâm cùng Phạm Nhị nói tạm biệt. Đợi bọn hắn sau khi đi, Cao Lâm liền vội vàng giết xử lý lương. Ngay dần dần lặn về tây, chân trời nhiễm tầng vỏ quýt, bờ ruộng bên trên truyền đến nông hộ nhóm kết thúc công việc gào to âm thanh. Phụ mẫu cùng đại ca Cao Tỉnh khiêng liêm đao quốc trở về. Nhìn thấy trong chậu chất đống lương, Cao Tỉnh nết miệng cười nói, nắm không y ta. Cao Lâm đem giết tốt lươn bỏ vào nước sạch cọ rửa, Triệu lao đại hỗ trợ làm cho. Bọn hắn đem nông cụ đặt ở trong chuồng heo, theo sau hỏi Cao Lâm có cần giúp một tay hay không. Cao Lâm để bọn hắn hỗ trợ hái điểm rau hẹ, liền thúc giục bọn hắn đi nghỉ ngơi. Lô hỏa nhóm lửa, Cao Lâm vốn định làm cá dài nấu mềm cho người trong nhà nếm thử, nhưng trong nhà gia vị không đầy đủ, chỉ có thể đổi thành việc nhà cách làm. Việc nhà làm liền không có như vậy nói nhiều cứu, ăn ngon là được, không đáng chết móc thực đơn. Nửa thìa mỡ heo vào nồi, tăng thêm hành hương bạo hương. Các gọn lươn đoạn nhập nồi xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, màu da rất nhanh thay đổi, cuốn thành cái ống hình. Lại thêm vào một chút rượu, hương giấm, xì dầu gặp một chút, trong nồi lập tức từ ngực nổi lên, hương khí càng đậm. Cuối cùng nhất đem rau hẹ mạt đổ vào, lật hai lần, rau hẹ vừa đứt sinh, liền lên nồi. Cao Lâm thịnh đồ ăn lúc, nhìn thấy trong nhà gia vị cơ hồ thấy đấy, dị vãng những ngày đủ ăn một năm, hiện tại mấy ngày cũng nhanh sử dụng hết. Nhức đầu nhất là mỗi tháng mua sắm hạn mức đã tiêu hết, chỉ là nghĩ lại, ngày mai ngược lại là có thể đi quốc doanh tiệm cơm hỏi một chút, có thể hay không làm điểm trở về. Dù sao hắn hiện tại cũng coi là cùng quốc doanh tiệm cơm đạt thành quan hệ hợp tác.